Trong doanh địa tổng cộng có bao nhiêu người? Thần Phong nhàn nhạt hỏi. Thăng thêm thủ lĩnh, tổng cộng là 13 người. Ngươi hỏi cái này làm gì? Lục Hành một mặt chấn kinh, nhìn qua Thần Phong. Đương nhiên là tiêu diệt cái này chỗ doanh địa, đem quận chúa cứu ra tới. Thần Phong trầm rãi nói. Ngươi là điên rồi. Vẫn là điếc. Chẳng lẽ không nghe ta nói, cái này nhóm mã tặc thực lực cực cường. Chúng ta 6 người cũng không phải đối thủ. Hai người các ngươi bằng cái gì tiêu diệt mã tặc? Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là đi tìm kiếm Công Phong đệ tử, tốt nhất có thể tìm tới Diệp Thừa Ảnh. Lấy kiếm pháp của hắn, mới có khả năng đánh bại mã tặc thủ lĩnh. Lục Hành một mặt kinh ngạc nhìn qua Tần Phong, thanh âm phát run. Tần sư đệ, thân thể bọn họ suy yếu, chỉ còn lại nửa cái mệnh, một chút bận bịu đều giúp không lên. Cái này nhóm mã tặc sát thực lợi hại, nếu không thì chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Trước cho cái khác phong đệ tử tụ hợp lại nói. Tô Tinh một mặt sợ hãi, nhẫn không nổi nửa đường bỏ cuộc. Bàn bạc kỹ hơn. Ta ngược lại là không quan trọng, quận chúa chờ đến sao? Nếu như quận chúa có chuyện bất chắc, các ngươi ai có thể đảm đương đến lên? Thần Phong lạnh lùng nói. Chương 88, Độc Sông. Cái này Ngọc Liên phong đệ tử đều là cúi thấp đầu, không rên một tiếng. Được rồi. Các ngươi cũng không có tác dụng gì, trước trốn đi. Đại sư huynh, hai người chúng ta tiêu diệt cái này chỗ mã tặc doanh địa, đi cứu quận chúa. Thần Phong khoát tay áo, nói. Nếu tần sư đệ nói như vậy, ta liền bỏ mệnh bồi ngươi. Tô Tinh khẽ gật đầu, trong lòng một mảnh dứt khoát, đi qua trong khoảng thời gian này sống chung, hắn biết Tần Phong cũng không phải là hạng người lỗ mãng, nhất định là có cực lớn nắm chắc, mới sẽ kiên trì như vậy. Các ngươi, hai người các ngươi điên rồi. Được rồi. Chúng ta trước đào tẩu, đi tìm cái khác phong đệ tử trợ giúp, có lẽ còn có thể cho hai người bọn họ nhặt xác. Tô Tinh là Vấn Kiếm Tông có tiếng phế vật. 7 năm đều không thể tiến nhập nội môn, chỉ có Tô Tinh một người. Hắn đã từng còn bại bởi qua kiếm đạo nhất trọng thiên đệ tử. Tần Phong coi như hơi cường một chút, nhập tông thời gian ngắn ngủi, có điều là giác tỉnh cảnh tu vi. Ở Ngọc Liên Phong đệ tử xem ra, Tần Phong cùng Tô Tinh hai người hoàn toàn là đi chịu chết. Bọn hắn đi qua 3 ngày một trận chiến, sớm liền dọa đến sợ vỡ mật, không còn dám cùng mã tặc là địch, dĩ nhiên là ném xuống Tần Phong cùng Tô Tinh, hốt hoảng đào tẩu. Tập kiếm giả, lúc có dũng cảm tiến tới, bách chết không hồi chi kiếm tâm. Ngọc Liên Phong nam đệ tử cả ngày sinh hoạt ở oanh oanh yến yến son phấn đống bên trong, kiếm tâm đã cùn, khó thành đại khí. Trái lại không bằng nữ đệ tử kiếm tâm sắc bén. Thần Phong nhìn xem Ngọc Liên Phong đệ tử bóng lưng, có chút thất vọng. Thần sư đệ, tiếp xuống làm thế nào? Tô Tinh hít sâu một hơi, hai tay chặt chẽ nắm lấy Trảm Nhạc kiếm, nghĩ đến tiếp xuống một tràng ác chiến, trong lòng của hắn không khỏi khẩn trương. Đại sư huynh, ngươi đi chính diện gọi cửa, đem lũ mã tặc dẫn xuất tới. Ta từ phía sau chuồn đi vào, trước đem quận chúa cứu ra tới. Thần Phong nghĩ một chút nói ra. A, ta trực tiếp đi gọi cửa. Tô Tinh cả người đều sững sờ, cái này không phải tìm đường chết sao? Thế nào? Chẳng lẽ ngươi có biện pháp tốt hơn? Thần Phong nhìn xem đại sư huynh, nhàn nhạt nói. Không có. Tô Tinh nghĩ một hồi, lắc đầu, hắn xác thực nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Vậy liền như vậy định. Thần Phong nói. Thần sư đệ, ngươi cứu được con chúa, có thể ngàn vạn tới giúp ta. Tô Tinh vẻ mặt cầu xin nói. Yên tâm đi. Thần Phong cười một tiếng, thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Tô Tinh từ trong ngực xuất ra một bình rượu mạnh, ngửa đầu rót hết, lúc này mới cả gan, đi đến mã tặc doanh địa cổng chính, lớn tiếng hô nói, trong doanh địa mã tặc các ngươi nghe. Các ngươi bị ta một người bao vây. Thức thời liền cho ta lăn ra tới nhận lấy cái chết. Trong doanh địa lập tức chuyển tới một trận phách lối cười to, doanh địa đại môn mở ra, 10 cái mã tặc xông ra tới, nhìn thấy Tô Tinh chỉ có một người, trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc. Mã tặc thủ lĩnh ánh mắt nhìn chăm chú Tô Tinh, xem thường nói, từ đâu tới đồ đần, dám một người độc sông lưu xa trại. Đảm lượng ngược lại cũng không tệ, ngươi cùng ban ngày mấy cái thằng nhóc con một bọn sao. Lão đại, mấy cái kia chôn ở cắt ở dưới thằng nhóc con, đã bị thả đi. Một cái mã tặc vội vã tới báo. Không sao. Bọn hắn trốn không được xa. Chờ thu thập cái này tiểu tử ngốc, chúng ta lại đi đuổi giết bọn hắn. Cái này một lần, không lưu người sống. Mã tặc thủ lĩnh ánh mắt bên trong tràn đầy thị huyết chi ý. Giờ phút này, cách đó không xa cồn cát hậu phương, 10 mấy người ảnh nằm ở trong cát, chính nhìn xem một màn này. Nguyên lai, Lục Hành 5 người vừa mới trốn ra không lâu, liền gặp được Kiếm Vụ Phong 7 tên đệ tử. Bọn hắn lập tức gấp ngược trở về, giấu ở cồn cát đằng sau. Quý sư huynh, các ngươi không xuất thủ giúp Tô sư huynh, chẳng lẽ liền một mực giấu ở chỗ này? Lục Hành mặt lộ vẻ không hiểu, thấp giọng hỏi nói. Kiếm Vụ Phong một đám đệ tử, trong đó thực lực mạnh nhất gọi Quý Hồng Trần, là kiếm đạo nhị trọng thiên hư hồn cảnh thực lực, cái khác 6 tên đệ tử cũng đều không thể khinh thường, chỉnh thể thực lực ở Ngọc Liên Phong đệ tử bên trên. Ngươi hiểu cái gì? Chờ Mã Tặc cầm xuống Tô Tinh về sau, tất nhiên rời khỏi doanh địa tới lùng bắt tung tích của các ngươi, chúng ta thừa cơ xuất thủ, đem hắn tiêu diệt từng bộ phận. Đúc Kiếm Phong hai cái kẻ ngu, vậy mà chính diện tiêu gạo, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Quý Hồng Trần cười lạnh, trong lòng của hắn sớm có dự định. Thế nhưng, nếu như Tô Sư Huynh không địch lại, bị Mã Tặc giết, làm thế nào? Lục Hành hỏi. Kia là hắn số mệnh không tốt, quản chúng ta đánh giắm. Quý Hồng Trần thần sắc lãnh đạm. Ở hắn xem ra, cái gì tình nghĩa đồng môn đều là hư ảo, duy có lợi ích là chân thật, chỉ cần có thể giết Mã Tặc, kiếm lấy tông môn điểm tích lũy, chết một cái Tô Tinh thì lại làm sao? Cái này Ngọc Liên Phong các đệ tử cũng đều cảm giác được Quý Hồng Trần lãnh khốc vô tình, bất quá nghĩ đến Kiếm Vụ Phong đệ tử luôn luôn lợi ích vì bên trên, từ trước đến nay không kể tình nghĩa đồng môn, cũng tịnh không cảm thấy bất ngờ. Lão đại, để ta xem cầm xuống cái này tiểu tử ngốc. Một tên Mã Tặc hét lớn một tiếng, cưỡi ngựa từ trong doanh địa rẽ ra, trong tay một thanh nguyên kiếm, giống như lưới rắn đồng dạng hướng về Tô Tinh Yết Hầu đâm tới. Sơn Nhạc Băng. Tô Tinh quát khẽ một tiếng, trong tay chạm nhạc kiếm hoành vung mà ra, kiếm thế trầm ổn, tốc độ lại cực chậm, giống như một tòa to lớn ngọn núi chậm rãi di động. Lão bát, cẩn thận. Mã Tặc đầu lĩnh biến sắc, vội vã quát nói. Nhưng mà đã muộn, chạm nhạc kiếm thế đại lực nặng, trung điệp chạm ở ngựa ngực, vậy mà cả người lẫn ngựa chém thành hai nửa. Nóng hổi ngựa huyết giải đầy Tô Tinh toàn thân, hắn một trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần thị huyết. Hít kha zét zét zét. Lũ Mã Tặc đều là hít sâu một hơi, khó trách tiểu tử ngốc này dám một mình ở doanh địa trước kêu gào, hắn lại có như vậy kinh khủng thực lực. Cái gì? Hắn thật sự là tên phế vật kia Tô Tinh. Hắn kiếm chiêu, khi nào uy lực như vậy kinh khủng? Kiếm của hắn xấu cùng cá ướp muối đồng dạng, lại có như vậy dọa người uy lực. Côn cắt về sau, Ngọc Liên Phong cùng Kiếm Vụ Phong các đệ tử đều là con ngươi co rụt lại, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, không dám tin vào hai mắt của mình. Mọi người cùng nhau lên, chặt tiểu tử này. Lũ Mã Tặc gầm thét một tiếng, cùng nhau hướng về Tô Tinh nào tới. Trong lúc nhất thời, Tô Tinh muốn đối mặt mười mấy tên Mã Tặc vây công, tình thế nguy cấp. Sơn Nhạc Băng, Thiên Địa Toái. Tô Tinh khai sơn kiếm pháp, vốn là trong quân đội lưu truyền tới kiếm pháp, mặt ngoài giản dị tự nhiên, thực tế bên trên một chiêu một thức đều là cực kỳ thực dụng sát chiêu, lại tăng thêm nặng đến 33 cân chạm nhạc kiếm uy lực kinh người, phảng phất như là một đoàn màu đen gió lốc, đụng liền tổn thương. Tô Tinh kiếm pháp hoàn toàn thi triển ra tới, một đầu to lớn man như hư ảnh ở phía sau hắn chậm rãi hiện hiện. Đầu này man như hai mắt đỏ như máu, móng tại mặt đất đảo, trong lỗ mũi phun ra khói trắng, nơi nào vẫn là Tần Phong trong miệng trung hậu đảng hoàng đất cày hoàng lưu, quả thực là một đầu mạnh mẽ đâm tới ngang ngược hung thú. Keng, keng, keng. Thỉnh thoảng có Mã Tặc kiếm bị đánh bay tuột tay, còn có Mã Tặc bị chạm nhạc kiếm nhẹ nhàng một chạm, liền như gió tranh đồng dạng bay rất ra ngoài, toàn thân xương cốt vỡ vụn. Đều lui xuống. Để ta đối phó tiểu tử này. Mã Tặc thủ lĩnh xem sắp nứt cả tim gan, gầm thét một tiếng, trong tay to lớn chạm mã kiếm phát ra huyết sắc quang mang, uy lực nghiễm nhiên đã đạt đến hư hồn cảnh đỉnh phong trạng thái. Chương 89, lạt mềm buộc chặt. Keng. Chạm mã kiếm cùng chạm nhạc kiếm va chạm ở cùng nhau, bạo phát ra rực rỡ hỏa hoa. Phúc. Tô Tinh bị một cỗ cự lực đẩy lui mấy trượng xa, miệng phun máu tươi, trong lòng một mảnh ngạc nhiên. Cái này Mã Tặc thủ lĩnh thực lực quả nhiên mạnh đáng sợ, cùng bản thân chính diện so đấu lực lượng, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Giết. Mã Tặc thủ lĩnh một kiếm kiến công, không chút do dự, đại sải bước tới, trong tay cự kiếm hướng về Tô Tinh đỉnh đầu đánh rớt. Keng. Tô Tinh hai tay nâng lên chạm nhạc kiếm, đón đỡ ở một kiếm này, lại phát hiện thân kiếm bên trên bao khỏa bùn đất xác, đông nhiên rạn nứt ra tới. Nguy rồi. Tô Tinh trong lòng một hàn, khó trách Tần Phong nói đây là trị ngọn không trị gốc phương pháp. Bùn đất dù sao cũng là bùn đất, mặc dù đền bù chạm nhạc kiếm trọng lượng, nhưng mà độ cứng lại không đủ. Ở cường độ cao chiến đấu phía dưới, bùn đất bị chấn nát, Tô Tinh liền sẽ bị đánh hồi nguyên hình, biến thành nguyên lai cái kia ngay cả kiếm đạo nhất trọng thiên cũng không bằng phế vật. Chết. Mã Tặc thủ lĩnh nhìn thấy Tô Tinh thất kinh, cười lạnh, kiếm chiêu biến đổi, liền chém làm đâm, hướng về Tô Tinh trái tim chỗ đâm tới. Xong rồi. Tô Tinh hai tay run lên, nghĩ muốn rút lui hồi chạm nhạc kiếm, ngăn cản một kiếm này đã không kịp, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Nhưng vào lúc này, đêm đen như mực không đột nhiên bay tới một bôi xích hồng ánh lửa. Keng. Ánh lửa va chạm ở chạm mã kiếm bên trên, đúng là đem Mã Tặc thủ lĩnh cả người mang kiếm bước lui mấy bước. Một tên sắc mặt băng lãnh thiếu niên, cầm trong tay một thanh đỏ trường kiếm màu đỏ, bước chậm từ trong doanh địa đi ra. Thần sư đệ, quân chúa đâu? Tô Tinh nhìn thấy Tần Phong, trong lòng an tâm một chút, liền vội hỏi nói. Tần Phong không nói gì, chậm rãi lắc đầu, hắn tìm khắp cả toàn bộ doanh địa, không có tìm được quận chúa tung tích. Xem ra Tử Nhan quận chúa không ở trong doanh địa, về phần nàng ở nơi nào, cũng chỉ có cái này Mã Tặc thủ lĩnh biết. Giác tỉnh cảnh tiểu tử, cũng dám ra đi tìm cái chết. Mã Tặc thủ lĩnh một mặt xem thường, quét Tần Phong một nhãn. Cồn cắt về sau, Ngọc Liên Phong cùng Kiếm Vụ Phong đệ tử nhìn thấy Tần Phong đi ra tới, cũng là khẽ lắc đầu. Tô Tinh biểu hiện đã cực kỳ dũng mãnh, vẫn không phải Mã Tặc thủ lĩnh đối thủ. Như vậy có thể thấy được, Mã Tặc thủ lĩnh thực lực biết bao cường đại. Quý Hồng Trần bảy người liền xem như liên thủ cũng không có chiến thắng Mã Tặc thủ lĩnh nắm chắc, huống chi Tần Phong chỉ có một người. Ở bọn hắn xem ra, Tần Phong hoàn toàn là ra đi tìm cái chết, không ra hai chiêu, liền bị Mã Tặc thủ lĩnh chém ở dưới kiếm. Sư huynh, những cái kia lâu la giao cho ngươi, cái này thủ lĩnh là của ta. Tần Phong đi đến Tô Tinh bên người, ánh mắt từ Trảm Nhạc kiếm bên trên đảo qua, mặc dù bùn đất nứt ra, nhưng mà Tô Tinh giết những cái kia lâu la vẫn là dư xài. Sư đệ, hắn rất mạnh. Ngươi phải cẩn thận. Tô Tinh trong lòng cũng hết sức tò mò, muốn nhìn một chút Tần Phong thực lực có bao nhiêu cường. Dám coi thường ta. Huyết Hà kiếm pháp. Giết. Mã Tặc thủ lĩnh trên mặt lộ ra một cái lanh khốc nụ cười, hai mắt đỏ bừng, một mặt dữ tợn biểu tình, Trảm Mã kiếm bên trên hiện ra nồng đậm huyết quang, hướng về Tần Phong chém tới. Hỏa Thụ Ngân Hoa Bất Dạ Thiên. Tần Phong không dám thất lễ, trong tay Hỏa Tuyệt kiếm hừng hực thiêu đốt, thế lửa ngập trời, đem toàn bộ bầu trời đêm đều chiếu sáng. A. Địa giai kiếm pháp. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết hỏa hệ địa giai kiếm pháp Hỏa Thụ Ngân Hoa Bất Dạ Thiên? Tần Phong vậy mà học xong địa giai kiếm pháp, khó trách hắn như vậy trời lớn, dám cùng Mã Tặc thủ lĩnh một trận chiến. Vấn đề là, hắn đến cùng là từ chỗ nào học được cái này địa giai kiếm pháp? Hắn ngay cả tiến nhập Vạn Kiếm lâu cao tầng tư cách đều không có. Cồn Cắt hậu phương, Vấn Kiếm tông các đệ tử nhìn thấy một màn này, đều là biến sắc, nhận không nổi lên tiếng kinh hô. Địa giai kiếm pháp cùng người giai kiếm pháp hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là nhân giai kiếm pháp, cho dù là nhân giai nhất phẩm kiếm pháp, có điều là một người chi lực. Thường nói rằng, người chi lực, cuối cùng cũng có cuối cùng. Nhưng mà, địa giai kiếm pháp cùng thiên giai kiếm pháp lại khác, có thể dẫn động thiên địa chi lực. Mặc dù Hỏa Thụ Ngân Hoa Bất Dạ Thiên chỉ là địa giai cửu phẩm kiếm pháp, nhưng mà đã có thể dẫn động linh khí của thiên địa. Ở thiên địa linh khí gia trì phía dưới, mỗi một kiếm uy lực đều khủng bố không gì sánh được, Tần Phong trên thân tản phát ra ngút trời kiếm ý, thân thể sau quay quanh lấy một đầu to lớn hỏa long, ở trong màn đêm càng rõ ràng, giống như hỏa thần tái thế. Hả? Ngoài trăm dặm một tòa vứt bỏ trong cổ thành, Diệp Thừa Ảnh đang truy sát một tên khác mã tặc, cảm thụ đến một cô mãnh liệt kiếm ý, không khỏi quay đầu nhìn tới. Diệp sư huynh, thế nào? Một tên kiếm công phong đệ tử kiếm Diệp Thừa Ảnh sắc mặt bất thiện, thấp giọng hỏi nói. Không có việc gì. Diệp Thừa Ảnh có chút nhíu mày, trong lòng thầm than, Vấn Kiếm tông đệ tử bên trong, ai có thể giống như cái này kinh khủng kiếm ý? Cũng hoặc cảm giác ta bị sai. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Cũng là Vấn Kiếm tông đệ tử sao? Vì cái gì đều là Vấn Kiếm tông đệ tử, hắn lại lợi hại như thế? Cái khác Vấn Kiếm tông đệ tử cùng hắn so sánh, quả thực là sâu kiến. Đối mặt với Tần Phong trên người tán phát ra ngập trời kiếm ý, Mã Tặc thủ lĩnh không khỏi chấn kinh sợ hãi. Oeng! Một đạo bốc cháy kiếm mang hướng về Mã Tặc thủ lĩnh chẳng tới. Một kiếm này tới quá nhanh, Mã Tặc thủ lĩnh tuy có chuẩn bị, cũng không kịp trốn tránh, hắn duy nhất có thể làm chỉ có hai tay một nắm, trong tay Trảm Mã kiếm ngăn cản Tần Phong một kiếm này. Hỏa Liệu Nguyên. Tần Phong trên mặt lộ ra một bôi nụ cười, kiếm mang đông nhiên hóa thành vô số đạo hỏa cầu, ở Trảm Mã kiếm bên trên nổ ra. Oeng! Mã Tặc thủ lĩnh bay rớt ra ngoài, trên mặt đen kịt một màu, râu ria lông mày đều bị cháy rủi. Địa giai kiếm pháp thần kỳ chi chỗ, cũng không phải chỉ biết dùng man lực Mã Tặc có thể lý giải. S. Mã Tặc thủ lĩnh vùng vây mấy lần, dĩ nhiên là hôn mê bất tỉnh. Tần Phong mặc dù tu luyện Hỏa Thụ Ngân Hoa Bất Dạ Thiên thời gian không lâu, nhưng mà hắn cùng phụ thân lưu xuống kiếm ý tương thông, học tập lên làm ít công to. Dù sao cũng là địa giai kiếm pháp, uy lực vô tận, tăng thêm Hỏa Tuyệt kiếm đã là nhân giai tam phẩm. Tần Phong lúc này mới có thể vượt cấp mà chiến, một lần hành động đánh bại Mã Tặc thủ lĩnh. Mã Tặc thủ lĩnh chiến bại, cái khác Mã Tặc đều kinh hồn bạt vía, nhao nhao đào tẩu, bị Tô Tinh đại bước đuổi lên, một kiếm một cái chém giết tại chỗ. Nhanh lên đi đoạt công lao. Lại không ra tay, Mã Tặc muốn bị Tần Phong cùng Tô Tinh cướp sạch. Cồn Cắt đằng sau, Quý Hồng Trần mấy người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vã cầm kiếm giết ra, đuổi lên đào tẩu Mã Tặc, cướp đoạt chiến công. Cuối cùng, Lưu Sa trại bị diệt. Ngoại trừ Mã Tặc thủ lĩnh hôn mê bị bắt, những tên Mã Tặc khác toàn bộ bị tru sát. 12 cái Mã Tặc bên trong, Tô Tinh một người liền giết 9 cái khác 3 cái bị Quý Hồng Trần mang người giết chết. Tần Phong đứng ở một bên, cũng không xuất thủ cướp đoạt chiến công, mà là đang suy tư cái gì. Tần sư đệ, ta đã dẫn người đem Lưu Sa trại tìm một lần, không có tìm được Tử Nhan quận chúa tung tích. Xem ra, chỉ có thể khảo tra cái này mã tặc thủ lĩnh. Tô Tinh đi qua tới, thần sắc một chàng phấn khởi, giết chết 9 cái mã tặc, hắn ít nhất cũng có thể kiếm lấy 4 vạn 5 ngàn tông môn điểm tích lũy. Sư huynh, ngươi trước tiên đem tịch thu được kiếm cầm tới để ta xem một chút, thuận tiện dùng dây thừng đem mã tặc thủ lĩnh trói chắc. Tần Phong nói hết những lời này, lại ở Tô Tinh bên thai nói nhỏ vài câu. Cái gì? Ngươi khẳng định muốn như vậy làm? Tô Tinh một mặt kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Phong. Ta xác định, đây là cứu quận chúa phương pháp duy nhất. Tần Phong gật đầu, thần sắc ngưng trọng. Được rồi, Tô Tinh đích thân đem mã tặc thủ lĩnh buộc chặt ở cọc gỗ bên trên. Tần Phong tức thì để hỗn độn đem 9 chuôi kiếm kiếm hồn nuốt rơi, quả nhiên không ngoài sở liệu. Hỗn độn không gian bên trong lại nhiều ra 9 môn nhân giai ngũ phẩm kiếm pháp. Hơn nữa những này kiếm pháp, tất cả cùng ma tông có quan hệ. Nhưng vào lúc này, mã tặc thủ lĩnh bỗng nhiên tránh thoát dây thừng, xoay người nhảy lên, đoạt lấy một con ngựa, nhanh chóng đi. Chương 90, Già Nam Cổ Quốc. A, mã tặc thủ lĩnh chạy trốn, nhanh ngăn lại hắn. Tô Tinh, ngươi dây thừng thế nào buộc, vì cái gì mã tặc thủ lĩnh nhẹ nhõm tránh thoát? Nhìn thấy mã tặc thủ lĩnh đào tẩu, Vấn Kiếm Tông các đệ tử đều là phát ra một tiếng kinh hô. Mắt thấy mã tặc thủ lĩnh cưỡi ngựa nhanh chóng đi, Quý Hồng Trần quay đầu, giận dữ mắng mỏ Tô Tinh. Trốn đều chạy trốn, nói những này còn có làm được cái gì, hắn bị trọng thương, trốn không xa. Thần Phong trở mình lên ngựa, khoe miệng hiện ra một bôi nụ cười. Vừa mới chính là Tần Phong thấp giọng dặn do Tô Tinh, để hắn đem mã tặc thủ lĩnh trói lòng một chút, để hắn có thể tùy thời đào tẩu. Tần Phong đối với mình kiếm chiêu uy lực lòng dạ biết rõ, hỏa liệu nguyên mặc dù một kiếm kiến công, lại không thể nào đem hư hồn cảnh mã tặc thủ lĩnh một kiếm đánh bại. Cái này mã tặc thủ lĩnh âm hiểm xảo trá, nhìn thấy bản thân không phải Tần Phong đối thủ, biết đánh lâu thất bại, dứt khoát trực tiếp giả chết, chờ đợi cơ hội đào tẩu. Thế nhưng mã tặc thủ lĩnh không có nghĩ tới là Tần Phong tức thì tường kế tự kế, cố ý thả hắn đào tẩu. Tần Phong mục đích rất đơn giản, chính là đi theo mã tặc thủ lĩnh sau lưng, tìm tới Tử Nhan quận chúa tung tích. Bạch cốt sa mạc. Mã tặc thủ lĩnh thúc ngựa chạy như điên, hốt hoảng chạy trốn. 9 đạo bóng người cưỡi ngựa theo sát phía sau, chính là Tần Phong, Tô Tinh cùng 7 tên kiếm vụ phong đệ tử, Ngọc Liên phong 5 tên đệ tử thương thế quá nặng, lưu ở Lưu Sa trại bên trong nghỉ ngơi. Hừ hừ, các ngươi cứ việc đuổi theo đi. Ta muốn để các ngươi chết không có chỗ chôn. Mã tặc thủ lĩnh khỏe miệng hiện ra băng lánh nụ cười. Bạch cốt sa mạc, vạn dặm cắt vàng, quần quần vô biên. Nơi này nguyên bản cũng có linh tinh mã tặc tàn sát bừa bãi, cướp bóc vãng lai thương đội, nhưng thực lực nhỏ yếu, không có thành tựu. 3 năm trước đây, bạch cốt sa mạc mã tặc chợt nhiều lên, toàn bộ sa mạc có 13 cái mã tặc doanh địa, được xưng là bạch cốt 13 trại. Lưu Sa trại, chỉ là 13 trại một trong số đó. Cái này nhóm mã tặc vũ khí phẩm chất tinh lương, tâm hắc thủ độc, không những cướp bóc thương đội, còn cướp đoạt thiêu hủy thôn trang. Đại Húc quốc từng phái quân đội vây quét, lại bị tên này mã tặc giết đến đại bại mà hồi. Trong lúc nhất thời, bạch cốt sa mạc mã tặc khí diễm càng thêm phách lối, nơi này cũng thành một mảnh ngoài vòng pháp luật chi địa, rất nhiều đào phạm nghe tin đuổi tới bạch cốt sa mạc gia nhập mã tặc, để cái này nhóm mã tặc càng thêm binh cường mã tráng. Hắn nguyên nhân cũng là bởi vì 3 năm trước đây có một tên cao nhân đến bạch cốt sa mạc. Cái này tên cao nhân thu nạp giải rác mã tặc, còn vì bọn hắn đúc kiếm, sai khiến bọn hắn cướp đoạt tài vật. Bạch cốt 13 trại cướp đoạt đến tài vật có 8 thành đều được đưa đến cái này tên cao nhân nơi đó. Hiện tại mã tặc thủ lĩnh chạy trốn phương hướng chính là cái này tên cao nhân nơi ở. Chỉ cần Tần Phong mấy người truy đuổi lên đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Siêu. Mã tặc thủ lĩnh cưỡi ngựa vượt qua một tòa cồn cát, Tần Phong mấy người truy đuổi lên đi, ngạc nhiên phát hiện thân ảnh của hắn biến mất vô tung vô ảnh. Sa mạc bằng phẳng bao la, nhìn một cái trăm dặm, nhưng ánh mắt bên trong lại không có mã tặc thủ lĩnh thân ảnh. Người đâu? Vấn Kiếm Tông các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Nhưng vào lúc này, tầng cắt phía dưới truyền tới mã tặc thủ lĩnh khiêu khích tiếng cười, ha 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 ha, các ngươi ngược lại là tiếp tục đuổi theo a. Ở tầng cắt phía dưới, Vấn Kiếm Tông đệ tử đều là khẽ giật mình, túi đầu nhìn tới, phát hiện dưới chân hạt cắt đang lưu động chậm chậm, tại phía trước không xa hình thành một cái to lớn lưu xa vòng xoáy. Oeng. Đám người né tránh không kịp, cả người lẫn ngựa xa vào đến lưu xa bên trong, rơi xuống đến tầng cắt phía dưới. Nơi này là? Tần Phong ngưng thần xem xét, phát hiện bản thân ở vào một cái trống trải trong cung điện. Cung điện trần nhà nát một cái động lớn, còn có nhỏ vụn lưu xa chậm rãi rơi xuống, hình thành một cái cỡ nhỏ cồn cát. Cồn cát bên trên, Tô Tinh, Quý Hồng Trần bọn người bị ngã thất điên bắt đảo, thật vất vả thanh tỉnh qua tới, phát hiện bản thân ở vào một cái trong cung điện, tất cả sững sờ. Cung điện. Chẳng lẽ nơi này là thất lạc giả nam cổ quốc di chỉ? Quý Hồng Trần một nhảy mà lên, đốt đuốc chiếu sáng vách tường cung điện bên trên bích họa, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Giả nam cổ quốc. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết, gạch vàng đồ dùng vặt vãnh, bạch ngọc làm tường, xa hoa giàu có quốc gia. Về sau bởi vì giả nam quốc vương chọc giận thần linh, bị chôn ở sa mạc phía dưới. Vẫn kiếm tông đệ tử từng cái chấn động, trên mặt lộ ra nét mừng. Nhất định là các ngươi xem vách tường bên trên bích họa, chính là giả nam hoàng thất săn bắn tình cảnh. Quý Hồng Trần mừng rỡ như điên, khắp khuôn mặt là vẻ tham lam. Nguyên lai, tên này mã tặc sớm liền phát hiện giả nam cổ quốc cung điện, vậy mà đem nơi này xem như bảo tàng chỗ. Nơi này không chỉ có mã tặc những năm này tới cướp bóc tài bảo, càng là có giả nam cổ quốc vô tận bảo tàng. Giả nam cổ quốc bảo tàng. Vẫn kiếm tông các đệ tử đều là kích động vạn phần, chặt chẽ nắm chặt nắm đấm, ngay cả Tô Tinh cũng là một mặt tham lam, nằm sấp trên mặt đất bên trên, dùng kiếm đem một mảnh đất gạch đào lên, muốn nhìn một chút có phải hay không thuần kim đúc thành. Duy chỉ có Tần Phong sắc mặt như thường, bất vi sở động, hắn đi đến một phiến trước cổng chính, bàn tay thả ở môn bên trên, nghiêm túc cảm thụ, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Kiếm trận. Tần Phong cảm thụ đến, phía sau cửa giấu có lăng lệ kiếm trận. Mặc dù kém xa Ngũ Tuyệt Kiếm Đế ở Thương Huyền Bí cảnh bố trí xuống kiếm trận, nhưng mà cũng sự việc quan trọng. Có thể bố trí xuống kiếm trận, ít nhất cũng là kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hào. Coi như chúng ta có thể xông qua kiếm trận, cũng không thể nào là kiếm hào đối thủ. Mã tặc thủ lĩnh cô y đem chúng ta dẫn tới nơi này, nhất định không có ý tốt. Tần Phong trong lòng run lên, cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, quay đầu đối với Tô Tinh mấy người nói, đại sư huynh, ta cảm giác nơi này rất nguy hiểm. Chúng ta lập tức rời đi nơi này. Hướng Vân Kiếm Tông báo cáo, để tông môn phái trưởng lão qua tới xử lý việc này. Nghe được Tần Phong, Tô Tinh lập tức sững sờ. Đối mặt Lưu Sa trại 13 tên mã tặc, Tần Phong thẳng tiến không lùi, có can đảm đối mặt. Thế nào đến bảo tàng trước, đột nhiên kinh sợ, đánh lên chống lui quân. Cái này không giống Tần Phong phong cách a. Đại sư huynh, ngươi sẽ không cho rằng nơi này thật có giả nam cổ quốc bảo tàng chứ? Nếu quả thật có bảo tàng, cái kia nhóm mã tặc còn cần khắp nơi cướp bóc. Sớm liền trậu vàng rửa tay, tìm phong cảnh tươi đẹp chi chô an dưỡng tuổi thọ. Nhìn thấy Tô Tinh có chút chần chờ, Thần Phong thuyết phục nói. Cái này, ngươi nói có một chút đạo lý. Tô Tinh sớm liền đối với Tần Phong phục sát đất, Tần Phong thái độ khác thường, nghĩ muốn lập tức rút lui khỏi, nhất định là phát giác được người khác không có phát hiện nguy hiểm. Hừ, nói bậy nói bạn. Bảo tàng liền ở trước mắt, ngươi lại để chúng ta không công mà lui, chẳng lẽ là muốn nuốt một mình bảo tàng. Quý Hồng Trần cười lạnh, nhìn chằm chằm Tần Phong nói, Tần Phong. Ngươi loại này tiểu thủ đoạn, gạt được người khác, lại không lừa được ta. Vương Luân, đi đem cái kia đạo môn mở ra. Quý Hồng Trần đối với đại bên cạnh cửa một tên kiếm vụ phong đệ tử quát nói. Ừm. Vương Luân một cái lắc mình, đã đến trước cổng chính, hai tay dùng sức, liền đem đại môn đẩy ra. Không muốn. Thần Phong muốn ngăn cản, cũng đã không kịp. Siêu siêu siêu. Không mấy đạo kiếm quang từ trong khe cửa bay ra, trong nháy mắt xuyên qua Vương Luân thân thể, đâm ra vô số lỗ máu. Ẩm. Vương Luân thi thể ngã vào trong vũng máu, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. A, Vương sư đệ, Vương sư huynh chết rồi. Kiếm vụ phong các đệ tử tất cả sững sờ, sắc mặt trắng bệch, xa vào đến thất kinh bên trong. Quý Hồng Trần khỏe miệng không ngừng run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Luân thi thể. Tất cả chớ động, kiếm trận đã phát động, chúng ta nghĩ muốn từ đường cũ trở về, đã không thể nào. Tần Phong ngẩng đầu nhìn một nhãn trần nhà bên trên lỗ rách, phát hiện nơi đó ẩn ẩn có kiếm ảnh bao phủ. Hiển nhiên là bị kiếm trận phong tỏa. Thần Phong, hiện tại làm thế nào? Tô Tinh thấp giọng hỏi nói. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể cứng ra đầu đi về phía trước. Liền xem như đao sơn biển lửa, cũng chỉ có thể xông vào. Tần Phong hít sâu một hơi, đem đại môn đẩy ra, đi vào phía sau cửa hắc ám tĩnh mịch hành lang bên trong. Chương 91, Thất thải lưu ly cung. Nhìn thấy Tần Phong đi vào hành lang, Quý Hồng Trần không dám lạc hậu, cũng liền bận bịu mang theo mấy cái kiếm vụ phong đệ tử đuổi vào đây. Có điều, Quý Hồng Trần lần này đã có kinh nghiệm, chỉ dám cùng ở Tần Phong sau lưng nhắm mắt theo đuôi, cẩn thận từng ly từng tí để phòng trong bóng tối không biết nguy hiểm. Mọi người cùng ở sau lưng ta không cần loạn đi. Tần Phong nâng lên hỏa tuyệt kiếm, thân kiếm bên trên thiêu đốt lên lóa mắt hỏa diễm đem trước mặt con đường chiếu sáng. Nơi này hình như là một chỗ hoàng gia hoa viên, trung ương là một cái sớm đã khô cạn suối phun, xung quanh sinh trưởng lấy một chút kỳ dị hoa cỏ, tản mát ra dị hương nồng nặc. Cái kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết bị ngạn hoa một tên kiếm vụ phong đệ tử nhìn chằm chằm suối phun bên cạnh một gốc yêu dị nhạt đóa hoa màu xanh lam, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ tham lam. Bị ngạn hoa sinh trưởng ở sa mạc địa khu, 10 phần hiếm thấy, có có thể dùng để chế thánh dược chữa thương bất tử đan, nghe nói có công hiệu khởi tử hồi sinh. Đem Bị Ngạn Hoa mang hồi tông môn, có thể đổi mấy vạn tông môn điểm tích lũy. Tên đệ tử này khó mà ức chế nội tâm tham lam, phát hiện những người khác tựa hồ cũng không có chú ý tới Bị Ngạn Hoa, bỗng nhiên một nhảy tiến suối phun bên cạnh, cùng hỉ nói, đóa này Bị Ngạn Hoa là ta phát hiện, ai cũng đừng cho ta đoạt. Siêu siêu siêu. Tên đệ tử này mà nói còn chưa nói xong, liền có vô số đạo kiếm ảnh từ hắc ám bên trong bay ra, đem thân thể của hắn đâm xuyên. Ầm. Thi thể của hắn trùng điệp ngã trong vũng máu, đồng tử bên trong phản chiếu ra một gốc lam nhạt sắc yêu dị đóa hoa, trên mặt còn mang theo một bôi quỷ dị nụ cười. Trần sư đệ. Trần sư đệ cũng chết. Bị Ngạn Hoa. Nơi nào có cái gì Bị Ngạn Hoa? Đám người dừng xuống bước chân, nhìn xem cái này tên Trần sư đệ thi thể. Nhưng mà trong tay hắn cầm, tức thì một khối ảm đạm người chết chân cốt, ở đâu là cái gì Bị Ngạn Hoa? Tất cả mọi người che khuất miệng mũi. Mã tặc thủ lĩnh ở ven đường vẩy xuống gây hào ảnh thuốc bột. Ý chí không kiên người, sẽ thấy hảo giác. Nơi này kiếm trận hết sức lợi hại. Không quản mọi người thấy cái gì, đều không cần rời khỏi hành lang, đến chỗ xung loạn. Tần Phong tại mặt đất bên trên phát hiện một chút lam nhạt sắc phấn vụn, đầu ngón tay dính một chút ở đầu mũi một nghe, liền biết là mạn đà la chế thành gây hào ảnh thuốc bột, liền tranh thủ và táo xé một chút mảnh vải, lừa ở trên mặt. Những người khác nhao nhao bắt trước Tần Phong, xé mở y y phục, lúc này mới cảm thấy đầu náo hơi thanh tỉnh một chút. Kiếm vụ phong ngay cả chết hai tên đệ tử, những người khác cũng đều biết kiếm trận lợi hại, không còn dám đến chỗ xung loạn. Đám người lại đi về trước một đoạn khoảng cách, không khí chậm rãi trở nên nóng rực lên. Tất cả mọi người cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Xuyên qua hoàng gia hoa viên, đám người phát hiện phía trước xuất hiện một tòa lộng lây thủy tinh cung điện. Ở hắc ám bên trong, thủy tinh cung điện tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh, liền giống như là mộng cảnh đồng dạng không có chút nào chân thực. A, lại là ảo giác. Kiếm vụ phong đệ tử bị dọa cho sợ rồi, vội vã vuốt gương mặt của mình, để cho mình thanh tỉnh một chút. Không phải ảo giác. Kia là thất thải lưu ly cung. Trong truyền thuyết, Già Nam quốc vương yêu một vị xinh đẹp cô nương, trải qua trăm ngàn cay đắng mới đưa nàng cưới hồi hoàng cung. Kết quả, vị này cô nương đi tới hoàng cung về sau, một mực dầu dị không vui, không đến bao lâu liền bệnh qua đời. Quốc vương cực kỳ bi thương, tụ tập trên đời tất cả lưu ly thủy tinh, vì nàng xây dựng một tòa lộng lẫy lăng tẩm. Quý Hồng Trần bác học nhiều nghe, đối với Già Nam cổ quốc lịch sử hiểu rất rõ, run giọng nói ra. Truyền thuyết đại bộ phận là hư cấu. Tần Phong đi đến thủy tinh cung trước điện. Từ vách tường bên trên chụp xuống một khối óng ánh long lanh trong suốt tường gạch, nhàn nhạt nói, cái gì lưu ly thủy tinh, có điều là nhiệt độ cao thiêu đốt cắt vàng, hình thành pha lê mà thôi. Bất quá. Nung pha lê cần nhiệt độ cực kỳ cao độ, chẳng lẽ nói. Già Nam cổ quốc cũng có linh hỏa. Sắc thực có. Truyền thuyết là Già Nam quốc vương đem linh hồn bán đứng cho ma quỷ, từ cửu hữu hoàng tuyển dẫn tới hủy diệt chi hỏa. Cái này hỏa tên, gọi là hoàng tuyển bạch cốt hỏa. Già Nam cổ quốc cũng là bởi vì cái này hoàng tuyền bạch cốt hỏa, trêu đến thiên thần tức giận, rơi xuống thai kiếp, toàn bộ quốc gia đều bị cắt vàng vùi lấp. Quý Hồng Trần trầm giọng nói, nhân giai nhị phẩm, hoàng tuyền bạch cốt hỏa. Phẩm cấp vẫn còn thương huyền hỏa bên trên. Tần Phong run lên trong lòng, ánh mắt bên trong hiện lên một đạo lệ mang. Thiên kiếm đại lục bên trên, đại bộ phận linh hỏa đều là thiên nhiên hình thành, không cách nào di động. Ví như lúc kiếm phong huyền phong lô bên trong, dùng tới đúc kiếm linh hỏa. Chính là Vấn Kiếm Tông tổ sư Lý Lăng Thiên từ Tây Hoang tìm tới nhân phẩm lục giai cực quang lôi hỏa viêm. Tần Phong hiện tại là Vấn Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, còn không cách nào tiếp xúc đến cực quang lôi hỏa viêm bản thể, chỉ có thể mượn nhờ Huyền Phong lô dẫn tới linh hỏa đúc kiếm. Chỉ có một số nhỏ linh hỏa, ví như thương huyền hỏa, trời sinh có linh tính. Cũng Ngũ Tuyệt Kiếm Đế hao phí rất nhiều tâm huyết, mới đưa thương huyền hỏa linh bắt giữ, cầm tù ở Ngũ Tuyệt Cung bên trong. Có điều, thương huyền hỏa linh bị Hạ Ngữ Băng dùng phong linh kiếm pháp bắt giữ. Thành dịch thủy hàn kiếm hồn, về sau tàn hồn lại bị hỗn độn nuốt rơi. Mặc dù hỗn độn nắm giữ thương huyền hỏa linh một bộ phận năng lực, có thể khống chế hỏa diễm. Nhưng mà thương huyền hỏa nhưng từ cái này từ thiên kiếm đại lục bên trên biến mất, thế gian từ đây cũng ít một loại linh hỏa. Thần Phong, cái này thất thải lưu ly cung bên trong có linh hỏa. Hỗn độn thu hoạch được thương huyền hỏa linh bộ phận năng lực về sau, đối với hỏa cảm giác bén nhạy dị thường, mở miệng nhắc nhở Thần Phong. Ta biết. Hơn nữa ta từ bên trong cảm thấy nồng liệt mùi vị máu tươi. Nơi đây mười phần không rõ. Nếu không phải kiếm vụ phong đệ tử lỗ mãng, phát động kiếm trận, ta sẽ không mạo hiểm như vậy. Bây giờ kiếm trận phát động, đem chúng ta dẫn đến nơi này, đã không đường có thể lui, chỉ có thể hướng phía trước sông vào một lần. Tần Phong thở dài một tiếng, đạp lên tán phát ra quang mang pha lê bậc thang, đi vào thất thải lưu ly cung bên trong. Hô hô hô. Trong cung điện nhiệt độ cao hơn, trong không khí tràn ngập nồng liệt mùi vị máu tươi, để người ngửi muốn nói, cung điện chỗ sâu có ánh lửa màu trắng lấp lóe, xuyên thấu qua pha lê chiết xạ ra hào quang bảy màu, không những không cảm thấy điềm lành, càng lộ ra quỷ dị khủng bố. Ở trong cung điện, đám người phát hiện một cái to lớn bếp lò, ánh lửa màu trắng chính là từ trong lò lửa truyền ra. Bếp lò đứng bên cạnh hai bóng người. Một cái là mã tặc thủ lĩnh huyết đồ, một cái khác tức thì một cái xích hồng làn da lão giả đầu trọc, lão giả này hai mắt mịt mờ, đồng tử bên trong giống như là tràn ngập một tầng sương mù, càng là để người có dùng mình cảm giác. Ha ha ha. Một nhóm không biết trời cao đất rộng tiểu tử, vậy mà thật sự dám đuổi lên tới. Các ngươi sắp chết đến nơi. Mã tặc thủ lĩnh cất tiếng cười to, ánh mắt nhìn xem Tần Phong mấy người, ánh mắt bên trong tràn đầy miệng ai. Huyết đồ. Chính là như vậy mấy cái mao đầu tiểu tử, đem ngươi làm cho không đường có thể trốn, đem bọn hắn dẫn tới ta thất thải lưu ly cung. Ngươi nên nhớ kỹ ta nói qua, ngoại trừ hàng năm một lần hướng ta dâng lễ thời điểm, thời gian khác cũng không thể tới quấy rầy ta. Tờ giờ UIE. N của tôi lão giả đầu chọc trừng mã tặc thủ lĩnh một nhãn, âm trầm nói ra. A. Tiền bối. Ta biết sai. Huyết đồ biến sắc, vội vã quỳ xuống dập đầu, cùng chuột gặp phải mèo đồng dạng. Được rồi. Ngươi hôm qua đưa tới tiểu nha đầu kia còn không tệ, vừa vặn dùng được. Ta liền tha cho ngươi một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lão giả đầu chọc cười lạnh. A, Tử Nhan quận chúa quả nhiên được đưa đến địa phương này. Lao đầu, ngươi là ai? Dám thông đồng mã tặc, bắt người cướp của quận chúa. Ngươi có biết, ngươi phạm vào đầy trời đại tội. Chúng ta là Vân Kiếm Tông đệ tử, nếu như ngươi thức thời, lập tức thả quận chúa, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Mấy tên kiếm vụ phong đệ tử cũng không từ lão giả đầu chọc trên thân cảm giác được kiếm khí tồn tại, tiến lên một bước, lớn tiếng quát lớn nói. Khắc khắc khắc, thật sự là một nhóm vô tri tiểu tử. Các ngươi có thể nghe qua huyết hà hộ pháp cái này tên. Lão giả đầu chọc phát ra một đạo giống như quạ kêu khủng bố tiếng cười, ngạo nghệ báo ra bản thân danh hiệu. Chương 92, huyết hà hộ pháp. A, ngươi chẳng lẽ là Xích Nguyệt giáo huyết hà hộ pháp? Quý Hồng Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi, chấn kinh nói. Ha ha ha. Không nghĩ tới, lại còn có người biết lão phu lai lịch. Tiểu tử, kiến thức của ngươi không tệ. Huyết hà hộ pháp lên tiếng cùng thiếu, tựa hồ cực kỳ vui vẻ. Bạch cốt sa mạc phía Tây, chính là trong truyền thuyết Tây Hoang. Trưởng quản Tây Hoang cũng không phải quốc gia, mà là các loại tông môn, giáo phái. Trong đó nhất là xú danh rõ ràng chính là Xích Nguyệt giáo. Xích Nguyệt giáo tự xưng ma tông chính thống, trong giáo mọi người cái tu luyện tà công, hành sự huyết tinh tàn bạo. Huyết hà hộ pháp là kiếm hào cảnh cường giả. Đã từng vì rèn đúc một thanh huyết hà kiếm, chu diệt một cái thành trấn hơn ngàn cư dân. Có điều, 3 năm trước đây Xích Nguyệt giáo nội loạn, nghe nói huyết hà hộ pháp cũng chết ở kia tràng phân tranh bên trong, không nghĩ tới vậy mà trốn đến nơi này. Quý Hồng Trần nhắc lên huyết hà hộ pháp sự tích, thân thể dừng không ngừng run rẩy. Ma tông hộ pháp. Nghe được Quý Hồng Trần, mọi người ở đây đều hoàn toàn biến sắc. Tần Phong cũng là nhíu mày, đối với Tô Tinh đánh lấy thủ thế, chuẩn bị tùy thời đào tẩu. Đối mặt kiếm hào cảnh cường giả, thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Liền xem như tại chỗ Vấn Kiếm Tông đệ tử một cầm giữ mà lên, cũng không thể nào là huyết hà hộ pháp đối thủ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trốn. Trốn. Quý Hồng Trần phát ra quát khẽ một tiếng, dẫn đầu quay người, hướng về thất thải lưu ly cung cửa vào bỏ chạy. Cái khác 6 tên Vấn Kiếm Tông đệ tử đều không phải người ngu. Trong truyền thuyết ma tông thủ đoạn tay độc, huyết hà hộ pháp tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn, bởi vậy đều là giống nhau tâm tư, không chút do dự. Xoay người bỏ chạy. Vấn Kiếm Tông đệ tử quả nhiên thông minh, tự biết không phải là đối thủ của ta, liền lập tức đào tẩu. Huyết hà hộ pháp cũng không bối rối, trên mặt lộ ra nụ cười, đưa tay nhất chỉ, đại quát nói, huyết đồ, cản bọn họ lại. Mã tặc thủ lĩnh huyết đồ có huyết hà hộ pháp nâng đỡ, biết mình lúc báo thủ đến, thét dài một tiếng, ngăn lại Tần Phong đám người đường đi, cười nói, đám danh con, nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. Đều cho ta ngoan ngoãn lưu xuống đi. Xem kiếm. Bất Dạ Thiên. Nguy cấp bước ngoặt, Tần Phong ánh mắt bên trong xuất hiện một bôi vẻ ngoan lệ, trong tay hỏa tuyệt kiếm hóa thành một đạo màu đỏ thấm roi dài, bạo phát ra kinh người cực nóng quan mang, hướng về huyết đồ một kiếm chém tới. Bất Dạ Thiên, chính là hỏa thụ ngân hoa mạnh nhất sát chiêu. Cái này một chiêu, Tần Phong còn chưa luyện tập thuần thủ. Nhưng mà, vì chém giết huyết đồ, cho đám người tranh thủ thời gian, Tần Phong chỉ có thể đem cái này chưa hoàn thành một kiếm sử dụng ra. Một kiếm chém ra. Toàn bộ thất thải lưu ly cung đều bao phủ ở một mảnh kinh người trong ngọn lửa. Ở ánh lửa chiếu rọi phía dưới huyết đồ gương mặt cực kỳ bóp méo, hắn cũng không ngờ rằng, Tần Phong vậy mà có thể sử dụng như vậy kinh khủng kiếm chiêu. Địa giai kiếm pháp. Ngay cả huyết hà hộ pháp đều đôi lông mày thượng thiêu, khuôn mặt có chút động. Vâng. Một kiếm chẳng xuống, huyết đồ trong nháy mắt hóa thành một quả cầu lửa, chạy hết tốc lực một trận, ngã xuống đất hóa thành một bộ xác chết cháy. Ha ha ha. Huyết đồ quả nhiên không có gạt ta. Cái này nhóm Vân Kiếm Tông đệ tử bên trong, có một tên dùng hỏa thuộc tính kiếm tiểu tử, chính là ngươi đi. Nhìn thấy huyết đồ bỏ mình, huyết hà hộ pháp không những không giận, trên mặt trái lại lộ ra nét mừng. Siêu. Huyết hà hộ pháp hóa thành một đạo màu đỏ kiếm ảnh, tốc độ nhanh kinh người, trong chớp mắt đã đến trước cửa, một mặt cười lạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong. A, là kiếm đạo tam trọng thiên mới có thể nắm giữ kiếm ảnh thuật. Hắn quả nhiên là kiếm hào cảnh cường giả. Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Quý Hồng Trần, Tô Tinh mấy người từng cái biến sắc, đối mặt kiếm hào, bọn hắn liền giống như là vừa ra đời sơ sinh, không có một chút phản kháng chi lực. Để đọc truyện cửu u kiếm khí. Huyết hà hộ pháp cười lạnh, ngón tay ngay cả gậy, đánh ra từng đạo lăng lệ kiếm khí. Thần Phong phản ứng nhanh nhẹn, tránh ra đạo kiếm khí này. Mọi người khác né tránh không kịp, bị kiếm khí trúng mục tiêu, từng cái ngã xuống đất không dậy, cảm giác được một đạo kiếm khí ở trong kinh mạch tán loạn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ thống khổ, trên mặt đất bên trên kêu rên cuồn cuộn. Người tên gì, là Vấn Kiếm Tông cái nào một phong đệ tử? Huyết hà hộ pháp nhìn xem Tần Phong, cười lạnh. Ta gọi Tần Phong, là Đúc Kiếm Phong đệ tử. Tô Tinh đám người tính mệnh nắm ở huyết hà hộ pháp trong tay, Tần Phong chỉ có thể thành thật trả lời. Ngươi là Đúc Kiếm Phong đệ tử, ngươi biết đúc kiếm. Huyết hà hộ pháp một mặt kinh hỉ. Tự nhiên biết. Tần Phong khẽ nhíu mày, không rõ huyết hà hộ pháp là có ý gì. Vậy ngươi cũng biết khống hỏa. Huyết hà hộ pháp truy vấn, ánh mắt bên trong mang theo một bôi mong đợi. Ừm. Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha ha. Đạp phá giày sắt tìm không thấy, được đến hoàn toàn không phí công. Tiểu tử, ta muốn ngươi giúp đỡ ta. Huyết hà hộ pháp ngửa đầu cùng tiếu, thần thái điên cuồng. Ta tại sao phải giúp ngươi? Tần Phong trong lòng đã đoán được, huyết hà hộ pháp trốn ở đây chỗ, trăm phương ngàn kế, bồi dưỡng ma tặc, là muốn mượn thất thải lưu ly cung bên trong hoàng tuyển bạch cốt hỏa rèn đúc món đồ gì. Căn cứ Quý Hồng Trần nói, 3 năm trước đây xích nguyệt giáo nội loạn, huyết hà hộ pháp thân chịu trọng thương, từ đây mất đi tung tích. Cái kia huyết hà hộ pháp kiếm khả năng tại một trận chiến kia bên trong hư hao. Hắn trốn ở chỗ này, rất có thể là vì chữa trị huyết hà kiếm. Ngươi không giúp ta liền giết bọn hắn. Huyết hà hộ pháp cười lạnh, uy hiếp nói. Cái này Tần Phong khẽ nhíu mày, xa vào đến trong trầm tư. Thần sư đệ, ngươi không muốn đáp ứng hắn. Huyết hà hộ pháp quỷ kế đa đoan, nhất định là đang gạt ngươi. Đúng vậy a. Chúng ta Vấn Kiếm Tông đệ tử, tha làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Chết thì có làm sao? Tô Tinh, Quý Hồng Trần mấy người ở đây tính mệnh du quan thời khắc, không có một cái là hạng người ham sống sợ chết, thuyết phục nói. Ta có thể giúp ngươi. Nhưng mà, ta có một cái điều kiện. Ngươi thả bọn hắn cùng con chúa, ta liền giúp ngươi. Thần Phong suy nghĩ một trận, nói ra điều kiện của mình. Thả bọn hắn, ngược lại cũng không có gì lớn. Có điều, bọn hắn nếu là rời khỏi về sau, đến Vấn Kiếm Tông mật báo, tìm tới Vấn Kiếm Tông trưởng lão đối phó ta. Ta mặc dù không sợ, nhưng cũng phiền toái. Ngươi trước giúp ta, chờ đại công cáo thành, ta sẽ tuân thủ lời hứa, thả toàn bộ các ngươi rời khỏi. Huyết hà hộ pháp cười quái dị nói. Ta có thể tin không được tiền bối. Tần Phong lập tức cười. Coi như ngươi không thả bọn hắn rời khỏi, ta còn có không ít sư huynh ở phụ cận, bọn hắn khẳng định sẽ tìm qua tới, lại hướng tông môn bẩm báo, Y Lệ Nguyên sẽ có trưởng lao đổi tới. Ngươi không bằng thả bọn hắn, ta nho nhỏ một cái kiếm đạo nhị trọng thiên, còn có thể chạy ra tiền bối lòng bàn tay. Cái này, huyết hà hộ pháp nhíu mày trầm tư. Dựa theo huyết hà hộ pháp tàn bạo tính cách, chỉ lưu xuống Tần Phong một cái, những người còn lại tất cả giết, miễn cho thêm rắc rối. Vấn đề là, Thần Phong tiểu tử này xem ra 10 phần quật cường. Nếu quả như thật đem đồng bạn của hắn toàn bộ giết, chỉ sợ hắn sẽ không hết hy vọng sập cho mình hỗ trợ. 3 năm trước đây, Sinh Nguyệt giáo nội loạn, huyết hà hộ pháp đúng là chịu cực nặng tổn thương, huyết hà kiếm cũng hầu như pha toái. Hắn thật vất vả mới chạy trốn tới Bạch Cốt sa mạc, ở chỗ này nâng đỡ ma tặc, bắt người cướp của tài vật, vì chính là dưỡng thương, chữa trị huyết hà kiếm. 3 năm qua đi, huyết hà hộ pháp thương thế sớm đã khỏi bệnh. Phá toái huyết hà kiếm cũng chữa trị thất thất bát bát, nhưng mà không biết sao, huyết hà kiếm kiếm hồn lại một mực xa vào đến ngủ say bên trong, một mực không thể thức tỉnh. Kiếm hồn một mực ngủ say, huyết hà hộ pháp thực lực giảm đi nhiều, ở vào kiếm hào cảnh sơ kỳ, không cách nào khôi phục đỉnh phong thực lực. Ở Xích Nguyệt giáo đúc kiếm điển tịch thiên công sách bên trong, huyết hà hộ pháp tìm được để kiếm hồn thức tỉnh biện pháp. Nhưng mà, nhất định phải tìm một cái am hiểu khống hỏa đúc kiếm cao thủ giúp mình, mới có khả năng thành công. Mã tặc bên trong tự nhiên không có am hiểu khống hỏa đúc kiếm cao thủ. Nói cách khác, Thần Phong là huyết hà hộ pháp duy nhất hy vọng. Ừ, ta hao phí thời gian 3 năm, ở già nam cổ quốc trong cung điện bố trí xuống kiếm trận, liền xem như kiếm tôn cường giả cũng không thể nào tùy tiện xông vào tới. Chỉ cần vấn kiếm tông mấy cái lao ra hỏa không đích thân tìm ta gây phiền phức, để mấy cái này đệ tử đi về mật báo thì lại làm sao? Huống chi, trong tay của ta còn có con tin, thân phận tôn quý tử nhan quận chúa. Bọn hắn nhất định sợ ném chuột vỡ bình, không dám cường công. Huyết Hà hộ pháp hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã có chủ ý, nhìn xem Tần Phong nhàn nhạt nói, tiểu tử, yêu cầu của ngươi, ta có thể đáp ứng một nửa. Mấy người bọn hắn, ta có thể thả đi. Nhưng mà tử nhan quận chúa nhất định phải lưu xuống. Hơn nữa, ngươi nhất định phải hướng ta chứng minh, ngươi có khống chế hoàng tuyển bạch cốt hỏa năng lực, ta mới thả bọn họ đi. Nếu như ngươi không có có năng lực như thế, đó chính là phế vật một cái, ta đem các ngươi tất cả giết. Tốt. Một lời đã định. Tần Phong biết Huyết Hà hộ pháp cũng không phải dễ nói chuyện người. Hắn có thể đáp ứng thả Tô Tinh, Quý Hồng Trần mấy người rời khỏi, đã vượt ra khỏi Tần Phong mong muốn. Lập tức, Tần Phong tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đi đến trước lò lửa phương, trong bóng tối hỏi, hỗn độn, trong lò lửa linh hỏa, ngươi có thể thao túng sao? Nhân giai nhị phẩm hoàng tuyển bạch cốt hỏa. Ta hết sức mà làm đi. Hỗn độn hóa thành một cái bóng mờ, bay đến trong lò lửa. Ông. Bếp lò lập tức chấn động lên, trong lò cuồng bạo không gì sánh được bạch sắc hỏa diễm chậm rãi bình tĩnh xuống. Huyết Hà hộ pháp cả người đều xem lên người, sững sờ nửa ngày, vỗ tay cười to, "Tốt, tốt. Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi thật là có bản lĩnh này. Nhân giai nhị phẩm hoàng tuyển bạch cốt hỏa đều bị ngươi khống ngoan ngoãn. Ta đã chứng minh bản thân thực lực. Tiền bối, mời ngươi thực hiện lời hứa." Thần Phong trà sát lau mồ hôi trên trán, trầm giọng nói, "Các ngươi đam phê vật này, lưu tại nơi này cũng vô dụng, cút đi." Huyết Hà hộ pháp vung tay lên, "Tô Tinh, Quý Hồng Trần trong kinh mạch kiếm khí lập tức tiêu tán, trên thân thống khổ đột nhiên biến mất, nguyên bản phong bế kiếm trận cũng theo đó mở ra, xuất hiện một đầu thông lộ." "Thần sư đệ, đa tạ." Quý Hồng Trần mấy người nhìn chằm chằm Tần Phong một nhãn, ôm quyền sau khi nói cảm ơn, lập tức rời khỏi nơi đây. Tần sư đệ Tô Tinh ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. Hắn biết rõ, lấy Huyết Hà hộ pháp tính cách, coi như Tần Phong giúp hắn rèn đúc thành công, cũng khó thoát cái chết. Có thể nói, Tô Tinh, Quý Hồng Trần đám người tính mệnh là Tần Phong dùng bản thân mệnh đổi lấy. Tô Tinh đối với Tần Phong đã cảm kích lại không bỏ, chậm chạp không muốn rời khỏi. "Còn không đi, cẩn thận ta cải biến chủ ý." Huyết Hà hộ pháp trừng Tô Tinh một nhãn. "Đại sư huynh, ngươi trước rời khỏi đi." Tần Phong nhìn ra Tô Tinh không bỏ, trong lòng cũng là ấm áp. "Tốt, sư đệ, ngươi nhiều bảo trọng, ta chờ ngươi ở ngoài." Đối mặt Huyết Hà hộ pháp bức bách, Tô Tinh chỉ có thể hung hăng cắn răng, quay người rời khỏi. Trong chớp mắt, Tô Tinh mấy người rời khỏi thất thải lưu ly cùng, Tần Phong lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Siêu. Đống nhiên một đạo kiếm khí bay tới, đánh vào đến Tần Phong trong nghe hoàng cung. Lập tức Tần Phong kinh mạch nhiều một đạo quỷ dị kiếm khí. Đạo kiếm khí này băng hàn không gì sánh được, để Tần Phong thống khổ vạn phần, khuôn mặt bóp méo, đầu đầy mồ hôi, nhìn xem Huyết Hà hộ pháp nói, "Tiền bối, ngươi đây là ý gì?" "Ta đạo kiếm khí này, tên là Cửu Vũ Hàn Băng khí, chỉ có ta có thể hóa giải." "Ngươi thức thời, liền ngoan ngoãn nghe ta mà nói, chờ ta đại công cáo thành, ta liền giúp ngươi giải đạo kiếm khí này. Nếu như ngươi dám động cái gì lệch ra đầu óc, đùa nghịch tiểu thông minh, ta tâm niệm nhất động, liền để ngươi toàn thân máu tươi kết băng, trái tim bạo liệt mà chết." Huyết Hà hộ pháp nhìn xem Tần Phong, cười lạnh lạnh. Chương 93, Luyện Hồn Sáo. Thất thải lưu ly cung bên cạnh lò lửa, chỉ còn lại Tần Phong cùng Huyết Hà hộ pháp hai người. "Tiền bối, ngươi rốt cuộc muốn ta giúp chuyện gì? Là vì ngươi chữa trị Huyết Hà kiếm sao?" Tần Phong cảm giác được trong kinh mạch băng hàn kiếm khí dần dần bình tĩnh xuống, hỏi. "Hừ, chính ta kiếm, thế nào sẽ giao cho tay người khác?" Huyết Hà hộ pháp trừng Tần Phong một nhãn, lạnh giọng nói, lại nói, "Ngươi chỉ là một cái vấn kiếm tông ngoại môn đệ tử, đúc kiếm trình độ có hạn, lại làm sao có thể giúp ta sửa xong Huyết Hà kiếm? Ta muốn ngươi lưu xuống, là vì để ngươi giúp ta rèn đúc một vật. Trong truyền thuyết luyện hồn sáo." "Luyện hồn sáo?" Tần Phong mặt lộ vẻ mờ mịt. "Đại Húc quốc đúc kiếm sư trình độ quá thấp. Ngay cả vấn kiếm tông đệ tử, cũng không biết kiếm mặc dù trọng yếu, nhưng mà vỏ kiếm càng trọng yếu hơn sao?" Huyết Hà hộ pháp từ trong ngực xuất ra một bản Huyết Hồng Phong gia cũ kỹ thư sách, đem hắn ném cho Tần Phong, trầm giọng nói, "Đây là chúng ta Xích Nguyệt giáo chí bảo Thiên Công sách, ta cửu tử nhất sinh mới từ Xích Nguyệt giáo tổng đàn trộm ra, bên trong ghi lại đúc kiếm chi pháp, các ngươi Đại Húc quốc đúc kiếm sư vắt hết óc, muốn bể ra đầu cũng nghĩ không ra tới. Nếu như không phải ta vì để ngươi hỗ trợ rèn đúc luyện hồn sáo, tuyệt đối sẽ không đưa cho ngươi xem. Thật sự là tiện nghi ngươi." "Thiên Công sách, Ma tông đúc kiếm chi pháp." Tần Phong hai tay dâng cũ kỹ thư sách, trên mặt nhẫn không nổi vẻ tham lam, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi một cái. Tần Phong vội vã không kịp đợi đem Thiên Công sách lật mở, nhìn xem bên trong văn tự, sắc mặt càng ngày càng chấn kinh. Ma tông đúc kiếm chi pháp, cùng phổ thông đúc kiếm phương pháp hoàn toàn khác biệt. Phổ thông đúc kiếm phương pháp, chú trọng hơn kiếm bản thân phẩm chất. Mà ma tông đúc kiếm chi pháp, chú trọng hơn kiếm hồn bồi dưỡng, kiếm bản thân phẩm chất là tiếp theo. Đương nhiên, trong đó rất nhiều đúc kiếm phương pháp, đều mười phần huyết tinh tàn khốc, sử dụng đúc kiếm vật liệu ngoại trừ phổ thông kim loại khoáng vật, phần lớn cần dùng đến máu người tới bồi dưỡng kiếm hồn. Thế gian lại có như vậy huyết tinh tà ác đúc kiếm phương pháp. Sáng chế cái này đúc kiếm phương pháp người, ít nhất cũng phải dùng hơn vạn đầu sinh mệnh làm thí nghiệm chứ. Tần Phong càng xem càng là kinh hãi, sắc mặt chấn kinh chậm rãi biến mất, hóa thành chán ghét cùng sợ hãi. Thiên Công sách trong câu chữ, phảng phất có máu tươi lưu chảy, văn tự tựa hồ hóa thành từng cái mặt quỷ, phát ra thê lương chu lên, hướng về Tần Phong nhào qua tới. Hô! Tần Phong vội vã đóng lên Thiên Công sách, sâu hít sâu vài khẩu khí, mới chậm rãi để tâm tình của mình bình phục xuống. Người thế nào không nhìn? Huyết Hà hộ pháp nhìn thấy Tần Phong sắc mặt trắng bệnh, trên mặt ý cười nồng đậm, hỏi: "Ma tông đúc kiếm phương pháp quá tà ác, làm trái thiên đạo." Tần Phong lắc đầu, thấp giọng nói: "Ha ha ha. Một cái nho nhỏ kiếm sư, cũng dám vọng nói thiên đạo. Ngươi càng là không muốn xem, ta càng là để ngươi xem. Không những để ngươi xem, ta còn muốn cho ngươi tinh tế giảng giải, những này đúc kiếm phương pháp là thế nào tàn khốc." Huyết Hà hộ pháp nụ cười cực kỳ bóp méo, không nói lời gì, để đem Thiên Công sách mở ra. Bước bách Tần Phong tiếp tục xem tiếp. Tần Phong bản không muốn tiếp tục xem tiếp, nhưng mà ma tông đúc kiếm phương pháp mặc dù tà ác, nhưng xác thực có độc đáo chi chỗ, hắn cũng ức chế không nổi lòng hiếu kỳ của mình, rất nhanh liền đắm chìm trong đó. A. Phong linh thuật. Tần Phong lật mở một tờ, phát hiện dĩ nhiên là Hạ Ngữ Băng bắt giữ Thương Huyền Hỏa Linh lúc, sử dụng phong linh kiếm pháp. Bất quá cùng Hạ Ngữ Băng thi triển phong linh kiếm pháp so sánh, Thiên Công sách bên trên ghi lại càng thêm tường tận hoàn thiện. Hạ Ngữ Băng nắm giữ phong linh kiếm pháp, tựa hồ chỉ là cắt xén bản. Ngươi cũng biết phong linh thuật. Đây là chúng ta Xích Nguyệt giáo bí mật bất truyền, bất quá trăm năm trước, từng bị một cái dụng ý khó dò hạ người học trộm đi một bộ phận, liền đem nó phụng làm chất bảo, dựa vào gà mở phong linh thuật ở Đại Húc Quốc thành lập gia tộc, nghe nói bây giờ còn mười phần hiền hách, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Huyết Hà hộ pháp nhàn nhạt nói, trộm đi Xích Nguyệt giáo phong linh thuật. Chẳng lẽ là Hạ Ngữ Băng tổ tiên? Hạ gia cùng Ma Tông có liên hệ. Thần Phong run lên trong lòng, âm thầm nghĩ tới. Thiên Công sách một trang cuối cùng, ghi lại luyện hồn sáo rèn đúc phương pháp. Ma tông đúc kiếm sư cho rằng, kiếm chia làm hai bộ phận, kiếm thể cùng kiếm hồn. Tương đối mà nói, kiếm hồn càng thêm chủ yếu. Bởi vì kiếm thể hủy hoại, chỉ cần kiếm hồn bất diệt, liền có thể nghĩ cách đúc lại kiếm thể. Mà kiếm hồn nếu như hủy diệt, coi như kiếm thể hoàn hảo không chút tổn hại, cũng thành một bộ xác không. Bởi vậy, ma tông đúc kiếm sư nghĩ trăm phương ngàn kế bồi dưỡng kiếm hồn, dùng nó biến đến càng thêm cường đại. Dùng cái này đến để cao kiếm tu thực lực. Luyện hồn sáo chính là bồi dưỡng kiếm hồn thực dụng nhất phương pháp. Luyện hồn sáo chủ yếu vật liệu tên là luyện hồn thiết, là một loại cực kỳ thưa thất quý giá khoáng vật, thậm chí so xích diễm thiết tâm còn muốn hiếm thấy. Chờ luyện hồn sáo đúc thành về sau, kiếm thả ở trong vỏ kiếm liền có ôn dưỡng kiếm hồn kỳ lạ công hiệu. Huyết Hà hộ pháp cho rằng bản thân Huyết Hà kiếm hồn một mực ở vào ngủ say trạng thái, là bởi vì kiếm hồn bị thương nặng, hết sức yếu ớt, chỉ cần rèn đúc thành luyện hồn sáo, để kiếm hồn ở trong đó ôn dưỡng một đoạn thời gian, như thế kiếm hồn liền sẽ thức tỉnh. Gen đúc luyện hồn sáo chỗ khó có hai cái. Thứ nhất, muốn có đầy đủ luyện hồn thiết. Huyết Hà hộ pháp ở Bạch Cốt sa mạc bồi dưỡng mã tặc, bắt người cướp của tài vật 3 năm, thật vất vả mới góp đủ đầy đủ luyện hồn thiết. Thứ hai, luyện hồn thiết nhất định phải linh hỏa mới có thể dung luyện. Huyết Hà hộ pháp trốn ra Xích Nguyệt giáo tổng đàn thời điểm, mang đi không ít bảo vật, ngoại trừ Thiên Công sách bên ngoài, còn có một phần tàng bảo đồ. Phía trên ghi lại giả nam cổ quốc vị trí. Căn cứ phần tàng bảo đồ này, Huyết Hà hộ pháp tìm được chôn giấu trong sa mạc giả nam cổ quốc di chỉ, đồng thời tìm được trong truyền thuyết thất thải lưu ly cung cùng hoàng tuyển bạch cốt hỏa. Vạn sự sẵn sàng, Huyết Hà hộ pháp vốn cho rằng có thể thuận lợi rèn đúc ra luyện hồn sáo. Hắn lại không ngờ rằng, bản thân không cách nào hoàn mỹ trưởng khống hoàng tuyển bạch cốt hỏa, nhiệt độ chợt cao chợt thấp, liên tiếp thất bại mấy lần, lãng phí rất nhiều quý giá vật liệu, để Huyết Hà hộ pháp mười phần đau lòng. Thẳng đến Tần Phong xuất hiện, lúc này mới để Huyết Hà hộ pháp thấy được một tia thành công hy vọng. Luyện hồn sáo rèn đúc phương pháp hết sức phức tạp, Tần Phong nhìn dòng dã một ngày, lúc này mới nắm giữ đại khái. Ừm, lại đến giờ tí. Ta Huyết Hà kiếm muốn uống máu. Huyết Hà hộ pháp cười quái dị một tiếng, lấy ra một thanh toàn thân huyết hồng trường kiếm. Thân kiếm bên trên hiện đầy giống như mạng nhện đồng dạng tinh mịn đường vân, từng cỗ nồng liệt mùi máu tươi từ trong thân kiếm truyền tới. Tần Phong nhìn xem chuôi kiếm này, ẩn ẩn nhìn thấy một đầu trường hà hư ảnh hiện ra tới, đầu này trường hà trung lưu chảy không phải nước, mà là sền sệt máu tươi. Vô số hài cốt ở máu tươi dòng sông bên trong chìm chìm nổi nổi, phảng phất trong địa ngục cảnh tượng. Đây chính là huyết hà kiếm. Kiếm hồn dĩ nhiên là một đầu máu tươi trường hà. Theo lý mà nói, đầu này trường hà nên là sóng lớn mãnh liệt, tuôn trào không ngừng. Nhưng mà, bây giờ lại là ngưng trệ không tiến, là một đầm nước đọng. Huyết hà hộ pháp kiếm hồn, quả nhiên ở vào ngủ say trạng thái. Mặc dù là như thế, huyết hà hộ pháp thực lực cũng viễn siêu ta. Nếu như hắn kiếm hồn thức tỉnh, sẽ thế nào khủng bố? Thần Phong trong lòng thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, huyết hà hộ pháp kéo lấy một cái bóng dáng bé nhỏ từ hắc ám bên trong đi ra. Ngươi là người xấu. Mau buông ta ra. Không để ta để phụ thân giết ngươi cả nhà, giết ngươi cựu tộc. Một người mặc váy tím thiếu nữ không ngừng quát, ra sức hướng về huyết hà hộ pháp trên thân đấm đá, không phải Tử Nhan quận chúa vẫn là ai. Chương 94, Xuân Tiêu một khắc. Hừ, thật sự là một cái ngang ngược tiểu nha đầu. Hiện tại còn không làm rõ ràng được tình trạng. Huyết hà hộ pháp khỏe miệng hiện ra một bôi tàn khốc nụ cười, trở tay một bàn tay đánh ở Tử Nhan quận chúa kiều nộn khuôn mặt nhỏ bên trên. Tử Nhan quận chúa khuôn mặt nhỏ nổi lên hiện ra rõ ràng dấu năm ngón tay, có thể thấy được một tát này cực nặng, nàng lập tức bị đánh bối rối, bị huyết hà hộ pháp một thanh níu lại tóc dài, kéo đi đến to lớn bên cạnh lò lửa. Thần Phong, ngươi dùng cái này đao cắt mở cổ tay của nàng. Ta huyết hà kiếm nhất định phải uống xử nữ máu tươi. Huyết hà hộ pháp ném cho Thần Phong một thanh sáng như tuyết truy thủ, phân phó nói. Thần Phong, ngươi thế nào ở chỗ này? Tử Nhan quận chúa lúc này mới nhìn thấy Thần Phong. Khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy kinh ngạc. Tần Phong mặt tâm trầm, cũng không trả lời, trong lòng thầm kín đoán thầm, ngươi cái này không phải nói nhảm sao. Ta nếu không phải vì cứu ngươi, thế nào sẽ rơi xuống hiện tại cái này bức tình cảnh. Tần Phong ngươi xứng sở lấy làm cái gì thế? Nhanh lên. Chờ bận bịu hết việc này, ngươi còn muốn chuẩn bị rèn đúc luyện hồn sáo vật liệu. Huyết hà hộ pháp thúc giục nói. Tuân mệnh. Tần Phong nhẹ gật đầu, trong tay cầm chùy thủ, hướng về Tử Nhan quận chúa đi qua tới. Ngươi
đừng qua đây. Thần Phong, nguyên lai ngươi cùng mã tặc thông đồng. Khó trách ta thất thủ bị bắt, là ngươi mật báo. Ngươi đừng chạm ta. Nhanh cho ta lăn a. Tử Nhan quận chúa nghe được huyết hà hộ pháp, lập tức hiểu lầm, cho rằng Thần Phong là huyết hà hộ pháp đồng đảng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không gì sánh được, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hoàng. Đầu óc không tốt, cũng không cần học người khác suy nghĩ. Thần Phong nghe được Tử Nhan quận chúa, cái mũi đều sắp bị tức điên. Gặp quang đốc. Chưa thấy qua Tử Nhan quận chúa ngu như vậy. Tần Phong đối với người của Lý gia vốn là không có hảo cảm gì, nếu không phải xem ở Tử Nhan quận chúa đối với cái kia không nhà để về tiểu Nam Hải còn không tệ, hắn thậm chí lười nhắc tới cứu Tử Nhan quận chúa. Giờ phút này, Tần Phong cũng không muốn cùng Tử Nhan quận chúa giải thích, dù sao coi như giải thích, lấy sự thông minh của nàng cũng rất khó nghe hiểu. Vụ. Tần Phong khẽ vươn tay, bắt lấy Tử Nhan quận chúa trắng nón cổ tay trắng, đưa cánh tay hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng. Thân thể mềm mại kéo đến trong lồng ngực của mình. Thần Phong, ngươi đến cùng nghĩ muốn làm gì? Ngươi, hạ sư tỷ thật sự là nhìn lầm ngươi. Tử Nhan quận chúa dọa đến khóc lớn lên, bóng ánh nước mắt từ gương mặt bên trên lướt xuống, lại có nước mắt như mưa tuyệt mỹ phong thái. Thần Phong tựa hồ không có bất cứ tia cảm tình nào, sắc mặt y lìa nguyên lạnh như băng, nằm ở Tử Nhan quận chúa bên hai, thấp giọng nói, không muốn chết thì chớ lộn xộn. Tử Nhan quận chúa quả nhiên là rượu mời không uống. Muốn uống rượu phạt, nghe được Tần Phong uy hiếp, thân thể đột nhiên cứng đờ, không còn dám loạn động. Tần Phong chủy thủ từ Tử Nhan quận chúa cổ tay bên trên xẹt qua, lập tức đại đồng máu tươi hắt ra tới rơi tại huyết hà kiếm bên trên. Xì xì xì. Huyết hà kiếm liền giống như là vật sống đồng dạng tham lam hấp thu Tử Nhan quận chúa xử nữ chi huyết, thân kiếm bên trên nguyên bản khô cạn nhỏ bé đường vân, giờ phút này tràn đầy máu tươi. Không biết có phải hay không Tần Phong ảo giác, đầu kia ngưng trệ máu tươi trường hà có chút nhất động, tựa hồ có dấu hiệu tỉnh lại. Đủ rồi sao? Tần Phong cầm Tử Nhan quận chúa cổ tay, nhìn thấy sắc mặt của nàng càng ngày càng tái nhợt, hầu như muốn ngất đi, hướng huyết hà hộ pháp hỏi. Đủ rồi. Huyết hà hộ pháp đại hỉ, đem huyết hà kiếm thu về. Tần Phong vội vã xé mở y y phục, giúp Tử Nhan quận chúa băng bó vết thương tốt. Tần Phong, ngươi đi trước chuẩn bị vật liệu, sau đó nghỉ ngơi một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai chúng ta liền bắt đầu rèn đúc luyện hồn sáo. Huyết hà hộ pháp đưa cho Tần Phong một chiếc chìa khóa. Báo cho Tần Phong nhà kho vị trí cụ thể. Tần Phong cầm chìa khóa, ở thất thải lưu ly cùng chỗ sâu mở ra một phiến môn, nơi này là huyết hà hộ pháp nhà kho. Nhìn thấy trong kho đông khoáng, Tần Phong nhẫn không nổi hít sâu một hơi. Thử kim thiết, phỉ lanh thúy, thâm hải thủy tinh. Các loại hiếm thấy quý giá khoáng vật trồng chất như núi, nếu như chuyển đổi thành Vấn Kiếm Tông điểm tích lũy, ít nhất cũng phải 50 vạn điểm tích lũy. Huyết Hà hộ pháp bồi dưỡng mã tặc ở Bạch Cốt Sa Mạc phụ cận cướp bóc 3 năm, quả nhiên là thu hoạch tương đối khá. Đây là... Tần Phong ánh mắt một sáng, ở đống khoáng bên trong tìm ra một khối tản ra nhạt ánh sáng màu lam băng hàn bảo thạch, rõ ràng là Cửu Thiên Hàn Thiết Tinh. Cửu Thiên Hàn Thiết Tinh là rèn đúc thủy tuyệt kiếm thiết yếu vật liệu, cực kỳ hiếm thấy, ngay cả Vấn Kiếm Tông đều không thể dùng điểm tích lũy đổi, có thể thấy được thế nào chân quý. Tần Phong nuốt ve băng lãnh Cửu Thiên Hàn Thiết Tinh, ánh mắt bên trong hiện ra một bôi vẻ tham lam. Tần Phong rất muốn đem cái này khối Cửu Thiên Hàn Thiết Tinh lặng lẽ thả vào đến hỗn độn không gian bên trong, nhưng mà hắn cảm giác một đạo ánh mắt đang theo dõi bản thân, hiển nhiên là Huyết Hà hộ pháp không yên lòng, ở trong bóng tối lặng lẽ nhìn xem chính mình. Tần Phong ngăn chặn lại bản thân tham nghiệm, đem Cửu Thiên Hàn Thiết Tinh thả hồi nguyên chỗ, bắt đầu chuẩn bị ngày thứ hai rèn đúc luyện hồn sáo tương quan khoáng thạch. Một canh giờ sau, Tần Phong chuẩn bị hoàn tất. Huyết Hà hộ pháp từ hắc ám bên trong đi ra, đem Tần Phong đưa đến trước một căn phòng, đem hắn đẩy vào, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ quệt, "Tiểu tử, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, thật tốt hưởng thụ đêm nay đi." Ầm. Cửa phòng ở Tần Phong sau lưng quan bên trên. Tần Phong đẩy môn, không nhúc nhích tí nào, hiển nhiên là từ bên ngoài khóa trái bên trên. "Tần Phong, ngươi muốn làm gì?" Hắc ám bên trong, Tử Nhan quận chúa thanh âm run rẩy đột nhiên tiếng vang lên. Tần Phong con mắt chậm rãi thích ứng hắc ám, hắn nhìn thấy góc phòng bên trong, Tử Nhan quận chúa hai tay ôm một khối gối gỗ, thân thể co lại thành một đoàn, khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy vẻ hoảng sợ. "Thì ra là thế." Tần Phong giờ mới hiểu được Huyết Hà hộ pháp. Nguyên lai, hắn là muốn dùng Tử Nhan quận chúa tới khao chính mình. Không thể không nói, Tử Nhan quận chúa tính cách quá tùy hứng điêu ngoa bên ngoài, tư sắc đúng là cực phẩm. Đặc biệt là nàng mịn màng tuyết trắng da thịt, so Hạ Ngự Băng cũng không uổng công nhiều để. Ngoại trừ Tử Nhan quận chúa dung mạo bên ngoài, nàng quận chúa thân phận càng là vì nàng thêm điểm không ít. Vấn Kiếm Tông bên trong, Tử Nhan quận chúa người theo đuổi rất nhiều đệ tử đều cam nguyện quỳ gối ở nàng dưới váy. Không chỉ là bởi vì nàng khuôn mặt đẹp, càng là vì trèo lên nàng đầu này cảnh cao, cùng trung thân vương Lý Trí dính liễu quan hệ, về sau có thể lên như diều gặp gió. Tống Viễn chính là một cái điển hình ví dụ, hắn ở Ngọc Liên Phong trong ngoại môn đệ tử địa vị không thấp, lại cam nguyện làm Tử Nhan quận chúa chó săn, bị nàng hô tới quát lui, lại thích thú. Nhưng mà, Tần Phong đối với Tử Nhan quận chúa một chút ý nghĩ đều không có, thậm chí có một chút chán ghét. Trong phòng chỉ có một trương giường gỗ, dưới đất là trong suốt pha lê chế thành, mười phần lạnh buốt. Tần Phong nghĩ cũng không nghĩ, đi thẳng tới giường gỗ một bên, trực tiếp nằm trên giường xuống. Ngươi. Tần Phong, ngươi nghĩ muốn làm gì? Tử Nhan quận chúa giống như là một đầu bị hoảng sợ nai con, tức giận quát lớn nói. Làm gì? Cái này không phải rõ ràng sao? Đi ngủ a. Tần Phong nhàn nhạt nói. Đi ngủ. Ngươi lớn mật. Tử Nhan quận chúa lập tức hiểu lầm, mặt đỏ tới mang thai, ngượng không chịu nổi. Ai muốn cùng ngươi đi ngủ rồi? Tự mình đa tỉnh. Cái giường này quá nhỏ. Ngươi đi ngủ sàn nhà. Tần Phong một cước đem Tử Nhan quận chúa đá xuống giường, hắn cảm giác được thấy lạnh cả người từ trong huyết mạch tuôn lên tới, sẽ bị tấm đệm chặt chẽ khỏa ở bản thân trên thân. Huyết Hà hộ pháp đánh vào Tần Phong trong kinh mạch cửu u hàn băng khí, vào lúc này phát tác. Chương 95, đúc vỏ. Tần Phong, ngươi thật sự là quá mức. Cũng dám đem bản quận chúa đá xuống giường. Tử Nhan quận chúa răng ngà cắn môi son, mười phần bất mãn. Bất quá. Hắn ngược lại là không có đối với ta động tay động chân, cũng coi là chính nhân quân tử. Tử Nhan quận chúa chuyển niệm vừa nghĩ, trong lòng buông lỏng, từ trên giường lặng lẽ rút lui xuống một trường chăn mỏng, khỏa tại thân bên trên quận mình ở gian phòng nơi hẻo lánh. Được. Tử Nhan quận chúa rất nhanh nghe được Tần Phong phương hướng chuyển tới răng đánh nhau thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, Tần Phong trên thân bọc lấy thật dày chăn đông, lại quóng đến toàn thân phát run. Thất thải lưu ly cung dưới có hoàng tuyền bạch cốt hỏa, nhiệt độ cũng không thấp, không khí khô nóng. Tử Nhan quận chúa bọc lấy thật mỏng thảm lông, cựu cũng không thấy đến rét lạnh. Nàng có chút không rõ, Thần Phong vì cái gì đông lạnh thành như vậy? Thần Phong, ngươi thế nào? Tử Nhan quận chúa cẩn thận từng ly từng tí góp qua tới, nhìn thấy sắc mặt của hắn trắng bệnh, bờ môi bầm đen, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, tựa hồ không phải trang. Thần Phong gấp cắn chặt hàm răng, cùng trong cơ thể cựu lũ hàn băng khí chống lại, không có tâm tư phản ứng Tử Nhan quận chúa. Tử Nhan quận chúa nhìn thấy Thần Phong không lên tiếng, đưa tay ở hắn cái trán sờ một chút. Chợt cảm thấy đến một mảnh lạnh buốt, giống như là băng khối đồng dạng sắc mặt đột nhiên biến đổi, chấn kinh nói, Tần Phong, ngươi bị bệnh. Không cần đến ngươi quản. Ta Tần Phong không cần Lý gia nữ nhân chăm sóc. Tần Phong một tay mang Tử Nhan quận chúa đẩy ra, cắn răng nói, cút. Cách ta càng xa càng tốt. Hừ. Lòng tốt xem như lòng lang dạ thú. Tử Nhan quận chúa mí mắt lập tức đỏ lên, hừ lạnh một tiếng, co lại về đến góc tường, trong lòng âm thầm nghĩ, dù sao ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Nếu không phải Ngữ Băng tỷ thích ngươi, ta mới lười nhác xem ngươi một nhãn đâu.
Thần Phong, ngươi đây là việc gì mà phải đâu?
Hỗn độn thanh âm ở Tần Phong trong đầu tiếng vang lên, ta một ngụm liền có thể đem cái này Cửu U Hàn băng khí nuốt mất. Ngươi cần gì khổ chịu khổ nhịn đâu?
Không được. Tần Phong sắc mặt tảm đạm, ánh mắt bên trong lập lòe lệ mang, ngươi một khi đem Cửu U Hàn băng khí nuốt mất, huyết hà hộ pháp lập tức liền sẽ phát giác. Ta hiện tại phải nhẫn lại, để hắn phất lờ, mới có một khả năng nhỏ nhoi từ lòng bàn tay của hắn đào thoát.
Nguyên lai trong lòng ngươi đánh là cái này chủ ý Tần Phong, trong khoảng thời gian này, ngươi trưởng thành không ít, càng ngày càng giống như là ta Hỗn Độn kiếm chủ.
Hỗn Độn ánh mắt bên trong lộ ra chấn kinh chi sắc, cái này mới biết Tần Phong trợ giúp huyết hà hộ pháp là lá mặt lá trái, mục đích thực sự vẫn là nghĩ cách đào tẩu.
Lấy huyết hà hộ pháp tính cách tàn khốc, lật lọng là chuyện thường ngày.
Tần Phong trong lòng rất rõ ràng, huyết hà hộ pháp lời hứa tuyệt đối không thể tin tưởng.
Một khi bản thân giúp hắn rèn đúc thành công luyện hồn sáo, hắn nhất định lập tức trở mặt, giết bản thân cùng Tử Nhan quận chúa diệt khẩu.
Bây giờ duy nhất cơ hội chính là huyết hà hộ pháp không biết hỗn độn tồn tại, lại càng không biết đạo hỗn độn có thể giúp Tần Phong hóa giải trong cơ thể Cửu U Hàn băng khí.
Làm kịch làm nguyên bộ, Tần Phong cắn chặt răng, nhẫn lại lấy trong cơ thể vô tận khổ sở, thẳng đến trời sáng lúc phân, lúc này mới mơ mơ màng màng ngủ.
Tần Phong cũng không biết, huyết hà hộ pháp một đôi mắt chính thông qua vách tường bên trên lỗ tối nhìn chăm chú vào trong phòng động tĩnh.
Hừ, đưa đến cửa con chúa, hắn đều chẳng thèm ngó tới, quả nhiên là xuất thân danh môn chính phái, cổ hủ vô cùng.
Huyết hà hộ pháp không nhìn thấy một chỗ trò hay diễn ra, trong lòng có chút thất vọng, tức thì khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, có điều, cái này Tần Phong thực lực xác thực thấp kém, đối với ta tạo không thành bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng ta vẫn còn muốn đề phòng một chút, miễn cho hắn ở thời khắc mấu chốt, xấu chuyện tốt của ta.
Huyết hà hộ pháp tâm tư âm trầm, thủ đoạn cay độc, tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Tần Phong.
Hắn đem Tần Phong cùng Tử Nhan quận chúa quan ở cùng nhau, chính là vì xem Tần Phong phản ứng như thế nào, phải chăng sẽ cùng Tử Nhan quận chúa cùng nhau mưu đồ bí mật, thương lượng đào tẩu biện pháp.
Huyết hà hộ pháp không ngờ tới là, Tần Phong hoàn toàn đối Tử Nhan quận chúa chẳng thèm ngó tới, không trầm mê nữ sắc, cũng không cùng nàng thương lượng đào tẩu, hình như là một cái thiên tính lương bạc hạng người.
Loại người này lợi ích vì bên trên, chỉ lo bản thân, càng thêm dễ dàng khống chế.
Sáng sớm ngày thứ hai, huyết hà hộ pháp đem cửa phòng mở ra, lạnh lùng nói, Tần Phong, nên rời giường.
Hy vọng ngươi đã dưỡng đủ tinh thần, giúp ta rèn đúc luyện hồn sáo.
Huyết hà hộ pháp lời này là cố ý nói cho Tử Nhan quận chúa nghe, tiến một bước phân hóa Tử Nhan quận chúa cùng Tần Phong quan hệ.
Quả nhiên, Tử Nhan quận chúa đối với Tần Phong trợn mắt nhìn, nghiến chặt hàm răng, đối với Tần Phong đã là căm thù đến tận xương thủy.
Tần Phong tức thì bất vi sở động, trực tiếp ra khỏi phòng, đi tới trước lò lửa, bắt đầu chuẩn bị các loại khoáng vật vật liệu, điều chỉnh bếp lò nhiệt độ.
Huyết hà hộ pháp nhìn thấy Tần Phong tận tâm tận lực, khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh, lần nữa xác định Tần Phong không có phản kháng chính mình ý tứ, chỉ đợi bản thân rèn đúc tốt luyện hồn sáo, sau đó thực hiện lời hứa, đem hắn thả đi.
Quả nhiên vẫn là 16-17 tuổi hải tử, ngây thơ vô cùng.
Huyết hà hộ pháp trong lòng hiện lên cười lạnh, đối với Tần Phong càng thêm kinh thị.
Ở huyết hà hộ pháp xem ra, Tần Phong lòng dạ quá đông, hoàn toàn bị bản thân đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Nhưng mà, Tần Phong cho thấy khống hỏa kỹ xảo, tức thì để huyết hà hộ pháp nhìn mà than thở.
Nhìn thấy Tần Phong đem nhân giai nhị phẩm hoàng tuyền bạch cốt hỏa đều khống ngoan ngoãn, nhiệt độ một tia không kém, huyết hà hộ pháp trong lòng cũng không khỏi sợ hai thán phục, cái này Tần Phong là trăm năm khó gặp đúc kiếm kỳ tài.
Huyết hà hộ pháp là Xích Nguyệt giáo hộ pháp một trong, lại dốc lòng nghiên cứu thiên công sách 3 năm. Hắn tự xưng là toàn bộ Tây Hoang ở đúc kiếm một đạo bên trên có thể siêu việt bản thân đúc kiếm sư cũng không nhiều.
Nhưng mà, huyết hà hộ pháp nhìn thấy Tần Phong diệu chi đỉnh cao khống hỏa kỹ xảo, trong lòng cũng là mặc cảm, chí ít ở khống hỏa một đạo bên trên, hắn thua kém Tần Phong.
Quả nhiên là Giang Sơn bối có nhân tài ra.
Cái này Tần Phong là một nhân tài.
Chỉ tiếc, ta tình cảnh nguy hiểm, nhất định phải giết hắn diệt khẩu.
Nếu không, ta thật muốn lưu hắn một mạng, làm ta thiêu hỏa đồng tử.
Ngay cả huyết hà hộ pháp cái này huyết tinh tàn bạo người, ở kiến thức đến Tần Phong khống hỏa kỹ xảo về sau, cũng không khỏi động lòng yêu tài.
Tiên bối, gen đúc luyện hồn sáo vật liệu đã chuẩn bị hoàn tất, hoàng tuyền bạch cốt hỏa nhiệt độ cũng điều chỉnh thử tốt, có thể bắt đầu gen đúc.
Tần Phong nhắc nhở nói.
Tốt.
Huyết hà hộ pháp tập trung ý chí, hít sâu một hơi, để tâm tình của mình bình phục xuống, đi đến thiết chiến trước, bắt đầu tay gen đúc luyện hồn sáo.
Gen đúc luyện hồn sáo chủ đạo người vẫn là huyết hà hộ pháp.
Huyết hà hộ pháp đối với Tần Phong hoàn toàn không tín nhiệm, bởi vậy cũng không muốn để hắn nhúng tay.
Chỉ để Tần Phong giúp mình trợ thủ, khống chế linh hỏa, dung luyện khoáng vật, đồng thời ở Tần Phong công tác thời điểm, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong, giám thị hắn nhất cử nhất động, để phòng Tần Phong trong bóng tối làm cái gì tiểu động tác. Để Huyết Hà hộ pháp có chút ngoài ý muốn là, Tần Phong vẫn luôn là tận tâm tận lực, cũng không làm ra cái gì không an phận cử chỉ. Ở Tần Phong trợ giúp phía dưới rèn đúc luyện hồn sáo tiến triển cực kỳ thuận lợi, rất nhanh luyện hồn sáo hình thức ban đầu đã hoàn thành, rèn sau 3 ngày, liền có thể thành công. Huyết Hà hộ pháp trong lòng cũng là một trận mừng thầm. Chương 96, Liêu Bạch Lộ. Liên ở Tần Phong trợ giúp Huyết Hà hộ pháp rèn đúc luyện hồn sáo thời điểm. Già Nam cổ quốc di chỉ phía trên, Vân Kiếm Tông mười mấy tên đệ tử tề tụ. Không chỉ là Tô Tinh, Quý Hồng Trần chờ kiếm vụ phong đệ tử, ngay cả Diệp Thừa Ảnh ở bên trong kiếm công phong đệ tử, cùng kiếm luật phong, Ngọc Liên phong đệ tử, tất cả tụ tập ở chỗ này, mang trên mặt vẻ lo lắng, tựa hồ đang đợi. Hô! Chân trời bỗng nhiên xuất hiện một đầu bạch hạc, vung vẩy cánh khổng lồ, từ trong mây bay lượn xuống. Bạch hạc trên lưng đứng đấy hai đạo bóng hình xinh đẹp, phảng phất như tiên tử hạ phàm. Một người mặc lam nhạt váy dài, dáng người huyền chuyển, một đôi ánh mắt lạnh lùng phảng phất ẩn chứa ngàn năm không thay đổi u lãnh hàn băng, gương mặt xinh đẹp xương lạnh, cầm trong tay một thanh băng kiếm, tản mát ra từng tia băng hàn chi ý, rõ ràng là Hạ Ngữ Băng. Hạ Ngữ Băng bên người nữ tử kia, người mặc váy dài trắng, dáng người trước sau lồi lõm, cực kỳ ngạo nhân, mang trên mặt một mảnh lụa mỏng, che chắn lấy dung nhan tuyệt thế, càng có mấy phần cảm giác thần bí. A, Ngọc Liên Phong phong chủ tới rồi. Cung nên phong chủ. Vân Kiếm Tông ngoại môn đệ tử nhìn thấy nữ tử mi tâm ở giữa có nhàn nhạt vết nước, phảng phất như là thứ nhất giọt bóng ánh lộ thủy, lập tức nhận ra bạch hạc bên trên nữ tử che mặt thân phận, chính là Ngọc Liên Phong phong chủ Liễu Bạch Lộ, từng cái trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, nhao nhao quỳ xuống, cung nên Liễu Bạch Lộ cùng Hạ Ngữ Băng hai người. Hô. Bạch hạc bay đến Vân Kiếm Tông đệ tử đỉnh đầu, đột nhiên hóa thành mây khói tiêu tán, bay vào đến Liễu Bạch Lộ kiếm trong tay trong vỏ. Cái này bạch hạc dĩ nhiên là Liễu Bạch Lộ kiếm hồn. Liễu Bạch Lộ là kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn, sớm đã có thể đem kiếm hồn hóa thành thực thể, làm phương tiện giao thông. Nhìn thấy cái này vô cùng kỳ diệu kiếm kỹ, cái này nhóm Vân Kiếm Tông ngoại môn đệ tử đều là ước ao không dứt. Bạch hạc biến mất về sau, Liễu Bạch Lộ cùng Hạ Ngữ Băng hai người giống như tiên tử đồng dạng từ không trung chậm rãi bay xuống, đứng ở trước mặt mọi người. Ta thu được các ngươi chim bổ câu truyền thư, liền ngựa không ngừng vó đổi tới. Thử Nhan quận chúa chính là bị vây ở chỗ này sao? Liễu Bạch Lộ thanh âm ôn nhu, giống như thiếu nữ, mang theo từng tia mê hoặc, để người không khỏi miên man bất định, suy đoán nàng khăn che mặt phía dưới là thế nào dung nhan tuyệt thế. Đệ tử là kiếm vụ phong Quý Hồng Trần. Vì cứu quận chúa, thâm nhập Già Nam cổ quốc chỗ sâu, gặp phải Xích Nguyệt giáo Huyết Hà hộ pháp, liều chết mới giết ra. Thử Nhan quận chúa chính là rơi tại huyết sắc hộ pháp trong tay, đến nay đã có 3 ngày. Quý Hồng Trần quỳ ở Liễu Bạch Lộ trước mặt, đoạt trước nói ra, tức thì chỉ chữ không để Tần Phong cứu hắn sự tình. Đã 3 ngày, cũng không biết Tử Nhan hiện tại thế nào, hy vọng nàng người hiển tự có thiên tướng. Hạ Ngữ Băng luôn luôn băng hàn gương mặt xinh đẹp bên trên, hiện ra vẻ lo lắng. Hừ, Huyết Hà hộ pháp nho nhỏ một cái kiếm hảo, cũng dám lô mãng. Liễu Bạch Lộ hừ lạnh một tiếng, phi thân vượt tiến lưu xa phía dưới đi tới kiếm trận trước, cảm thụ đến trong kiếm trận chuyển tới dày đặc kiếm khí, lông mày có chút nhăn lại. Cái này Huyết Hà hộ pháp kiếm đạo tu vi mặc dù đồng dạng nhưng mà ở bảng môn tà đạo bên trên ngược lại có mấy phần bản lĩnh. Kiếm trận này cực kỳ phức tạp, liền xem như ta cũng không thể tùy tiện phá mở. Liễu Bạch Lộ khẽ lắc đầu, một đôi mắt đẹp hiển lộ ra một chút lo nghĩ. Lộc cộc lộc cộc. Đúng lúc này, chỗ xa sa mạc chuyển tới như sấm tiếng vó ngựa. Chỉ gặp khói bụi cuồn cuộn, một nhánh Tắc Phong nhà binh trang nghiêm đại quân lao vụt mà tới. Chi quân đội này chừng hơn 1000 người, quân kỳ phần phật phiêu đãng. Cờ sĩ bên trên viết một cái sâu sắc chữ Trung. A. Là Trung Thân Vương Thân Vệ Quân. Quý Hồng Trần xuất thân lạc kinh danh môn, một nhãn liền nhận ra tới, chi quân đội này rõ ràng là Trung Thân Vương Lý Trí Thân Vệ Quân. Tin tức quả nhiên để lộ sao? Liễu Bạch Lộ lông mày nhăn lại, một nhảy trở về mặt đất, một người đứng ở thiên quân vạn mã trước, trên thân tản phát ra ngập trời kiếm khí, khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thân vệ quân ở khoảng cách Liễu Bạch Lộ 100 mét chi chỗ dừng xuống, bọn tán mở hai bên. Lộ ra một đầu thông đạo, chậm rãi có một người đi ra. Người này mặt trắng không râu, người mặc hắc bào, dáng người có chút đơn bạc, xem ra liền giống như là một cái thư sinh yếu đuối, cùng hai bên binh cường mã tráng binh sĩ không hợp nhau. Nhưng mà, hai bên thân vệ quân đối với người này vô cùng kiêng kỵ, một danh tướng lĩnh tiến lên, ôn quyền nói, "Tổng quản đại nhân, phía trước mấy người chính là Vân Kiếm Tông đệ tử, nghĩ tới chính là nơi đây." "Ha ha, Liễu phong chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Hắc bào nam tử cầm trong tay một thanh quạt xếp, hướng về Liễu Bạch Lộ bước chậm đi tới, mênh mông thu kệch sa mạc trong mắt hắn phảng phất là phồn hoa cẩm tú hoa viên đồng dạng. "Dĩ nhiên là ngươi." "Kiếm Tôn Vạn Tiêm Ngân." Liễu Bạch Lộ nhìn thấy thư sinh bộ dáng hắc bào nam tử, trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần sợ hãi. Liễu Bạch Lộ cũng không phải là sợ hãi Vạn Tiêm Ngân kiếm đạo tu vi, mà là bởi vì thân phận của hắn. Cái này Vạn Tiêm Ngân là hoàng cung đại nội tổng quản, phụ trách chăm sóc kiếm đế Lý Liệt ẩm thực sinh hoạt thường ngày, cùng trung thân vương Lý Chi an toàn. Vạn Tiêm Ngân quyền thế cực lớn, có hai người phía dưới, vạn người bên trên tên tuổi. Đối mặt Vạn Tiêm Ngân, Liễu Bạch Lộ là cao quý vấn kiếm tông năm vị phong chủ một trong, cũng chỉ đành có chút hạ thấp thân phận, xem như thi lễ một cái. Liêu phong chủ, ta liền nói thẳng. Quận chúa gặp nạn tin tức, vương gia đã biết, hắn rất không vui, cho rằng vấn kiếm tông làm việc bất lợi, không có bảo vệ quận chúa an toàn. Vạn Tiêm Ngân cười lạnh, nếu như quận chúa có cái gì không hay xảy ra, vương gia tất nhiên tức giận, đến lúc đó. Hắc hắc, hậu quả ta liền không cần nói nhiều đi. Nghe được Vạn Tiêm Ngân, Liễu Bạch Lộ có chút biến sắc, bận bịu nói, quận chúa sinh tử chưa biết, hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Bắt cóc quận chúa Xích Nguyệt giáo huyết hà hộ pháp, kiếm đạo tu vi có điều là kiếm đạo tam trọng thiên, chỉ là hắn bố trí xuống kiếm trận hết sức lợi hại. Bằng vào ta một người nghĩ muốn phá mở kiếm trận có chút khó khăn, còn mời Vạn tổng quản giúp ta một tay chi lực. Ồ, huyết hà hộ pháp sao? Vạn Tiêm Ngân hơi run run, khoe miệng có chút thượng tiêu, lộ ra một bôi không muốn người biết quỷ dị nụ cười. Liêu phong chủ nói rất đúng, cứu ra quận chúa là thứ nhất sự việc cần giải quyết, chuyện còn lại sau này hay nói. Vạn Tiêm Ngân nhẹ gật đầu, đi theo Liễu Bạch Lộ nhảy xuống lưu xa, đi tới kiếm trận trước đó. Hey! Liễu Bạch Lộ cùng Vạn Tiêm Ngân hai tên kiếm tôn đồng thời xuất thủ, trên thân dũng động lăng lệ kiếm quang, một lóe ở giữa, liền đem kiếm trận xoắn nát, dĩ nhiên là chuẩn bị cưỡng ép đột phá. Ầm ầm ầm. Kiếm trận lắc lư, địa động sơn giao, thất thải lưu ly cung bên trong huyết hà hộ pháp rèn đúc luyện hồn sáo đến thời khắc mấu chốt. Hừ hừ hừ, Vấn Kiếm Tông trưởng lão quả nhiên tới rồi sao? Vậy mà có thể cứng rắn lay động ta huyết hà kiếm trận. Người tới tên tuổi không nhỏ, ít nhất cũng là kiếm tôn cảnh giới. Huyết Hà hộ pháp khỏe miệng hiện ra một bôi nhe răng cười, cũng không bối rối, vung tay lên đem vật cầm trong tay ném cho Tần Phong. Tần Phong vội vã tiếp lấy, bày mở lòng bàn tay xem xét, rõ ràng là một đôi minh châu vòng thai, chính là từ Tử Nhan quận chúa vành thai bên trên trích xuống. Người đi đem cái này đối với vòng thai giao cho phía ngoài kiếm tôn, nói cho bọn hắn, nếu như tiếp tục công ta Huyết Hà kiếm trận, vậy lần sau đưa ra tới liền không phải một đôi minh châu, mà là Tử Nhan quận chúa một đôi mắt. Huyết Hà hộ pháp lạnh lùng nói. Chương 97, Nghiệt Duyên. Tần Phong không có trả lời, cầm một đôi vòng thai đi ra kiếm trận, quả nhiên thấy hai tên kiếm tôn cao thủ đang cường công kiếm trận. A, Ngữ Băng sư muội. Tần Phong nhìn thấy Hạ Ngữ Băng bất ngờ đứng ở hai tên kiếm tôn sau lưng. Tần Phong, ngươi thế nào cũng ở nơi này? Hạ Ngữ Băng nhìn thấy Tần Phong, cũng có chút ngoài ý muốn. Ngữ Băng, tiểu tử này là ai? Liễu Bạch Lộ ánh mắt từ Tần Phong trên thân đảo qua, gặp hắn mặc chính là Đúc Kiếm Phong đệ tử trang phục, cũng hơi nghi hoặc một chút. Sư phụ, hắn chính là Tần Phong. Hạ Ngữ Băng túi thấp đầu, thấp giọng nói ra. Tần Phong, chính là chặt đứt ngươi dịch thủy hàn Tần gia thiếu niên. Liễu Bạch Lộ bừng tỉnh đại ngộ, nhìn chằm chằm Tần Phong một nhãn, hơi có chút động dung. Tần Phong, nàng là sư tôn ta Ngọc Liên Phong phong chủ. Hạ Ngữ Băng biết Tần Phong nhập môn thời gian ngắn ngủi, còn chưa thấy qua năm tên phong chủ, không quen biết Liễu Bạch Lộ, vội vã nhắc nhở nói. Đệ tử Tần Phong, bái kiến phong chủ. Tần Phong nghe vậy, run lên trong lòng, liền vội vàng không người hành lễ. Liễu Bạch Lộ là Ngọc Liên Phong phong chủ, Tần Phong tức thì Đúc Kiếm Phong đệ tử, bởi vậy không cần đi quỳ bái đại lễ. Như là Tần Phong là Ngọc Liên Phong đệ tử, dựa theo Vấn Kiếm Tông quy củ, liền được quỳ xuống dập đầu. Ừm, Tần Phong, ta nghe nói có một tên Đúc Kiếm Phong đệ tử bị Huyết Hà hộ pháp bắt, không nghĩ tới là ngươi. Bên trong tình huống thế nào, Tử Nhan quận chúa tốt chứ? Liễu Bạch Lộ nhẹ gật đầu, hỏi. Tử Nhan quận chúa nhận lấy một chút kinh hãi, tạm thời còn không có nguy hiểm. Chỉ là, Tần Phong cầm trong tay một đôi minh châu hiện lên bên trên, đem Huyết Hà hộ pháp nguyên thoại nói một lần. Lẽ nào lại như vậy? Cái này tà môn ngoại đạo cũng dám cầm quận chúa uy hiếp ta, đích thực ngông cuồng. Liễu Bạch Lộ mười phần phẫn nộ, một đôi mắt đẹp bên trong tức giận thăng nhảy. Bị loại tiểu nhân vật này uy hiếp, sắc thực hèn nhát. Nhưng mà quận chúa tính mệnh nắm ở trong tay của hắn, ta mấy người đích thực làm khó. Vạn Tiêm Ngân cho mày, sắc mặt tâm trầm. Nếu như là bình thường Vấn Kiếm Tông đệ tử bị bắt, lấy Liễu Bạch Lộ tính tình, nhất định là trượng kiếm giết đi vào, tuyệt sẽ không bị người uy hiếp. Thế nhưng, Tử Nhan quận chúa thân phận cực kỳ đặc thù. Trung thân vương phái Vạn Tiêm Ngân mang theo thân vệ quân ngàn dặm xa xôi đổi tới, có thể thấy được đối với Tử Nhan quận chúa cực kỳ coi trọng, nhất định phải cam đoan nàng sinh mệnh an toàn. Trong lúc nhất thời, hai tên kiếm tôn đều là sợ ném chuột vỡ bình, trên mặt mây mù che phủ, không nghĩ tới phá cục chi pháp. Lúc này, Tần Phong lại ánh mắt tiến tĩnh, đống nhiên mở miệng, hai vị tiền bối, Huyết Hà hộ pháp tính cách tàn bạo, hành sự điên cuồng, tạm thời vẫn là không nên chọc giận hắn thì tốt hơn.
Hừ, ngươi tiểu bối này nói năng bậy bạ nói lung tung. Chúng ta không cưỡng ép phá mở kiếm trận, chẳng lẽ nhìn xem Huyết Hà hộ pháp hành hung làm ác, tùy ý lăng nhục Tử Nhan quận chúa. Đến lúc đó, không chỉ là Vân Kiếm Tông, ngay cả Đại Húc Quốc hoàng tộc mặt mũi cũng bị hắn trà đạp hầu như không còn.
Vạn Tiêm Ngân hừ lạnh một tiếng, giận dữ mắng mỏ nói:
"Tần Phong, ta biết ngươi quan tâm Tử Nhan quận chúa an nguy, ta cũng giống vậy quan tâm. Thế nhưng, đối với Huyết Hà hộ pháp loại này ác nhân, ta hiểu rất rõ, nếu như tạm thời khuất phục, hắn chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước."
Liễu Bạch Lộ nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói: "Hai vị tiền bối, mời các ngươi tin tưởng ta. Trong vòng một ngày, ta nhất định có thể đem quận chúa bình yên cứu ra."
Tần Phong không tiêu ngạo không tự ti, nhàn nhạt nói ra:
"Ngươi nói cái gì? Ngươi có thể từ Huyết Hà hộ pháp trong tay cứu ra Tử Nhan quận chúa?"
"Không thể nào. Huyết Hà hộ pháp dù nói thế nào cũng là kiếm hào, ngươi nho nhỏ một cái giác tỉnh cảnh kiếm sư, làm sao có thể?"
Nghe được Tần Phong, tại chỗ tất cả mọi người lộ ra khó có thể tin biểu tình, mấy chục đạo khiếp sợ ánh mắt đều là ngưng tụ ở Tần Phong trên thân.
"Tần Phong, ta xem trong cơ thể ngươi có một cỗ băng hàn kiếm khí, nên là Huyết Hà hộ pháp đánh đi vào chứ. Ngươi thân là Vân Kiếm Tông đệ tử, nhận được uy hiếp tính mạng, vốn nên thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành, vậy mà giúp tà môn ngoại đạo nói chuyện, đích thực khiến ta thất vọng."
Liễu Bạch Lộ ánh mắt lăng lệ, một nhãn liền ra Tần Phong trong cơ thể nhiều ra một đạo đặc thù kiếm khí, tựa hồ sinh mệnh bị người cưỡng bức.
"Ha ha, Vân Kiếm Tông không gì hơn cái này, đệ tử trong tông vậy mà nói ra cái này mê sảng, đích thực buồn cười."
Vạn Tiêm Ngân biểu tình giống như cười mà không phải cười, nhìn qua Tần Phong ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ trâm trọng.
"Phong chủ, xin ngài tin tưởng ta."
Tần Phong đối mặt đám người nghi vấn, thần sắc không thay đổi, thái độ thành khẩn, không người nói ra.
"Không, ta không thể nào tin tưởng ngươi.
Quan hệ này đến Tử Nhan quận chúa tính mệnh an nguy, ta không thể nào mạo hiểm."
Liễu Bạch Lộ lắc đầu, chính muốn cự tuyệt.
"Sư tôn."
Hạ Ngữ Băng đông nhiên quỳ ở Liễu Bạch Lộ trước mặt, vầng trán buông xuống, thấp giọng nói:
"Sư phụ, ta tin tưởng Tần Phong, mời ngươi cho hắn một cái cơ hội."
"Ngữ Băng,
ngươi..."
Liễu Bạch Lộ lập tức sững sờ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Làm Hạ Ngữ Băng sư phụ, Liễu Bạch Lộ biết rõ nàng thiên tính lạnh nhạt lạnh lùng, cực ít lộ ra nụ cười, đặc biệt là đối với nam nhân chẳng thèm ngó tới cái này một chút, để Liễu Bạch Lộ mười phần thưởng thức.
Liễu Bạch Lộ thế nào cũng không ngờ rằng, cái kia lãnh nạo giống như đỉnh băng tuyết liên Hạ Ngữ Băng, giờ phút này vậy mà sẽ vì một cái ngoại môn đệ tử cho mình quỳ xuống, xin tha cho hắn.
Ngữ Băng sư muội Tần Phong cũng là hơi run run, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Ngữ Băng, nguyên bản tâm bình tĩnh tự kịch liệt khuấy động lên.
"Ngữ Băng, ta hiểu rõ."
Liễu Bạch Lộ nhìn chằm chằm Hạ Ngữ Băng một nhãn, trong lòng thở dài một tiếng, nàng đã hiểu rõ, Tần Phong ở Hạ Ngữ Băng trong suy nghĩ vị trí thế nào trọng yếu.
"Tần Phong, nếu Ngữ Băng hướng ta cầu tình, ta liền cho ngươi một cái cơ hội."
Liễu Bạch Lộ nhìn Tần Phong một nhãn, có chút bất đắc dĩ. "Ngươi nếu là có thể thực hiện lời hứa của mình, an toàn cứu ra Tử Nhan quận chúa, ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện.
Nếu như ngươi không cách nào cứu ra Tử Nhan quận chúa, coi như ngươi có thể từ Huyết Hà hộ pháp trong tay sống tạm xuống, ta cũng biết tự tay giết ngươi."
"Đa tạ phong chủ tất thành."
Tần Phong chắp tay, lại nhìn chằm chằm quỳ ở Liễu Bạch Lộ trước mặt Hạ Ngữ Băng một nhãn, lúc này mới quay người rời đi.
"Ngữ Băng, ngươi đây là cần gì đâu?"
Liễu Bạch Lộ nhẹ nhàng đưa tay, một đạo nhu hòa kiếm khí bay ra, tịch cuốn Hạ Ngữ Băng toàn thân, đưa nàng hai đầu gối từ trên đất nhấc lên.
"Sư phụ." Ta Hạ Ngữ Băng hàm răng khẽ cắn môi son, thấp giọng nói, "Là ta không có chiếu cố tốt Tử Nhan muội muội, mới để nàng rơi xuống hiện tại cái này hoàn cảnh. Nếu như nàng xảy ra chuyện, ta cả đời này trong lòng bất an."
"Ta không phải nói Tử Nhan, ta nói là, ngươi vì cái gì như vậy tin tưởng Tần Phong, cho là hắn có thể cứu ra Tử Nhan?"
Liễu Bạch Lộ nói.
"Ta..."
"Sư tôn, ta không biết."
Hạ Ngữ Băng hơi run run, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên lộ ra thần sắc mờ mịt, tức thì thấp giọng nói ra, "Có thể ta chính là nguyện ý tin tưởng hắn."
"Nghiệt duyên."
"Quả nhiên là nghiệt duyên.
Cái này Tần Phong, sớm muộn trở thành tâm ma của ngươi.
Trở thành ngươi đạp lên kiếm đạo đỉnh phong chướng ngại vật.
Ngươi tự giải quyết ổn thỏa đi."
Liễu Bạch Lộ phát ra một tiếng ảm đạm thở dài, đôi mắt ảm đạm, xa vào đến thật sâu trong hồi ức.
Liễu Bạch Lộ ký ức chỗ sâu cũng có một tên anh tư thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, giống như kiếm phong đồng dạng sắc bén nam tử.
Chương 98, nuốt hồn.
Nhìn thấy Tần Phong trở về thất thải lưu ly cung, Huyết Hà hộ pháp có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nói, "Tần Phong, ta cho ngươi cơ hội, ngươi vì cái gì không thừa cơ đào tẩu?" Ta đánh vào trong thân thể ngươi cựu u hàn băng khí, bên ngoài mặt kiếm tôn thực lực, mặc dù không thể nào tùy tiện hóa giải, nhưng ít ra có thể bảo đảm ngươi không chết. Huyết Hà hộ pháp tâm niệm nhất động, phát hiện Tần Phong trong cơ thể cựu u hàn băng khí vẫn còn, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi rèn đúc luyện hồn sáo, liền nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Nhưng mà, xin ngươi cũng tuân thủ lời hứa, một khi luyện hồn sáo đúc thành, liền thả ta cùng Tử Nhan quận chúa. Tần Phong nói, nhất định nhất định. Huyết Hà hộ pháp cất tiếng cười to, đáp ứng 10 phần thoải mái, nhưng trong lòng đem Tần Phong xem như một cái chính cống đồ đần. Keng, keng, keng. Hòa hoa tung tóe, luyện hồn sáo rèn đúc đã đến giai đoạn sau cùng. Huyết Hà hộ pháp đối với Tần Phong nghi kỵ cũng tới được đỉnh phong, hoàn toàn không để hắn tới gần bếp lò cùng thiết chiên, chỉ là để hắn làm một chút việc vặt. Tần Phong yên lặng chờ đợi cơ hội đến nơi. Giờ tí đến. Tần Phong, ta Huyết Hà kiếm muốn uống máu. Ngươi đi đem Tử Nhan quận chúa mang qua tới. Huyết Hà hộ pháp quát chói tai một tiếng, trong tay tiếp tục đánh luyện hồn sáo. Tần Phong trầm mặc đứng dậy, đem Tử Nhan quận chúa đưa đến bên cạnh lò lửa. Liên tục mấy ngày cắt cổ tay thả huyết, Tử Nhan quận chúa mất máu quá nhiều, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, thân thể cũng cực kỳ suy yếu, đi đường nhẹ nhàng, giống như là đi ở đông bên trên. Ở cực đoan hoảng sợ cùng giam cầm tù bên trong, tinh thần của nàng đã đến tan vỡ bên bờ. Nàng bị Tần Phong mang qua tới, trên mặt biểu tình chất phác, giống như là một bộ mặc cho người định đoạt cái xác không hồn. Tốt. Thần Phong, liền dựa theo trước mấy ngày quá trình đi làm. Huyết Hà hộ pháp đem Huyết Hà kiếm rút ra, thả ở một phương thạch đài bên trên, lực chú ý rất nhanh liền tập trung ở luyện hồn sáo bên trên, hết sức chăm chú, tiếp tục đánh luyện hồn sáo. Cơ hội rốt cuộc đã đến. Thần Phong nhìn chăm chú Huyết Hà kiếm, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Huyết Hà hộ pháp tâm tư kín đáo, sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn người. Liên tục mấy ngày giờ tí, Tần Phong cắt mở Tử Nhan quận chúa cổ tay, để Huyết Hà kiếm uống máu thời điểm, hắn đều ở một bên giám thị. Chỉ có hôm nay, luyện hồn sáo lập tức liền muốn rèn đúc hoàn thành, Huyết Hà hộ pháp cẩn thận mấy cũng có sơ sót, rốt cuộc lộ ra một chút sơ hở, lực chú ý hầu như đều ở luyện hồn sáo bên trên, không có chú ý tới Tần Phong hành động. Huyết Hà kiếm là địa giai bảo kiếm, cường độ cực cao, coi như Tần Phong là đúc kiếm sư, cũng không thể nào tùy tiện đem nó đánh nát. Huống chi, Huyết Hà hộ pháp liền ở một bên, hán quyết không cho phép Tần Phong có bất cứ dị thường nào cử động. Hỗn độn, nuốt Huyết Hà kiếm kiếm hồn. Tần Phong khẽ quát một tiếng, đem hỗn độn kiếm hồn gọi ra. Lập tức một đạo đỏ thấm giao nhau to lớn long ảnh xuất hiện, chiếm cứ ở Tần Phong sau lưng. Tần Phong bây giờ vừa mới tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên, ở vào giác tình cảnh, bởi vậy hỗn độn vẫn là hư vô trạng thái, không nhìn kỹ, rất khó phát hiện nó tồn tại. Ha ha, Tần Phong, ngươi thật đúng là lòng tham. Vậy mà để ta thôn phệ kiếm hào kiếm hồn. Hỗn độn cười to nói. Thế nào, ngươi nuốt không được nó sao? Thần Phong nhướng mày, liền vội hỏi nói. Kiếm hồn cũng có phân chia mạnh yếu, ta hiện tại vẫn là hư vô trạng thái, nhiều nhất nuốt một chút vô chủ tàn hồn. Đừng nói là kiếm hào kiếm hồn, hư hồn cảnh kiếm hồn ta cũng nuốt không được. Đương nhiên, ta nói là bình thường trạng thái. Huyết Hà kiếm kiếm hồn, ở vào ngủ say trạng thái, không có năng lực phản kháng chút nào, ta ha có nuốt không được đạo lý. Bất quá cần một chút thời gian. Ngươi giả vờ cắt cổ tay thả huyết, nuôi nấng Huyết Hà kiếm hồn, không muốn để Huyết Hà hộ pháp nhìn ra mánh khỏe. Hỗn độn thân rồng chấn động, thăng nhảy lên, bay đến máu tươi trường hà phía trên. Hỗn độn miệng lớn một trường, liền sinh ra to lớn hấp lực, từ ngực giống như long hút nước đồng dạng đem toàn bộ máu tươi trường hà hút vào đến trong bụng. Trong lúc đó, Tần Phong 10 phần khẩn trương, sợ hai Huyết Hà hộ pháp phát hiện mánh khỏe. May mắn, Huyết Hà kiếm hồn ngủ say đã lâu, cùng Huyết Hà hộ pháp liên hệ trở nên 10 phần yếu ớt. Nếu như không phải Huyết Hà hộ pháp đặc địa cảm ứng, cũng sẽ không phát hiện Huyết Hà kiếm hồn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Huyết Hà hộ pháp một mực cố kỵ Tần Phong, sợ hắn đối với Huyết Hà kiếm động tay chân. Nhưng Huyết Hà hộ pháp hoàn toàn không có nghĩ tới là, Tần Phong vậy mà có được hỗn độn dạng này kỳ lạ kiếm hồn, vậy mà có thể thôn vệ cái khác kiếm hồn. Huyết Hà hộ pháp chu diệt toàn bộ thành thị, giết hơn 1000 người, thật vất vả thức tỉnh Huyết Hà kiếm hồn, ở một nén nhang về sau, bị hỗn độn hoàn toàn nuốt vào trong bụng. Thoải mái. Hỗn độn ở một cái, 10 phần hài lòng, nó đỏ thấm hai màu to lớn thân rồng, giờ phút này có chút phát ra huyết sắc quang mang, nhìn kỹ, kinh người có một đầu máu tươi trường hà tại thể nội chầm chậm lưu động. Thành công. Tần Phong nhìn thấy Huyết Hà kiếm trở nên ảm đạm vô quang, trong lòng không khỏi đại hỉ. Mà giờ khắc này, Huyết Hà hộ pháp còn không biết phát sinh cái gì, cuối cùng một chú ý trùng điệp rơi xuống, hai tay dâng luyện hồn sáo lên tiếng cùng tiếu, luyện hồn sáo, ta rốt cuộc rèn đúc thành rồi. Tần Phong, nếu luyện hồn sáo đã thành, ngươi liền không có giá trị. Huyết Hà hộ pháp cầm trong tay luyện hồn sáo, quay đầu tới, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm Tần Phong, cười lạnh lạnh. Huyết Hà hộ pháp, ngươi quả nhiên chuẩn bị nuốt lời mà béo, giết ta diệt khẩu. Tần Phong nhìn xem Huyết Hà hộ pháp, mảy may đều không hoảng hốt, mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười. Ngươi biết đến quá muộn. Muốn trách chính ngươi ngu xuẩn đi. Cửu U Hàn băng khí, chết. Huyết Hà hộ pháp đã vội vã không kịp đợi, kiếm chỉ vào Tần Phong, liền muốn dẫn phát trong cơ thể hắn kiếm khí. Nhưng mà, Tần Phong đứng tại chỗ, một mặt mỉa mai nụ cười nhìn xem Huyết Hà hộ pháp, chẳng có chuyện gì phát sinh. Cái gì? Ta đánh vào trong thân thể ngươi kiếm khí đâu? Huyết Hà hộ pháp một mặt chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Phong, tâm niệm nhất động, phát hiện Tần Phong trong cơ thể kiếm khí, vậy mà chẳng biết lúc nào biến mất. Nguyên lai vừa mới hỗn độn nuốt mất Huyết Hà kiếm hồn về sau, thuận tiện đem Tần Phong trong cơ thể cửu u hàn băng khí một ngụm nuốt mất, lặng yên hóa giải. Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi thâm tàng bất lộ, vậy mà có thể hóa giải cửu u hàn băng khí. Ừm, ngươi có thể sử chính là hỏa thuộc tinh kiếm, có thể khống chế hỏa diễm, có thể thấy được thể chất đặc thù, có lẽ là người mang hỏa hệ thánh thể, có thể hóa giải cửu u hàn băng khí cũng không kỳ quái. Có điều, kiếm đạo của ngươi cảnh giới quá yếu, ý lì nguyên muốn chết ở dưới kiếm của ta. Huyết Hà hộ pháp mặt lộ chấn kinh chi sắc, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh nghĩ đến một cái khả năng, nỗi lòng rất nhanh bình tĩnh xuống. Không quản Tần Phong thể chất lại đặc thù, hắn kiếm đạo cảnh giới có điều là kiếm đạo nhị trọng thiên giác tình cảnh, Huyết Hà hộ pháp chỉ cần gậy gậy ngón tay, một đạo kiếm khí liền có thể đem Tần Phong đánh giết. Phá băng kiếm khí. Huyết Hà hộ pháp ngón tay một khúc, đầu ngón tay bay ra một đạo băng hàn kiếm khí, hướng về Tần Phong đánh tới. Keng. Tần Phong nhấc kiếm một ô, hời hợt liền đem đạo kiếm khí này cản mở. A, kiếm khí của ta uy lực vì cái gì như vậy yếu? Huyết Hà hộ pháp lúc này mới phát hiện có cái gì không thích hợp, không biết vì cái gì, bản thân vậy mà không cách nào cùng Huyết Hà kiếm kiếm hồn câu thông. Huyết Hà kiếm, tới. Huyết Hà hộ pháp gầm thét một tiếng, Huyết Hà kiếm vốn nên nghe tiếng bay đến trong tay của hắn, thế nhưng bây giờ lại là không nhúc nhích tí nào, y lìa nguyên yên tĩnh nằm ở thạch đài bên trên, quang mang ảm đạm, liền giống như là một khối phế thiết. Ngươi đến cùng làm cái gì? Huyết Hà hộ pháp quá sợ hãi, chạy gấp tới, đem Huyết Hà kiếm nắm trong tay, lại phát hiện trong kiếm trống rỗng, kiếm hồn không biết sao, dĩ nhiên là biến mất. Chỉ một thoáng, Huyết Hà hộ pháp sắc mặt trở nên ảm đạm một mảnh, ánh mắt tán loạn thất thần, không còn trước đó cuồng vọng bá đạo. Chương 99, thoát khốn. Huyết Hà hộ pháp, ngươi Huyết Hà kiếm không có kiếm hồn, công lực chỉ còn lại không tới một thành, ngươi không thể nào là đối thủ của ta, mau mau thúc thủ chịu trói. Tần Phong cầm trong tay Hỏa Tuyệt kiếm, đem Tử Nhan quận chúa hộ tại sau lưng, nhìn chăm chú Huyết Hà hộ pháp, lạnh lùng nói ra: "Tần Phong ngươi." Tử Nhan quận chúa bản ở vào thất thần trạng thái, trong đại nào trống rỗng, ngơ ngơ ngác ngác hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, lấy lại tinh thần tới thời điểm, Tần Phong vậy mà kiếm chỉ Huyết Hà hộ pháp. Tần Phong cùng Huyết Hà hộ pháp không phải một bọn sao? Chẳng lẽ, Tần Phong một mực ốn lượn cầu toàn, giả bộ như khuất phục tại Huyết Hà hộ pháp lạm dụng uy quyền, nhưng thật ra là vì cứu ta? Tử Nhan quận chúa có ngốc lại ngây thơ, giờ phút này cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mình một mực trách lầm Tần Phong. Tần Phong, ta. Tử Nhan quận chúa trong lòng hổ thẹn không dứt, nắm chắc Tần Phong ống tay áo, nghĩ muốn đối với hắn xin lỗi. Nhưng Tử Nhan quận chúa dù sao là cao quý quận chúa, từ nhỏ bị làm hư, còn chưa bao giờ hướng người khác xin lỗi qua, lời đến khỏe miệng, khuôn mặt nhỏ đến mức đỏ bừng, tức thì nói không nên lời tới. Có lời gì, rời đi nơi này lại nói. Tần Phong một mặt ngưng trọng, tuy nói Huyết Hà kiếm kiếm hồn bị hỗn độn thôn phệ, nhưng mà Huyết Hà kiếm lại hoàn hảo không chút tổn hại, Huyết Hà hộ pháp công lực tổn hao nhiều, nhưng thuyền nát còn có mấy cân đinh, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. "Tần Phong, ngươi cái này thằng nhóc con, phá hủy ta báo thù đại kế, ta giết ngươi." Huyết Hà hoành không. Huyết Hà hộ pháp hai mắt đỏ bừng, trong tay chặt chẽ nắm chặt Huyết Hà kiếm, hướng về Tần Phong một kiếm đâm tới. Xoạt xoạt. Một kiếm đâm ra, kiếm mang giống như một đạo máu tươi trường hà vượt ngang chân trời, hướng về Tần Phong hung hăng nghiền ép qua tới. Rất mạnh kiếm chiêu. Tần Phong trong lòng giật mình. Tần Phong cũng không ngờ rằng, Huyết Hà hộ pháp kiếm đạo tu vi vậy mà cao đến trình độ như vậy. Mặc dù kiếm hồn đã mất, vậy mà chỉ dựa vào tinh diệu kiếm chiêu, liền diễn hóa ra máu tươi trường hà hư giống như. Nếu như Huyết Hà hộ pháp là toàn thịnh trạng thái, Tần Phong căn bản không phải hắn một kiếm chi địch. Hỏa Liệu Nguyên. Mắt thấy Huyết Hà hộ pháp kiếm chiêu tập tới, Tần Phong trong lòng biết một kiếm này cực kỳ lợi hại, hắn vì bảo vệ sau lưng Tử Nhan quận chúa, không thể nào trốn tránh du đấu, chỉ có thể điều động nguyên khí trong cơ thể, đem hắn quán chú ở Hỏa Tuyệt kiếm bên trên, sử dụng ra Hỏa Thụ Ngân Hoa Bất Dạ Thiên một chiêu. Huyết Hà hộ pháp dùng Huyết Hà kiếm pháp là địa giai bát phẩm, Tần Phong lấy địa giai cửu phẩm hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên lúc này mới miễn cưỡng chống lại. Suy suy suy. Dù vậy, vô số đạo huyết hồng kiếm khí tứ tán, rơi xuống Tần Phong trên thân, đem hắn cắt mình đầy thương tích, đặc biệt là vai trái một đạo vết kiếm thương, sâu có thể thấy được xương, máu chảy ồ ạt. Huyết hà hộ pháp quả nhiên lợi hại. Ta nghĩ cách tính kế hắn, nuốt huyết hà kiếm kiếm hồn, lại còn không phải là đối thủ của hắn. Tần Phong trên mặt hiện lộ ra hoảng sợ biểu tình, trong lòng cũng là chấn kinh vạn phần. Nho nhỏ giác tỉnh cảnh kiếm sư, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Lão phu tất nhiên muốn đem ngươi từng kiếm một lăng trì, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Huyết hà hộ pháp chiếm thượng phong, cùng hình dáng tất hiện, nhưng trong lòng là hô to may mắn. Huyết hà hộ pháp hiện tại thực lực, đã rơi xuống đến kiếm đạo nhị trọng thiên hư hồn cảnh. May mắn Tần Phong thực lực đầy đủ nhỏ yếu, chỉ là giác tỉnh cảnh. Nếu không, huyết hà hộ pháp cái này một lần thật có khả năng bị Tần Phong tính kế chết. Ta trước làm thịt cái này ghê tởm tiểu tử, sau đó lấy Tử Nhan quận chúa làm con tin, thoát khỏi vòng đây. Ta có luyện hồn sáo, không sợ kiếm hồn không thức tỉnh. Huyết hà hộ pháp trong lòng ngấm ngầm tính toán tiếp xuống kế hoạch. Hắn cũng không biết mình kiếm hồn là bị hỗn độn thôn phệ mất, còn tưởng rằng là Tần Phong dùng phương pháp gì, ngăn cách bản thân cùng kiếm hồn ở giữa liên hệ. Bất Dạ Thiên. Liên ở huyết hà hộ pháp tính toán thời điểm, Tần Phong hai tay nắm ở Hỏa Tuyệt kiếm chua kiếm, thi triển ra bản thân mạnh nhất sát chiêu. Hỏa Tuyệt kiếm hóa thành một gốc to lớn hỏa diễm đại thụ, thân cây hỏa diễm xích hồng, ngọn cây hỏa diễm tức thì màu trắng bạc. Oanh! Hỏa diễm đại thụ ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số hỏa cầu từ bên trên rơi xuống, đem toàn bộ không gian chiếu giống như ban ngày, toàn bộ thất thải lưu ly cùng bên trong đều tràn ngập kinh người nhiệt độ cao. Đối mặt cái này một chiêu, huyết hà hộ pháp cũng không thể không tránh. Cùng lúc đó, huyết hà hộ pháp đoán chắc Tần Phong sẽ hướng về cung môn phương hướng bỏ chạy, thân ảnh nhoáng một cái, chuẩn bị trước một bước chặn đường. Nhưng mà, huyết hà hộ pháp lại tính sai, Tần Phong không những không có hướng về sau trốn, ngược lại là đem Tử Nhan quận chúa ôm lên, xông về phía trước. Tần Phong mục tiêu, chính là thiết chiên bên trên luyện hồn sáo. Không tốt. Huyết hà hộ pháp quá sợ hãi, vội vã cải biến phương hướng, cũng đã không kịp. Tần Phong đã đem luyện hồn sáo nắm trong tay, đồng thời Hỏa Tuyệt kiếm vung lên, một kiếm chạm ở bếp lò bên trên. Vụ. Hỏa Tuyệt kiếm chém sắt như chém bùn, lập tức đem bếp lò chạm mở một cái vết nứt. Nóng hổi hoàng tuyền bạch cốt hỏa đổ xuống mà ra, trong chớp mắt liền đem thất thải lưu ly cung hóa thành một mảnh biển lửa. Thằng nhóc con. Huyết hà hộ pháp bị nhốt ở trong biển lửa, cả người đều là sương sờ. Hỗn độn, giúp ta xua tan hỏa diễm. Hỏa Tuyệt kiếm vốn là có ngăn cách hỏa diễm công hiệu, Tần Phong càng là để hỗn độn hỗ trợ mở đường, lập tức biển lửa xuất hiện một con đường, thông hướng thất thải lưu ly cung bên ngoài. Hô hô hô. Tần Phong cũng không quay đầu trốn ra thất thải lưu ly cung, quay đầu nhìn lại. Cái này tòa pha lê rèn đúc mà thành lộng lây giống như mộng cảnh cung điện, ở hoàng tuyền bạch cốt hỏa thiêu hủy phía dưới, liền giống như là băng tuyết đồng dạng nhanh chóng tốc độ tiêu dung. Tần Phong, ta nhất định phải giết ngươi. Huyết hà hộ pháp gào thét thảm thiết âm thanh từ trong biển lửa truyền tới. Tần Phong không dám dừng lại, ôm Tử Nhan quận chúa hướng về kiếm trận bên ngoài xông ra. Kiếm trận bên ngoài, Liêu Bạch Lộ, Vạn Tiêm Ngân, Hạ Ngữ Băng cùng Vấn Kiếm Tông các đệ tử đều đang nóng nảy chờ đợi, lòng nóng như lửa đốt. Một ngày thời gian mắt thấy lập tức tới ngay, Tần Phong còn không có ra đến dấu hiệu. Chẳng lẽ nói, Tần Phong thất bại rồi. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ trong kiếm trận chạy như điên mà ra, toàn thân nhuộm đầy máu tươi, mảng lớn làn da bị đốt cháy khét, trên mặt một mảnh đen nhánh, coi thường diện mục. Nhưng là từ bên hông hắn Hỏa Tuyệt kiếm có thể nhận ra, người này chính là Tần Phong. Tần Phong có một người mặc váy tím thiếu nữ, mặc dù dọa đến hoa dung thất sắc, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trên thân lại không có rõ ràng vết thương. Không phải Tử Nhan quận chúa vẫn là ai? Nhìn thấy Tần Phong thuận lợi đem Tử Nhan quận chúa cứu ra, tất cả mọi người ở đây đều không dám tin vào hai mắt của mình. Vạn Tiêm Ngân cũng là đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt tái nhợt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Tần Phong. Hạ Ngữ Băng trước nhất phản ứng qua tới, một nhảy mà lên, sau lưng xuất hiện một đạo lam nhạt băng ảnh, tiến đến nghênh đón Tần Phong. Ngữ Băng. Tần Phong thương thế rất nặng, dựa vào kiên cường tín niệm mới trèo chống đến hiện tại. Hắn nhìn thấy Hạ Ngữ Băng, trong lòng bùng lòng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lập tức ngất đi. Ngữ Băng, đây là ta đích thân luyện chế Thiên Hương Ngọc Lộ Cao, trị liệu ngoại thương có hiệu quả, ngươi đi trước cho Tần Phong đắp lên, khống chế thương thế. Liễu Bạch Lộ đã kiểm tra Tần Phong thương thế, một mặt ngưng trọng, từ trong tay áo xuất ra một cái màu trắng bình sứ, đưa cho Hạ Ngữ Băng. Hạ Ngữ Băng gật gật đầu, nhìn thấy Tần Phong y phục đã bị khô héo máu tươi một mực dính tại thân bên trên, trong lòng ẩn ẩn tê dần, trong tay kiếm ảnh một lóe, liền đem quần áo của hắn cắt nát. Tay nhỏ bé lạnh như băng thấm dược cao, nghiêm túc bôi bôi ở vết thương bên trên. Một bên khác, Liễu Bạch Lộ đã kiểm tra Tử Nhan quận chúa thương thế, phát hiện nàng chỉ là chấn kinh quá độ, xuất ra một viên chấn tĩnh an thần định thần đan cho nàng phục xuống. Chương 100, đường về. Phục xuống định thần đan, Tử Nhan quận chúa thần sắc hơi định, sắc mặt dần dần khôi phục như thường, nguyên bản trống rỗng đôi mắt, giờ phút này cũng khôi phục một chút linh khí. Đa tạ phong chủ. A, Vạn Thúc Thúc cũng tới. Tử Nhan quận chúa vội vàng hướng Liêu Bạch Lộ tỏ lòng cảm ơn, lúc này mới nhìn đến người mặc hắc bào, sắc mặt tái nhợt Vạn Tiêm Ngân, khuôn mặt nhỏ bên trên lập tức lộ ra kinh ngạc, ánh mắt lại có mấy phần sợ hãi, không dám nhìn thẳng Vạn Tiêm Ngân ánh mắt. Tử Nhan, kiếm trận bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Huyết Hà hộ pháp đâu? Vạn Tiêm Ngân đi qua tới, hỏi thăm nói. Vạn Thúc Thúc. Phong chủ. Tử Nhan quận chúa hoa một tiếng khóc ra tới, đứt quãng đem thất thải lưu ly cùng phát sinh sự tình nói một lần. Chỉ là nàng về sau chấn kinh quá độ, ký ức mười phần mơ hồ, chỉ nhớ rõ Huyết Hà hộ pháp muốn giết mình, Tần Phong trận cùng hắn bất hòa, liều chết đem bản thân cứu ra. Cái này Huyết Hà hộ pháp thật to gan. Vạn Tiêm Ngân nghe hết Tử Nhan quận chúa giảng thuật, giận không kèm được, một chưởng đập ở bên cạnh một tảng đá lớn bên trên. Giang giác. Giang giác. Cự thạch bên trên lập tức hiện đầy vô số vết kiếm, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Liễu Bạch Lộ trong lòng ngấm ngầm kinh, đây chính là Vạn Tiêm Ngân thành danh kiếm pháp Thiên Tùng Vạn Hành. Vậy mà tu luyện tới như vậy kinh khủng cảnh giới, kiếm pháp của hắn ở ta bên trên. Thiết Phách thân vệ quân nghe lệnh, theo ta giết vào kiếm trận, bắt lấy nghịch tặc Huyết Hà hộ pháp. Vạn Tiêm Ngân thả người một nhảy, về đến sa mạc phía trên, cầm trong tay kiếm hình hổ phù, tức giận quát nói. Hổ phù bên trên chữ trung, ở sa mạc liệt dương chiếu rọi xuống sáng rực sinh huy. Giết! 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 Hơn ngàn tên Thiết Phách thân vệ quân chiến sĩ giơ kiếm hô to, sát khí ngút trời. Huyết Hà hộ pháp hao phí 3 năm bố trí xuống kiếm trận, nguyên bản còn có thể ngăn trở Thiết Phách quân binh phong. Nhưng mà, Huyết Hà kiếm hồn bị hỗn độn nuốt mất, Huyết Hà hộ pháp kiếm đạo cảnh giới rơi xuống đến kiếm đạo nhị trọng thiên hư hồn cảnh, thực lực không đủ để trước 1/10, lại bị nhốt ở hừng hực đại hỏa chi bên trong, thân mình lo chưa xong, đã không có dư lực ở trưởng không kiếm trận. Vâng! Thiết Phách quân giống như màu đen dòng lũ, gót sắt trực tiếp đem kiếm trận đập nát, xông vào đến giả Nam cổ quốc di tích bên trong. Sư phụ, chúng ta không đồng nhất lên giết đi vào sao? Hạ Ngữ Băng ánh mắt lạnh lùng một lóe, cũng muốn chu sát Huyết Hà hộ pháp, thay Tử Nhan quận chúa báo thủ. Tiêu diệt mã tặc, vốn là quân đội sự tình, chúng ta Vấn Kiếm Tông cũng chỉ là hiệp trợ. Liễu Bạch Lộ nhẹ nhàng lắc đầu, huống chi, địch nhân chỉ có một người, giết gà đâu cần dao mổ trâu. Vẫn chưa tới một nén nhang thời gian. Liền có một danh tướng lĩnh cưỡi ngựa từ trong di tích xông ra, ở Vạn Tiêm Ngân trước mặt quỳ một gối xuống phía dưới, hai tay hiện lên bên trên một thanh quang mang ảm đạm trường kiếm, nói: "Đại nhân, thất thải lưu ly cung bị đại hỏa thiêu thành một vùng phế tích, chúng ta chỉ tìm tới chuôi này Huyết Hà kiếm. Cái kia Huyết Hà hộ pháp rất có thể đã táng thân biển lửa, hài cốt không còn." "Táng thân biển lửa?" Vạn Tiêm Ngân cười lạnh, cái kia ngược lại là tiện nghi hắn. Hắn như là không chết, nhất định phải đem hắn mang hồi Lạc Kinh, ngay trước Đại Húc quốc bách tính trước mặt, phanh thây xé xác, lăng trì xử tử. Các ngươi tiếp tục lục soát giả Nam cổ quốc di tích, tìm kiếm Huyết Hà hộ pháp tung tích. Vạn Tiêm Ngân phân phó nói. Tuân mệnh. Tướng lĩnh lĩnh mệnh lui xuống. Vạn Tiêm Ngân hướng về Tử Nhan quận chúa đi qua, cười nói, Tử Nhan, cùng ta về nhà đi. Vạn Thúc Thúc. Ta không muốn trở về. Ta còn muốn hồi Vấn Kiếm Tông. Tử Nhan quận chúa lui về sau hai bước, mặt nhỏ tràn đầy sợ hãi. Vấn Kiếm Tông không cách nào cam đoan ngươi an toàn, vương gia mười phần thất vọng, ra lệnh cho ta đem ngươi mang về. Tử Nhan, hy vọng ngươi không muốn để ta làm khó. Vạn Tiêm Ngân ánh mắt bên trong hiện lên một bôi tàn khốc. Vạn Thúc Thúc. Cầu ngươi. Tử Nhan quận chúa thấp giọng cầu khẩn, Vạn Tiêm Ngân lại bất vi sở động, nàng đành phải quay đầu, hướng về Hạ Ngữ Băng cùng Liễu Bạch Lộ xin giúp đỡ. Ngữ Băng tỷ, phong chủ. Hạ Ngữ Băng nhìn thấy Tử Nhan quận chúa cái này bức đáng thương bộ dáng, trong lòng không đành lòng, đang chuẩn bị tiến lên một đi ra khỏi nói thuyết phục, lại bị Liễu Bạch Lộ đưa tay ngăn lại, thấp giọng nói, Ngữ Băng, đây là trung thân vương mệnh lệnh, không người nào có thể ngẫu nghịch. Huống chi, đây là việc nhà của bọn họ sự tình, chúng ta là người ngoài, không tiện nhúng tay. Hơn nữa, lần này Tử Nhan quận chúa gặp nạn, Vấn Kiếm Tông đúng là có không thể trốn tránh trách nhiệm. Hạ Ngữ Băng không nói gì, nhìn chằm chằm Tử Nhan quận chúa một nhãn, cũng chỉ có thể xoay người sang chỗ khác. Tử Nhan, đi thôi. Vạn Tiêm Ngân không nói lời gì, đem Tử Nhan quận chúa đẩy tiến một cỗ bên ngoài xa hoa trong xe ngựa, bánh xe cuộn cuộn, rời khỏi Bạch Cốt sa mạc. Nhìn thấy Vạn Tiêm Ngân rời khỏi, Liễu Bạch Lộ lúc này mới có chút thở dài một hơi. Vấn Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh. Liễu Bạch Lộ đem Vấn Kiếm Tông đệ tử triệu tập lên, phân phó nói, lần này tông môn nhiệm vụ kết thúc, các ngươi lập tức trở về Vấn Kiếm Tông nhận lấy ban thưởng. Tuân mệnh. Vấn Kiếm Tông đệ tử nhao nhao lĩnh mệnh, cưỡi ngựa trở về Vân Kiếm Tông. Bạch Hạc kiếm. Liễu Bạch Lộ khẽ quát một tiếng, gọi ra bản thân kiếm hồn Bạch Hạc, một nhảy đứng ở Hạc lưng bên trên, đối với Hạ Ngữ Băng phân phó nói, Tần Phong thương thế không nhẹ, ngươi đem hắn mang lên tới, chúng ta trước một bước trở về Ngọc Liên Phong, ta đích thân giúp hắn chữa thương. Sư phụ. Hạ Ngữ Băng hơi run run, biểu tình kinh ngạc. Liễu Bạch Lộ lúc tuổi còn trẻ từng có một đoạn không muốn người biết trải qua, từ đây về sau, nàng liền đối với nam nhân cực độ thống hận. Ngọc Liên Phong bên trong, nam đệ tử địa vị muốn so nữ đệ tử quá thấp. Liễu Bạch Lộ đã từng phát xuống thể độc, tuyệt không thu nam tính đồ đệ. Liễu Bạch Lộ vậy mà nguyện ý dùng kiếm hồn Bạch Hạc mang Tần Phong trở về tông môn, đây là Hạ Ngữ Băng cảm thấy ngoài ý muốn. Quả nhiên, sư phụ cũng cho rằng Tần Phong cùng cái khác nam nhân khác biệt. Hạ Ngữ Băng cũng không nghĩ nhiều, khoe miệng lộ ra một bôi nụ cười, đem Tần Phong ôm bên trên Bạch Hạc. Hạ Ngữ Băng biểu tình đều bị Liễu Bạch Lộ để ở trong mắt. Quả nhiên, Ngữ Băng ưa thích cái này Tần Phong. Liễu Bạch Lộ ánh mắt bên trong lộ ra một bôi lạnh lùng, trong lòng thở dài, Ngữ Băng là ta thích nhất một cái đồ đệ. Thiên phú dị bẩm, tương lai thành nhất định viễn siêu ta. Chỉ là, nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, tâm tư đơn thuần, cũng cực kỳ giống năm đó ta. Tiếp tục như vậy, nàng sớm muộn sẽ bị nam nhân chỗ lừa gạt. Ta nhất định phải để nàng hiểu rõ, thiên hạ nam nhân đều phụ bạc. Nam nhân không có một cái tốt. Chỉ có hiểu rõ đạo lý này, nàng mới có thể không bị nam nữ tư tình vây khốn, có một ngày trèo lên kiếm đạo đỉnh phong. Liễu Bạch Lộ tâm tư thâm trầm, trên mặt lại không lộ ra, khống chế Bạch Hạc bay lên không trung, kèm theo từng tiếng réo rắt hạc hót, hướng về Vân Kiếm Tông bay đi. Bạch Cốt Sa Mạc đến Vân Kiếm Tông, cưỡi ngựa ít nhất cũng phải 3 ngày. Nhưng mà Liễu Bạch Lộ khống chế Bạch Hạc kiếm hồn, chỉ dùng 3 canh giờ, liền trở về Vân Kiếm Tông, ở Ngọc Liên Phong một tòa tươi mát lịch sự tao nhã hai tầng nhà gỗ trước rơi xuống. Cái này tòa nhà gỗ kiến tạo tại thác nước bên cạnh, trước phòng sau phòng đều mở ra hoa tươi, phồn hoa cẩm tú, hoa rụng rực rỡ, có mấy tên thân mang váy trắng, đẹp như tiên nữ tuổi trẻ nữ tử ở hoa gian bận rộn, nghe được Bạch Hạc nhẹ hót, trên mặt lộ ra nét mừng, sư phụ về tới rồi. Đoàn sư tỷ, Hách sư tỷ, sư phụ để các ngươi lập tức chuẩn bị một gian phòng trên. Hạ Ngữ Băng từ Bạch Hạc bên trên nhảy xuống, màu trắng váy áo tung bay, rơi tại bùi hoa ở giữa, xinh đẹp không gì sánh được. Những cô gái này đều là Liễu Bạch Lộ thân truyền đệ tử. Liễu Bạch Lộ thu đồ, không những coi trọng kiếm đạo tu vi, đối với đồ đệ dáng người dung mạo cũng mười phần tinh tế. Những nữ đệ tử này dung mạo từng cái khuynh quốc khuynh thành, chỉ là ít Hạ Ngữ Băng loại kia cùng bẩm sinh tới thanh lãnh khí chất, cùng với nàng so sánh kém hơn một chút. A, dĩ nhiên là một cái nam nhân. Hai tên sư tỷ lập tức quét dọn ra một gian phòng trên, nhìn thấy ở đến trong phòng là một cái vết thương chồng chất nam tử trẻ tuổi. Các nữ đệ tử trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, Bạch Hoa Giản. S. Thật là thơm mùi vị. Tần Phong lâu dài tỉnh tới, còn chưa mở mắt ra, liền ngửi được một cỗ say lòng người mùi thơm. Mùi thơm này mang theo một cỗ thanh lũ chi ý, hít vào mũi nhọn tiến nhập trong cơ thể, thân thể đều tùy theo một mảnh thanh lương, thoải mái không diễn tả được hài lòng. Tần Phong mở mắt ra, phát hiện bản thân toàn thân quấn lấy băng vải. Nằm ở một cái giường bên trên, xung quanh treo phấn hồng sắc sa mỏng màn trướng, một chậu tươi mát lịch sự tao nhã hoa lan thả ở đầu giường. Nơi này là địa phương nào? Tần Phong nửa ngồi lên, phát hiện trên thân đang đắp là thêu hoa tơ lụa gấm vóc, một bên đặt vào trang điểm kính, kính bên cạnh tán lạc một chút son phấn bột nước, hình như là nữ tử khuê phòng. Ta từ thất thải lưu ly cung bên trong sông ra, đem tử nhan quận chúa giao cho Liễu Bạch Lộ, sau đó liền té xỉu. Trong mơ mơ màng màng, ta phảng phất ở trên trời bay lượn, nhớ mang máng Hạ Ngữ Băng ở bên cạnh chăm sóc ta. Tần Phong mặc dù bản thân bị trọng thương, ký ức cũng rất rõ ràng. Đúng vào lúc này, bên ngoài tiếng vang lên tiếng cười như chuông bạc, một tên dáng người cao gầy phấn váy nữ tử nhấc theo lăng hoa đi vào đây. Nữ tử tướng mạo mười phần xinh đẹp, da thịt như xương như tuyết, một đôi hoa đảo nhãn nhìn quanh ở giữa mang theo từng tia mê hoặc, khỏe mắt một viên lệ trí, càng là để nàng lộ ra xinh đẹp dị thường, dãy rùa vòng eo thon chậm rãi đi đến bên giường, mở miệng liền cười, "Tần sư đệ, ngươi đã tỉnh." Nơi này là? Tần Phong hỏi. Nơi này đương nhiên là khuê phòng của ta. Nữ tử ngọc thủ khẽ che môi son, ha ha cười nói, sư tôn đem ngươi mang hồi Ngọc Liên Phong, hai ngày này một mực là ta ở chăm sóc ngươi. Ta họ Mộ, so ngươi sớm vào Vân Kiếm Tông 2 năm, ngươi liền gọi ta một tiếng Mộ sư tỷ đi. Nói xong Mộ sư tỷ đưa tay liền đi giải Tần Phong y giải phục. Sư tỷ, xin tự trọng. Tần Phong lấy làm kinh hãi, liền tranh thủ Mộ sư tỷ tay đẩy ra, sắc mặt đỏ lên. Ôi ôi ôi, sư đệ thế nào còn thẹn thùng? Trên thân ngươi địa phương nào, sư tỷ ta chưa từng gặp qua. Ngay cả ngươi y y phục, cũng là ta tự tay vì ngươi đổi lên. Mộ sư tỷ có chút ngoài ý muốn, cười nói. Sư tỷ, trước đó ta hôn mê, bất tỉnh nhân sự, bây giờ lại khác biệt. Tần Phong dù sao chỉ là 16 tuổi thiếu niên, chưa qua việc đời, nhìn thấy mộ sư tỷ đối với tự mình động thủ động cước, trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào ứng phó. Ha ha, vậy mà thẹn thùng. Mộ sư tỷ mặt lộ nụ cười, ôn nhu nói, Tần sư đệ, ngươi không để ta giải ngươi y y phục, ta thế nào giúp ngươi thay thuốc. Cái này bách hoa giản là sư tôn tĩnh tu chi chỗ, không cho phép nam nhân tiến nhập, bây giờ toàn bộ bách hoa giản có thể chỉ có ngươi một cái nam nhân. Ngươi nếu không muốn để giúp ngươi, vậy ta liền lại đi hô cái sư muội vào đây. Mộ sư tỷ nói xong cũng muốn đứng dậy, lại đi bên ngoài gọi một tên sư muội vào đây. Tần Phong sắc mặt càng đỏ, liền vội vàng kéo mộ sư tỷ, thấp giọng nói, ta không phải ý tứ kia. Không cần làm phiền cái khác sư tỷ, còn mời mộ sư tỷ giúp ta thay thuốc. Cái này đúng rồi nha. Mộ sư tỷ xoay người, hết sức quen thuộc giúp Tần Phong bên trên áo cởi xuống, tinh tế đắp lên nhạt màu xanh lá dược cao, một bên trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đây là sư tôn tự tay luyện chế thiên hương ngọc lộ cao, 10 phần quý giá, không chỉ có thể trị khỏi bệnh ngoại thương, hơn nữa có thể bù đắp nguyên khí, để thằng công lực. Thần sư đệ, ngươi thật sự là có phúc khí. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy sư tôn đối với một cái nam nhân tốt như vậy. Tần Phong cảm thụ đến mộ sư tỷ lạnh buốt chân mềm tay nhỏ ở bản thân trên thân dao động, trong lòng giống như mèo nhỏ gãi, có loại không nói ra được kỳ lạ mùi vị. Hắn cắn chặt răng, ngậm miệng không nói, thật vất vả mới chống đến mộ sư tỷ đem dược cao đắp xong, lúc này mới thở dài một hơi, liền tranh thủ y phục mặc bên trên. Mộ sư tỷ, Liêu Phong chủ, còn có Ngữ Băng sư tỷ đâu? Tần Phong tâm thần hơi định, lên tiếng hỏi. Tần Phong quen thuộc gọi Hạ Ngữ Băng sư muội, nhưng mà vẫn kiếm tông quy củ sâm nghiêm, Hạ Ngữ Băng kiếm đạo cảnh giới viễn siêu Tần Phong, lại là nội môn đệ tử, bởi vậy ở trước mặt người ngoài, Tần Phong muốn xưng hô Hạ Ngữ Băng là sư tỷ. Phong chủ cùng Hạ sư muội có việc đi ra ngoài, không ở Bách Hoa Giản. Yên tâm, chúng ta sẽ thay thế Hạ sư muội, thật tốt chăm sóc ngươi. Mộ sư tỷ thu thập sẵn sàng, quay đầu hướng Tần Phong cười một tiếng, thiên tiểu bá mị, phong tình vạn chủng, sư đệ, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Đắp thiên hương ngọc lộ cao, chờ chút ta dẫn ngươi đi ngâm ngọc liên suối nước nóng, mới có thể đem dược lực hoàn toàn luyện hóa. Ngâm ngọc liên suối nước nóng. Tần Phong hơi run run, bận điệu nói, đà tạ sư tỷ. Tần Phong nằm ở trên giường, nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát, mộ sư tỷ liền lại đi vào đây, đi theo phía sau hai tên như hoa như ngọc váy đỏ thiếu nữ, phân phó nói, Long sư muội, Đồng sư muội, các ngươi đem Tần sư đệ nâng lên. Hắn chính là Tần sư đệ a. Hai thiếu nữ khẽ che môi son, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đem Tần Phong từ trên giường nâng lên, đỡ đi ra ngoài phòng. Tần Phong ra khỏi phòng, nhìn thấy bên ngoài hoa tươi nở rộ, nước suối róc rách, chim hót hoa nở, phảng phất như nhân gian tiên cảnh, lập tức sững sờ. Tần Phong còn chưa bao giờ đến qua bách hoa giản xinh đẹp như vậy địa phương. Trong bụi hoa, còn có mấy cái thiếu nữ xinh đẹp ở ngắt lấy đóa hoa, váy áo theo gió mà động, vô số cánh hoa bay đến không trung, lại chậm rãi rơi xuống, các nàng tắm rửa ở hoa vũ bên trong, lẫn nhau đàm tiếu, phảng phất là tiên nữ trên trời. Mộ sư tỷ nhìn thấy Tần Phong trên mặt lộ ra mê luyến bộ dáng, mỉm cười, thúc giục nói, sư đệ, bên ngoài gió to, ngươi trọng thương chưa khỏi bệnh, đừng để bị lạnh. Mộ sư tỷ xuất ra một lĩnh tử kim sắc áo choàng, đích thân giúp Tần Phong khoác bên trên, lúc này mới dẫn hắn dọc theo dòng suối hướng về thượng du đi đến. Cách đó không xa hoa khe bên trong, toát ra nhiệt khí bừng bừng khói trắng, bên trong có một phương suối nước nóng, nước bên trong sinh trưởng lấy mấy đóa bạch ngọc tựa như hoa sen, tản mát ra tươi mát thoát tục kỳ lạ dị hương. Nơi này cũng có ngọc liên suối nước nóng. Tần Phong hơi run run, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hì hì, ngọc liên suối nước nóng có thể không chỉ một chỗ. Bên ngoài cái kia chỗ ngọc liên suối nước nóng, là cho ngoại môn đệ tử còn có cái khác phong nội môn đệ tử dùng. Cái này chỗ ngọc liên suối nước nóng có thể không mở ra cho người ngoài, chỉ có bách hoa giản người mới có thể sử dụng. Sau lưng Long sư tỷ thấp giọng cười nói. Phía ngoài suối nước nóng, ngàn người tắm, vạn người ngâm, bẩn chết rồi. Hơn nữa trong ao ngọc liên niên đại không đủ 100 năm, nơi này 3 cây ngọc liên chí ít 200 năm niên đại, dược hiệu càng cường. Đồng sư muội đem Tần Phong nâng đến suối nước nóng bên cạnh, cười nói. Đa tạ các vị sư tỷ, chính ta cởi y phục là được, không làm phiền sư tỷ. Tần Phong bận biểu nói. Hì hì, còn e lệ đâu. Hai vị xinh đẹp thiếu nữ đối mặt một nhãn, lâng lâng lui ra suối nước nóng. Tần Phong ngâm ở trong nước nóng, cảm giác được một dòng nước gấm tuôn ra vào đến trong cơ thể, tăng thêm thiên hương ngọc lộ cao dược hiệu. Thân thể mỗi một cái khí quan, kinh mạch, thậm chí mỗi một tế bào đều phát ra hài lòng tiếng rên rỉ. Thần sư đệ, mộ sư tỷ, long sư tỷ, đồng sư tỷ ba người người khoác lụa mỏng, trần trụi trắng loáng chân nhỏ, đi vào trong suối nước nóng, cầm các loại cánh hoa hương liệu, cười nói, Tần sư đệ, sư tôn đã phân phó, thân thể ngươi hư, phải dùng tắm thuốc giúp ngươi điều trị một phen. Sư tỷ Tần Phong lấy làm kinh hãi, thân thể vội vã chìm vào trong nước, mặt nước bên trên chỉ lộ ra một cái đầu, nguyên bản mặt đỏ lên sắc, giờ phút này hầu như muốn nhỏ ra huyết tới. Sư đệ, ngươi bây giờ là Ngọc Liên Phong bệnh nhân, liền được nghe đại phu. Không muốn giấu bệnh sợ thầy. Mộ sư tỷ cười nhẹ nhàng đi qua tới, đưa tay liền nắm Tần Phong bả vai. VN. Mộ sư tỷ kiếm đạo tu vi khá cao, ít nhất cũng là thực hồn cảnh, Tần Phong hoàn toàn không có năng lực phản kháng, lập tức cảm thấy toàn thân bủn rủn, không có một chút sức lực. Cái khác hai tên sư tỷ cũng là nhao nhao đem các loại cánh hoa hương liệu vùng vào suối nước nóng bên trong, rỗi ra ngọc thủ, ở Tần Phong trên thân xoa nắn lên. Ta cái này gọi giấu bệnh sợ thầy. Tần Phong khóc không ra nước mắt, trong đại nào trống rỗng, hắn bị quản chế với người, chỉ có thể mặc cho bằng ba vị sư tỷ ngọc thủ ở bản thân trên thân xoa nắn, đau bước nhức chết lặng cơ bắp chậm rãi buông lòng xuống, trong lòng không thể không thừa nhận, loại này phương pháp trị liệu xác thực cực kỳ hữu hiệu. Chương 102, thiên hạ nam tử đều phụ bạc. Hi hi. Tần sư đệ, ngươi mặt ngoài xem ra thân thể đơn bạc, không nghĩ tới thể trạng thẳng khỏe mạnh nha. Khó trách hạ sư muội đối với ngươi ưa thích không rời đâu. Sư đệ, bách hoa giản nơi này không tệ chứ? Ba vị sư tỷ một bên giúp Tần Phong xoa bóp trên thân cơ bắp, một bên cùng hắn đàm tiếu, ngựa khi mấy phần không nghiêm túc. Ba vị sư tỷ. Nhẹ một chút Tần Phong bị ấn đến toàn thân tê dại, nhẫn không nổi phát ra thấp giọng rên rỉ. Hi 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 hi. Tần sư đệ, ngươi vừa mới thanh âm thật sự là đáng yêu. Mộ sư tỷ thấp giọng cười nói. Trong lúc nhất thời, Ngọc Liên suối nước nóng bên trong xuân ý tràn ngập, quanh quẩn các thiếu nữ tiếng cười cười nói nói. Tần Phong cũng không biết, Ngọc Liên suối nước nóng bên ngoài một chỗ ẩn nấp trong bùi hoa đứng đấy hai đạo nhân ảnh. Liễu Bạch Lộ trên mặt lụa trắng, không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng mà một đôi mắt đẹp tức thì mang theo vài phần lệnh ý. Hạ Ngữ Băng tức thì đứng ở Liễu Bạch Lộ bên người, nghe được suối nước nóng bên trong truyền tới oanh thanh yến ngữ, nguyên bản gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, giờ phút này cũng có chút phím hồng. Ngữ Băng, ngươi đều nghe được. Đây chính là ngươi ngưỡng mộ trong lòng nam nhân. Đây chính là nam nhân bản tính. Đồ đệ, thiên hạ nam tử đều phụ bạc a. Ta chỉ là để ngươi mộ sư tỷ dẫn dụ hắn một phen, hắn liền cắn câu. Trong lòng của hắn nơi nào có ngươi? Ngọc Liên Phong nội môn đệ tử, từng cái đều là mắt cao hơn đầu, không đem nam nhân để vào mắt, các nàng sở dĩ như vậy đối đãi Tần Phong, tự nhiên là bởi vì Liễu Bạch Lộ đặc địa an bài. Hạ Ngữ Băng là Liễu Bạch Lộ coi trọng nhất đồ đệ. Bởi vậy, Liễu Bạch Lộ không thể để Hạ Ngữ Băng xa vào đến nam nữ tình dục bên trong. Liễu Bạch Lộ thiết kế đây hết thảy, chính là vì để Hạ Ngữ Băng thấy rõ ràng Tần Phong diện mục chân thật. Đương nhiên, Tần Phong phản ứng cũng không giống như Liễu Bạch Lộ châu nghĩ, lập tức sắc mị mị đối với ba vị sư tỷ động tay động chân, biểu hiện có chút thận trọng. Nhưng mà, Liễu Bạch Lộ thấy qua nam nhân nhiều. Tục ngữ nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chớ nói chi là Tần Phong cái này chỉ có 16 tuổi thiếu niên. Liễu Bạch Lộ tin tưởng, Tần Phong rất nhanh liền sẽ cùng cái khác nam nhân đồng dạng, rơi vào sắc đẹp không cách nào tự thoát khỏi, đến lúc đó lộ ra nguyên hình, ở Hạ Ngữ Băng trước mặt làm trò hề. Hạ Ngữ Băng tự nhiên liền sẽ xem rõ ràng nam nhân chân diện mục, lạc đường biết quay lại, trong lòng duy có kiếm đạo. Sư tôn, ta đã nói rồi, ta không thích Tần Phong. Ta chỉ là thưởng thức hắn. Tần Phong đối với kiếm đạo truy cầu, không ở ta phía dưới. Ta chỉ muốn cùng hắn ở kiếm đạo chi đỉnh, ganh đua cao thấp. Hạ Ngữ Băng cắn môi, thanh âm giống như mũi lẩm bẩm, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Buồn cười. Ngươi là ta Liễu Bạch Lộ đắc ý nhất đồ đệ. Tần Phong chỉ là đúc kiếm phong một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, kiếm tâm của hắn, làm sao có thể cùng ngươi đánh đồng. Đã ngươi không tin, ta liền tại chỗ xé xuống hắn mặt nạ, để ngươi xem một chút, hắn là thế nào hèn mọn. Liễu Bạch Lộ hừ lạnh một tiếng nói. Ngâm qua Ngọc Liên suối nước nóng, Tần Phong thương thế đã không ngại. Mộ sư tỷ cầm qua một bộ mới tinh y y phục để Tần Phong đổi lên. Đây là Ngọc Liên Phong đệ tử y y phục. Tần Phong khẽ nhíu mày, bộ này y y phục mặc dù kiểu dáng cùng trước đó đồng dạng, nhưng mà ăn mặc tức thì màu trắng, mà không phải đúc kiếm phong màu đỏ. Ngươi lúc đầu y y phục đều bị cắt nát, nơi này chỉ có loại này y y phục, ngươi trước mặc lên đi. Mộ sư tỷ cười nói. Tần Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể đổi lên một bộ này quần áo màu trắng. Tần Phong, ngươi đổi lên Ngọc Liên Phong đệ tử y y phục. So đúc kiếm phong mạnh hơn nhiều, có mấy phần phong lưu phong khoáng đâu. Hi hi, người dựa vào ăn mặc nha. Ba vị sư tỷ nhao nhao khích lệ. Tần Phong, sư tôn về tới rồi, muốn gặp ngươi. Mộ sư tỷ mang theo Tần Phong, tiến nhập hai tầng lầu nhỏ. Tần Phong đi vào trong lầu, nhìn thấy Liêu Bạch Lộ ngồi ở một trương ghế trúc bên trên, thần sắc không màng danh lợi. Hạ Ngữ Băng tức thì đứng ở Liễu Bạch Lộ bên cạnh, túi đầu, yên lặng không nói. Sư tôn, Thần Phong mang đến. Mộ sư tỷ quỳ xuống hành lễ, thái độ cung kính. Ừm, ngươi tạm thời xuống dưới đi. Ta có lời đối với Tần Phong nói. Liễu Bạch Lộ nhẹ nhàng khoát tay, đem các đệ tử đuổi, trong phòng chỉ còn lại bản thân cùng Hạ Ngữ Băng, Tần Phong ba người. Liêu Phong chủ, đa tạ ngươi chữa thương cho ta. Thần Phong không người thi lễ một cái. Thần Phong, ngươi không cần cảm ơn ta. Ngươi liều chết cứu được Tử Nhan quận chúa, ta nên cảm ơn ngươi mới đúng. Liễu Bạch Lộ mỉm cười nhìn xem Thần Phong, ngươi khả năng nhớ kỹ, hôm đó ta hứa xuống hứa hẹn, nếu như ngươi có thể cứu xuống Tử Nhan quận chúa, ta đáp nên ngươi một cái điều kiện. Nhớ kỹ. Thần Phong thấp giọng nói. Liễu Bạch Lộ khẽ gật đầu, nói, Thần Phong, ngươi cảm thấy ta cái này bách hoa giản như thế nào? So cái kia Đúc Kiếm Phong xinh đẹp không? Xinh đẹp gấp trăm lần. Thần Phong sự thật nói ra. Đúc Kiếm Phong ở vào trong lòng núi, địa hỏa thăng nhảy, không khí nóng rực, còn có một cỗ người bình thường khó mà chịu được mùi lưu hình. Sư huynh đệ đều là cao lớn thô kệch trắng hán, cả ngày hai tay để trần, đục mồ hôi như mưa, ở thiết chiên trước đánh rèn kiếm. Bộ kia chẳng cảnh, cùng trong truyền thuyết hỏa phủ địa ngục có mấy phần tương tự. Bách hoa giản lại khác, hoa đoàn cầm tú, nước chảy dốc rách, cảnh đẹp như hoa. Các sư tỷ từng cái đều là dung mạo như thiên tiên, ôn nhu động lòng người. Nếu như Đúc Kiếm Phong là hỏa phủ địa ngục, như thế bách hoa giản chính là nhân gian tiên cảnh. Các sư tỷ đối với ngươi như thế nào? Liễu Bạch Lộ cười nói. Các sư tỷ đều đối với ta rất tốt. Thần Phong nói. Ngươi ưa thích nơi này sao? Liễu Bạch Lộ tiếp tục hỏi. Ưa thích. Thần Phong ngẩng đầu nhìn Hạ Ngữ Băng một nhãn, nói. Rất tốt. Liễu Bạch Lộ gật gật đầu, tiếp tục nói. Thần Phong. Ngươi từ huyết hà hộ pháp trong tay cứu ra Tử Nhan quận chúa, ta rất thưởng thức lòng can đảm của ngươi. Hiện tại, ta có hai con đường cho ngươi lựa chọn. Con đường thứ nhất, đã ngươi ưa thích bách hoa giản, cũng cảm thấy các sư tỷ đối với ngươi rất tốt. Ngươi liền lưu ở bách hoa giản. Ta đã từng thề, không thu nam đệ tử làm đồ đệ. Cho nên ta không thể đích thân thu ngươi làm đồ đệ. Nhưng mà, ta có thể để Ngọc Liên Phong một vị thâm niên trưởng lao thu ngươi làm đồ đệ. Ta cam đoan. Ta sẽ đem Ngọc Liên Phong tài nguyên lệnh cho ngươi, để ngươi trong thời gian ngắn đột phá đến hư hồn cảnh. Qua vài ngày, chính là ngoại môn thi đấu, ngươi nhất định có thể ở thi đấu bên trên bộc lộ tài năng, để NG ơi thuận lợi trở thành nội môn đệ tử. Ngọc Liên Phong thâm niên trưởng lão thu ta làm đồ đệ. Tài nguyên lệnh. Thuận lợi tiến nhập nội môn. Tần Phong mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng mà Liễu Bạch Lộ mở ra điều kiện chi phong phú, vẫn là để hắn giật nảy cả mình. Nếu không phải Liễu Bạch Lộ thề không thể nhận nam đệ tử làm đồ đệ, nàng thậm chí nguyện ý mở ra thu Tần Phong làm đồ đệ điều kiện. Tần Phong trong lòng rõ ràng, Vấn Kiếm Tông phong chủ là thế nào đại nhân vật, tự nhiên sẽ không nuốt lời mà béo. Liễu Bạch Lộ nói tốn hao tài nguyên bồi dưỡng mình, liền nhất định sẽ làm đến. Phần này hứa hẹn, thậm chí so trực tiếp bái nàng làm thầy còn muốn phong phú. Chỉ là, Liễu Bạch Lộ vì cái gì phải làm như vậy? Chỉ là bởi vì ta cứu được Tử Nhan quận chúa. Tần Phong trong lòng ngấm ngầm suy tư, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra nguyên do. Kiếm vụ phong trưởng lão Mạc Cô Sinh bất cứ lúc nào đều sẽ giết ta. Tiêu Dật trưởng lão từng nói qua, trừ phi ta bái Ngũ Phong phong chủ làm thầy, nếu không lấy Mạc Cô Sinh ở Vấn Kiếm Tông thế lực, giết ta không phải một việc khó. Ta bây giờ muốn bảo trụ tính mệnh, phương pháp tốt nhất, chính là đồng ý Liễu Bạch Lộ đề nghị, gia nhập Ngọc Liên Phong. Thế nhưng, ta thật sự muốn rời khỏi Đúc Kiếm Phong sao? Tần Phong trong lòng thầm nghĩ. Chương 103 Lựa chọn. Tần Phong trầm mặc rất lâu, ngẩng đầu tới, nói, ta nghĩ nghe một chút thứ hai con đường, tốt làm một cái so sánh. Thứ hai con đường. Liễu Bạch Lộ khe như mày, nàng vốn cho rằng Tần Phong nghe được con đường thứ nhất, liền sẽ vội va không kịp đợi, cải đầu Ngọc Liên Phong muốn hạ, lại không ngờ đến Tần Phong lại còn muốn làm một cái so sánh. Tuổi con trẻ, giống như cái này lòng tham. Liễu Bạch Lộ trong lòng ngấm ngầm lắc đầu, lại coi thường Tần Phong mấy phần. Thứ hai con đường. Ta đưa ngươi 10 vạn tông môn điểm tích lũy, làm thù lao. Đồng thời, ngươi có thể tiến ta Ngọc Liên Phong bảo khố chọn một vật. Từ đây ngươi và ta không ai nợ ai. Liễu Bạch Lộ nhàn nhạt nói ra. Nghe được thứ hai con đường, không chỉ là Tần Phong, ngay cả Hạ Ngữ Băng cũng là sức sở, ngẩng đầu nhìn về phía bản thân sư tôn, khuôn mặt nhỏ lộ ra khó hiểu. Một con đường là để Tần Phong bái vào Ngọc Liên Phong, để hắn bái một tên thâm niên trưởng lão làm thầy, đồng thời lệnh Ngọc Liên Phong tài nguyên cho hắn, dốc lòng bồi dưỡng. Một con đường khác, chỉ là ban thưởng 10 phần tông môn điểm tích lũy, đồng thời đến Ngọc Liên Phong bảo khố chọn một vật. Ngọc Liên Phong bảo khố, mặc dù có không ít bảo vật, nhưng mà cùng con đường thứ nhất so sánh, không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Một cái bầu trời, một cái địa xuống. Bồi dưỡng một cái nội môn đệ tử, hao phí tông môn điểm tích lũy đâu chỉ trăm vạn. Huống chi, một tên Ngọc Liên Phong trưởng lao thu đồ, cho đồ đệ lễ gặp mặt cũng 10 phần quý giá, coi như thua kém trong bảo khố một vật, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hai cái lựa chọn ở giữa, trên lệch đích thực quá lớn. Bất luận cái gì một cái trí lực người bình thường, chỉ biết lựa chọn con đường thứ nhất. Hoặc nói, Liễu Bạch Lộ là bức bách Tần Phong nhất định phải chọn con đường thứ nhất. Mà chọn con đường thứ nhất, liền mang ý nghĩa Tần Phong trầm mê sắc đẹp, kiếm tâm không kiên. Hơn nữa, Tần Phong nếu như có thể bái đến Ngọc Liên Phong, liền thành Liễu Bạch Lộ môn hạ đệ tử, nhất định phải nghe theo nàng mệnh lệnh. Như là Liễu Bạch Lộ mệnh lệnh Tần Phong từ đây không thể gặp lại Hạ Ngữ Băng, Tần Phong nhất định phải làm theo. Càng quá mức một chút, Liễu Bạch Lộ trực tiếp tìm tới một tên nữ đệ tử cùng Tần Phong kết thành vợ chồng, Tần Phong cũng vô pháp chống lại. Tóm lại, Liễu Bạch Lộ chuẩn bị không tiếc bất luận cái gì đại giới, cho dù là hủy Tần Phong, cũng muốn chặt đứt hắn cùng Hạ Ngữ Băng ở giữa tình duyên. Tần Phong, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Không quên sơ tâm. Hoặc là, kiếm tâm của ngươi đã dao động rồi. Hạ Ngữ Băng nhìn chằm chằm Tần Phong, trong lòng 10 phần khẩn trương, chờ đợi đáp án của hắn. Tần Phong khẽ nhíu mày, rơi vào trong trầm tư. Cố làm thâm trầm. Cái này có cái gì tốt chọn? Liễu Bạch Lộ trong lòng một trận cười lạnh, trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, nói, Tần Phong, ngươi còn không quyết định sao? Nghe được cái này tiếng thúc giục, Tần Phong ngẩng đầu tới, như có điều suy nghĩ nhìn Liễu Bạch Lộ một nhãn, cuối cùng ánh mắt rơi tại Hạ Ngữ Băng trên thân, chậm rãi nói ra, ta đã nghĩ kỹ, lựa chọn thứ hai con đường. Liễu Phong chủ cho ta 10 vạn tông môn điểm tích lũy, để ta đi trong bảo khố lựa chọn một kiện bảo vật là được. Về phần gia nhập Ngọc Liên Phong một chuyện, ta rất cảm tạ Liễu Phong chủ đối với ta thưởng thức. Nhưng mà, ta tạm thời không có rời khỏi Đúc Kiếm Phong dự định. Toàn bộ chàng hoàn toàn yên tĩnh. Liễu Bạch Lộ mở ra điều kiện, Thần Phong cũng rất động tâm. Nhưng mà cuối cùng, Thần Phong vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Nguyên nhân có 3. Thứ nhất, cũng không phải là Liễu Bạch Lộ đích thân thu bản thân làm đồ đệ, mà là một tên Ngọc Liên Phong trưởng lão. Tần Phong cũng không cho rằng cái này tên Ngọc Liên Phong trưởng lão có thể từ Mạc Cô Sinh trong tay bảo đảm chính mình. Việc này liên quan đến tính mệnh, không thể cho đùa. Thứ hai, Tần Phong từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn Đúc Kiếm Phong, không có lựa chọn cái khác bốn phong. Hắn lập chí muốn cùng phụ thân đồng dạng, trở thành một tên nhận được thế nhân kính ngưỡng Đúc Kiếm Sư. Coi như Đúc Kiếm Sư con đường này lại khó lại khổ, nếu lựa chọn, liền sẽ không quay đầu. Thứ ba, Tần Phong ở Đúc Kiếm Phong trong khoảng thời gian này, mặc dù công việc vất vả, nhưng cũng nhờ có Lưu Chấp sự chăm sóc, ở Đúc Kiếm Phong bên trong kết bạn Tô Tinh chờ hảo hữu. Người không phải thảo mục, ai có thể vô tình. Tần Phong như là phản bội Đúc Kiếm Phong, như thế Lưu Chấp sự, Tô Tinh nhất định trong lòng nguội lạnh. Cân nhắc đến trở lên 3 điểm, Tần Phong lựa chọn thứ hai con đường. Liễu Bạch Lộ nghe được Tần Phong quyết định, hơi run run, trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần nét mặt cổ quái. Hạ Ngữ Băng băng thanh ngọc khiết khuôn mặt nhỏ bên trên, tức thì lộ ra một nét khó có thể phát hiện vui mừng, trong lòng thầm nghĩ, Tần Phong ngay cả sư tôn cũng nhìn lầm. Nhưng ta không có nhìn lầm ngươi. Mộ sư tỷ đám người dẫn dụ, ngươi hoàn toàn bất vi sở động. Hừ, thật sự là một tiểu tử ngốc. Liễu Bạch Lộ suy tư nửa ngày, ném cho Tần Phong một mặt thanh đồng bài, thanh âm có chút ấm lãnh, bên trong có 10 vạn điểm tích lũy. Đi thôi, ngươi cùng ta đến Ngọc Liên Phong bảo khố, lựa chọn một vật, làm thù lao. Đa tạ Liễu Phong chủ. Tần Phong cũng không hề để ý đối phương ngữ khí, trên mặt lộ ra nụ cười, không mình hành lễ. Liễu Bạch Lộ sớm đã không kiên nhẫn, đem Tần Phong đưa đến bách hoa giản chỗ sâu một phiến trước cửa đá, xuất ra một viên phong chủ lệnh, nhét vào cửa đá cái khác lỗ khảm bên trong, đem cửa đá mở ra, lập tức xuất hiện một đầu thông hướng lòng núi tĩnh mịch thông đạo, lạnh lùng nói, trong bảo khố có kiếm, đan dược, thú nguyên tinh thạch, chân quý đúc kiếm vật liệu, mỗi một dạng đều là giá trị liên thành. Có điều, ngươi chỉ có thể lấy đồng dạng. Lấy ra bảo vật là tốt là xấu, muốn nhìn nhãn lực của ngươi. Tần Phong đã vội vã không kịp đợi. Mừng rỡ dị thường đi vào trong sơn động. Liễu Bạch Lộ tức thì mang theo Hạ Ngữ Băng ở bên ngoài sơn động chờ đợi. Sư tôn, Tần Phong cùng cái khác nam nhân khác biệt đi. Hạ Ngữ Băng đợi đến Tần Phong rời khỏi, nhỏ giọng nói. Xác thực, hắn khác biệt. Hắn so bình thường nam nhân còn ngốc. Ta còn chưa thấy qua ngốc như vậy nam nhân. Liễu Bạch Lộ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn xem Hạ Ngữ Băng. Tần Phong đi và ở vào trong lòng núi bảo khố, không gian bên trong rất lớn, xung quanh đặt vào tử đàn giá gỗ. Phía trên trưng bày lấy các loại bảo vật. Kiếm. Tần Phong đối với kiếm cảm thấy hứng thú nhất, dẫn đầu hướng về trưng bày lấy kiếm giá gỗ đi đến. Nơi này kiếm vẫn chưa tới 100 thanh, nhưng đều là tinh phẩm, từng cái đều là chém sắt như chém bùn, ẩn ẩn tản mát ra kiếm mang. Cảm thụ đến Tần Phong tiếp cận, những này kiếm đều run nhẹ nhẹ, phát ra kiếm minh, khát vọng Tần Phong đưa chúng nó mang ra bảo khố. Chen. Tần Phong tiện tay cầm lên một thanh kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn một nhãn, có chút thất vọng. Chỉ là một thanh nhân giai nhị phẩm kiếm. Tần Phong rất nhanh liền đem giá đỡ bên trên kiếm nhìn một lần, cấp bậc cao nhất là nhân giai nhất phẩm kiếm. Nhân giai nhất phẩm kiếm, đối với những người khác tới nói, phẩm cấp đã rất cao. Nhưng mà, ta hỏa tuyệt kiếm rất nhanh liền có thể đúc lại đến địa giai cửu phẩm, xa xa người siêu việt giai kiếm. Bởi vậy nơi này tất cả kiếm, với ta mà nói đều không có chút nào tác dụng. Tần Phong lắc đầu, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là nghĩ cách rèn đúc ra ngũ tuyệt kiếm. Sau đó ngũ tuyệt hợp nhất, để chân chính ngũ tuyệt kiếm lại thấy ánh mặt trời, tới hoàn thành ngũ tuyệt kiếm đế nguyện vọng. Về phần cái khác kiếm, trừ phi phẩm cấp có thể siêu việt địa giai hỏa tuyệt kiếm, nếu không Tần Phong đều không nhìn thấy trong mắt. Ngọc Liên Phong lấy luyện dược có tiếng, trong bảo khố có rất nhiều sống chết thịt người bạch cốt thánh dược. Nhưng mà, đối với ta cũng là vô dụng. Về phần thú nguyên tinh thạch, lại chân quý tinh thạch cũng có thể dùng điểm tích lũy đổi, giá trị cũng không cao. Cuối cùng Tần Phong đi tới đúc kiếm vật liệu trước, ánh mắt ở các loại vật liệu bên trên đảo qua, ánh mắt khó nén tham lam. Nơi này có một khối ngàn năm hồn hỏa thạch, 10 phần chân quý. Nhưng mà, hỏa tuyệt kiếm đã hoàn mỹ, liền xem như cái này khối ngàn năm hồn hỏa thạch cũng vô pháp lại để thăng phẩm cấp. Tần Phong ánh mắt một sáng, đưa tay bắt lên một khối nóng hổi màu đỏ thâm bảo thạch, suy tư một phen, lại đem nó trả về chỗ cũ. Cái này một khối trăm năm ô một cũng không tệ, có thể dùng tới rèn đúc một tuyệt kiếm. Còn có cái này khối ngàn năm huyền ngọc thủy, là rèn đúc thủy tuyệt kiếm tài liệu tốt. Ngọc Liên Phong trong bảo khố vật liệu rực rỡ muôn màu, so huyết hà hộ pháp vất vả siêu tập tới đúc kiếm vật liệu chân quý nhiều lắm. Trong lúc nhất thời Tần Phong thêu hoa nhãn, không biết nên chọn cái gì tốt. Nhưng vào lúc này, hỗn độn thanh âm bỗng nhiên chuyển tới, "Tần Phong, bên phải năm bước chi chỗ, có một vật không hề tầm thường." Tần Phong nghe vậy, liền vội vàng đi tới, chỉ gặp giá đỡ bên trên là một khối lớn chừng bàn tay thạch đầu, bên ngoài thô ráp, bề ngoài xấu xí. Lấy Tần Phong phân biệt khoáng thạch năng lực, lại cũng nhìn không ra cái này khối thạch đầu là cái gì khoáng thạch. Chương 104, Long huyết hổ phách. Tần Phong đem khoáng thạch cầm trong tay nhìn kỹ, chỉ là một khối phổ thông thạch đầu. Nhưng mà một khối phổ thông thạch đầu không thể nào xuất hiện ở Ngọc Liên Phong trong bảo khố. Cái này khối thạch đầu tuyệt không tầm thường, chỉ là Tần Phong hiện tại nhãn lực không đủ, còn nhìn không ra. Thiên hạ khoáng thạch chủng loại hàng ngàn hàng vạn, nhận ra những khoáng thạch này là đúc kiếm sư cơ sở. Ta ngay cả khoáng thạch đều không thể nhận ra, có thể thấy được ở đúc kiếm một đạo bên trên còn kém xa. Tần Phong trong lòng thầm than một tiếng, hắn rất có tự mình hiểu lấy. Mặc dù ở đúc kiếm phong một đám ngoại môn đệ tử bên trong, Tần Phong đúc kiếm trình độ còn không tệ, thường xuyên bị lưu chấp sự tán thưởng. Nhưng mà, Tần Phong cũng không có vì vậy mà tự ngạo tự mãn. Thiên kiếm đại lục lớn đâu, tài hoa kinh diễm đúc kiếm sư rất nhiều. Chính là Vấn Kiếm Tông bên trong, đúc kiếm phong nội môn đệ tử, đúc kiếm trình độ từng cái so Tần Phong cao hơn nhiều. Đúc kiếm phong nội môn đệ tử cùng cái khác phong nội môn đệ tử khác biệt, từng cái thâm cư không ra ngoài, cả ngày đúc kiếm, rất khó nhìn thấy một mặt. Ta chỉ có trở thành nội môn đệ tử, mới có thể lãnh hội đến bọn hắn phong thái đi. Tần Phong trong lòng lặng yên suy nghĩ, nghĩ muốn ở Vấn Kiếm Tông bộc lộ tài năng, trở thành nội môn đệ tử là bước thứ nhất. Một tháng sau, chính là ngoại môn thi đấu thời gian. Thông qua ngoại môn thi đấu, mới có thể tiến nhập nội môn. Mà thông qua ngoại môn thi đấu ngưỡng cửa, là hư hồn cảnh. Chỉ có tiến nhập hư hồn cảnh, mới có khả năng thông qua ngoại môn thi đấu. Vấn Kiếm Tông lịch sử bên trên, cũng có hư hồn cảnh trở xuống liền thông qua ngoại môn thi đấu kỳ tài, nhưng mà chung quy là số ít. Chỉ còn lại một tháng A. Tần Phong hiện tại trong lòng cũng không chắc. Cái khác ngoại môn đệ tử, coi như cái này một lần không cách nào thông qua ngoại môn thi đấu, còn có sang năm, năm sau. Mỗi một năm đều có một lần tiến nhập nội môn cơ hội. Nhưng mà Tần Phong cũng chỉ có cái này một lần cơ hội. Mặc cô sinh rất nhanh liền sẽ thoát khốn, Tần Phong chỉ có bắt lấy cái này một lần cơ hội, ở thi đấu bên trên biểu hiện đột xuất, mới có khả năng bái ở năm vị phong chủ môn hạ. Nếu như không cách nào bái ở năm vị phong chủ môn hạ, lấy Mặc cô sinh tính cách, không tiếc bất luận cái gì đại giới cũng muốn giết chết Tần Phong. Mặc kệ, ta chỉ có thể hết sức. Tần Phong thu hồi tâm thần, nắm tay bên trong thạch đầu, hỏi, hỗn độn, cái này khối thạch đầu đến cùng là cái gì? Ta vì cái gì nhìn không ra có cái gì kỳ lạ chi chỗ? Ha ha, ngươi nhìn không ra cái này khối thạch đầu lai lịch, cũng rất bình thường. Bởi vì vật này niên đại cực kỳ lâu đời, hầu như tất cả mọi người đem nó quên mất. Tần Phong, ngươi có nghe nói qua Long huyết hổ phách? Hỗn độn cười nói, Long huyết hổ phách. Tần Phong tâm thần chấn động, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Truyền thuyết, thời kỳ viễn cổ, thiên kiếm đại lục bên trên có long phượng trở thánh thú tồn tại. Thánh thú lực lượng kinh thế hai tục, trên thân lân giáp, da thịt đều ẩn chứa kinh thiên động địa lực lượng kinh khủng. Dùng thánh thú vật liệu rèn đúc thành kiếm, phẩm cấp có thể thẳng vào thiên giai. Cũng chính bởi vì vậy, vô số kiếm tu người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đi săn giết thánh thú, cuối cùng thánh thú toàn bộ diệt tuyệt. Thánh thú bên trong, nhất là chân quý, cường đại nhất, chính là long. Mà long huyết hổ phách, chính là long huyết ngưng kết biến thành, có thể rèn đúc thành thiên giai long huyết kiếm. Hỗn độn, ngươi nói cái này khối thạch đầu, là trong truyền thuyết long huyết hổ phách. Thần Phong kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng. Ngươi bóp nát ngoại tầng thạch đi xem một chút. Hỗn độn cười nói. Tần Phong nghe vậy, ngấm ngầm dùng sức, nguyên khí nghiền ép phía dưới, thạch đi trong nháy mắt hóa thành bột mịn, từ giữa ngón tay rơi xuống, chỉ còn lại một viên móng tay đắp to nhỏ huyết sắc tinh thể, tản mát ra đến từ viễn cổ khí tức cường đại. Quả nhiên là long huyết hổ phách. Chỉ là khó tránh quá nhỏ một chút đi. Ít nhất phải 100 viên như vậy to nhỏ long huyết hổ phách, mới có khả năng rèn đúc ra long huyết kiếm. Thần Phong chấn kinh sau khi, lại có chút thất vọng. Thần Phong, ngươi nghĩ cái gì thế? Nếu như những này long huyết hổ phách đủ để rèn đúc thành thiên giai long huyết kiếm, thế nào sẽ thả ở Ngọc Liên Phong trong bảo khố, để ngươi lựa chọn? Ngươi thật cho rằng Vấn Kiếm Tông người có mắt không tròng, không quen biết long huyết hổ phách, chờ lấy để ngươi nhặt nhạnh chỗ tốt. Hỗn độn nói. Cũng đúng. Thế nhưng, như vậy nhỏ một khối long huyết hổ phách, lại không thể đúc kiếm. Chẳng phải là ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc gân gà. Tần Phong chậm rãi lắc đầu, trong lúc nhất thời không nghĩ tới long huyết hổ phách tác dụng. Đối với người khác mà nói, đúng là gân gà. Nhưng mà đối với ta hỗn độn, coi như không nhất định. Hỗn độn cười nói, Tần Phong, ngươi hiện tại là giác tỉnh cảnh kiếm sư, khoảng cách hư hồn cảnh còn có một chút khoảng cách. Cái gọi là hư hồn cảnh, kiếm hồn đầy đủ cường đại, từ hư vô mở mịt ý niệm, hóa thành hư hình, có thể hiệp trợ kiếm chủ chiến đấu, sức chiến đấu tiêu thăng một bậc thang. Ừm. Tần Phong gật gật đầu, tử tế nghe lấy. Tần Phong cùng phong thần một trận chiến, liền tự mình cảm nhận được hư hồn cảnh đáng sợ chi chỗ. Phong thần có thể một nhảy bá trượng, đồng thời trên không trung cải biến phương hướng, đều là kiếm hồn trong bóng tối hiệp trợ, mới có thể làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng kiếm chiêu động tác. Kiếm hồn thức tỉnh, là từ không tới có. Giác tỉnh cảnh đến hư hồn cảnh, tức thì muốn mượn vật hóa hình. Hư hồn cảnh đến thực hồn cảnh, là do hư đến thực. Cái này khối long huyết hổ phách quá nhỏ, mặc dù không thể rèn đúc thành long huyết kiếm, nhưng có thể để ta làm môi giới, mượn vật hóa hình, tái tạo long thể. Hỗn độn kích động nói. Mượn vật hóa hình. Chẳng lẽ không có cái này long huyết hổ phách, ta liền không cách nào đạp vào hư hồn cảnh. Thần Phong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Người có luyện hồn sáo, có thể ôn dưỡng ta hồn thể, tiến nhập hư hồn cảnh là chuyện sớm hay muộn. Long huyết hổ phách chỉ là dệt hoa trên gấm, có thể để tiến nhập hư hồn cảnh tỷ lệ đề cao 3 thành. Hỗn độn nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể từ bỏ long huyết hổ phách, lựa chọn cái khác đúc kiếm vật liệu, quyền lựa chọn trong tay ngươi. Long huyết hổ phách vẫn là cái khác đúc kiếm vật liệu. Tần Phong khẽ nhíu mày, cũng không có suy tư quá lâu, trực tiếp đem long huyết hổ phách cầm lên. Cái khác đúc kiếm vật liệu, mặc dù chân quý, nhưng cũng có thể nghĩ biện pháp lấy tới. Nhưng mà long huyết hổ phách tức thì có thể ngộ nhưng không thể cầu. Huống chi ngoại môn thi đấu sắp tới, nếu như ta có thể tiến nhập hư hồn cảnh, liền nhiều hơn một phần tiến nhập nội môn nắm chắc. Ta chọn long huyết hổ phách. Thông minh lựa chọn. Hỗn độn khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một bôi tán thưởng. Tần Phong cầm cái này viên long huyết hổ phách, rời khỏi bảo khố, ở bên ngoài sơn động gặp được Liễu Bạch Lộ cùng Hạ Ngư Băng. Tần Phong, ngươi chọn bảo vật gì? Liễu Bạch Lộ đối với Tần Phong lựa chọn hết sức tò mò. Liêu Phong chủ, là cái này viên long huyết hổ phách. Tần Phong bày mở lòng bàn tay, một viên đá quý màu đỏ ngòm tản mát ra lóa mắt ánh sáng. Ngươi thế nào sẽ lựa chọn cái này gân gà? Ngươi chẳng lẽ muốn góp đủ 100 viên long huyết hổ phách, rèn đúc ra một thanh long huyết kiếm? Nếu như ngươi có ý nghĩ này, ta khuyên ngươi sớm làm từ bỏ tốt. Long huyết hổ phách cực kỳ hiếm thấy, tìm tới 100 viên nhiều, là chuyện không thể nào. Ta lại cho ngươi một cái cơ hội, đem long huyết hổ phách trả về, lại chọn đồng dạng bảo vật. Liễu Bạch Lộ khe như mày, mặc dù long huyết hổ phách 10 phần chân quý, nhưng mà tác dụng cũng rất ít, thật sự là gân gà. Ha ha, đa tạ phong chủ nhắc nhở, nhưng ta không có ý định cải biến lựa chọn. Thần Phong cười nhạt nói. Đã như vậy. Ngữ Băng, ngươi đưa hắn rời khỏi Bách Hoa Giản. Thần Phong, hai người chúng ta lại không nợ nhau. Liễu Bạch Lộ phất phất tay, đạm mạc nói. Tuân mệnh. Hạ Ngữ Băng nhẹ gật đầu, đem Thần Phong đưa đến Bách Hoa Giản cửa vào. Hạ sư tỷ, đa tạ. Thần Phong chắp tay, đối với Hạ Ngữ Băng tỏ lòng cảm ơn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Liễu Bạch Lộ đối với mình như vậy chăm sóc, hoàn toàn là xem ở Hạ Ngữ Băng mặt mũi bên trên. Tần Phong Hạ Ngữ Băng môi anh đảo khẽ nhếch, trong lòng có nhiều chuyện đối với Tần Phong nói, cuối cùng lại chỉ nói ra một câu, sư đệ, một tháng sau chính là ngoại môn thi đấu, hy vọng ngươi có thể thuận lợi thông qua. Nói hết về sau, Hạ Ngữ Băng xoay người, đi hồi Bách Hoa Giản. Đa tạ sư tỷ. Tần Phong nhìn xem Hạ Ngữ Băng thanh lánh bóng lưng, khóe miệng trồi lên một bôi cười khổ. Chương 105, Ngũ Phong Chi Tranh. Tần Phong vừa xuống Ngọc Liên Phong, gặp ngay phải Tô Tinh mấy người trở về Vân Kiếm Tông. A, thần sư đệ, thương thế của ngươi đã tốt. Tô Tinh vội vã đón lên tới hỏi han ân cần, nhìn thấy Tần Phong bình yên vô sự, hắn mới yên tâm xuống. Để sư huynh nhớ nhung. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Bạch Cốt Sa Mạc đến Vân Kiếm Tông, đường đi xa xôi, cưỡi ngựa muốn 3-4 ngày thời gian. Liễu Bạch Lộ dùng Bạch Hạc Kiếm Hồn chở Tần Phong trở về Vân Kiếm Tông, chỉ dùng 3 canh giờ, ít đi rất nhiều bôn ba. Đi đi đi, chúng ta trước tới Kiếm Vụ Phong báo cáo công tác, nhận lấy nhiệm vụ lần này ban thưởng. Tô Tinh tâm tình không tệ, thúc giục. Tần Phong gật gật đầu, cùng ở một đám đồng môn sau lưng, trèo lên Kiếm Vụ Phong, đi vào tông vụ đường bên trong. Tông vụ đường bên trong, Ngũ Phong phụ trách ngoại môn 5 vị chấp sự ngồi ở cái ghế bên trên, đã chờ đợi rất lâu. Ta nghe, lần này tông môn nhiệm vụ huyên náo cực lớn, ngay cả trung thân vương thân vệ quân đều xuất động. Không chỉ là thân vệ quân, cái kia tổng quản Vạn Tiêm Ngân cũng tự mình đi. Nghe nói, Ngọc Liên Phong Liếu Phong chủ, cũng đi Bạch Cốt Sa Mạc một chuyến. Từ Nhan quận chúa bái tiến Vân Kiếm Tông, ta vốn liền không đồng ý xem, quả nhiên dẫn xuất mầm thai và đi. 5 vị chấp sự thấp giọng tán gẫu. Từ Nhan quận chúa bị huyết hà hộ pháp bắt cóc một chuyện, việc quan hệ trọng đại, trung thân vương đích thân hạ lệnh, bất kỳ người nào không thể lại nhắc tới. Từ Nhan quận chúa bị bắt cóc, Vân Kiếm Tông có không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu trung thân vương hạ lệnh, tông môn tầng trên lập tức phong bế tin tức, Tô Tinh, Quý Hồng Trần, Diệp Thừa Ảnh, cái này nhóm ngoại môn đệ tử đều bị hạ đóng ký lệnh, nếu có người lại nhắc chuyện này, lập tức trục xuất Vân Kiếm Tông. Bởi vậy, 5 vị ngoại môn chấp sự mặc dù có chỗ nghe nói, lại chỉ biết một thứ đại khái, cũng không biết cụ thể chi tiết. Xuyệt, tông môn có lệnh, việc này không thể vọng nghị. Kiếm Luật Phong mạnh chấp sự tính cách cứng nhắc, làm cái im lặng thủ thế, thấp giọng quát nói. Ừm, việc này cũng không quản chuyện của chúng ta. Hôm nay, chúng ta 5 người tề tụ, chính là xem một chút môn hạ đệ tử, ai có thể ở nhiệm vụ lần này bên trong kiếm lấy nhiều nhất điểm tích lũy, lấy được thứ nhất. Kiếm Công Phong Trương chấp sự khẽ cười nói, theo ta thấy, Kiếm Công Phong đệ tử thực lực mạnh nhất, tất đoạt thứ nhất. Cái kia ngược lại chưa hẳn. Nhiệm vụ lần này, ta Kiếm Vụ Phong đệ tử có 7 người, nhiều ra các ngươi Kiếm Công Phong 2 người. Diệp Thưa Ảnh mặc dù cường, nhưng cũng chưa chắc có thể bù đắp 2 người chênh lệch. Kiếm Vụ Phong tiền chấp sự vớt râu cười, dường như tình thế bắt buộc. Ta Kiếm Luật Phong đệ tử, cũng không yếu cùng các ngươi 2 phong. Kiếm Luật Phong mạnh chấp sự nói. 3 vị ngoại môn chấp sự nghị luận khí thế ngất trời, duy có Đúc Kiếm Phong Lưu chấp sự cùng Ngọc Liên Phong Từ chấp sự trầm mặc không nói. Đối với Tử Nhan quận chúa bị bắt một chuyện, Từ chấp sự so cái khác 4 gã chấp sự biết đến cũng nhiều. Bởi vì việc này ảnh hưởng, Ngọc Liên Phong đệ tử bị thương nghiêm trọng, lường trước thành tích nhận lấy không tấm ảnh nhỏ tiếng vang, bởi vậy cũng không cùng Kiếm Luật, Kiếm Công, Kiếm Vụ 3 phong đi tranh. Có Đúc Kiếm Phong hạng chót. Lần này tông môn nhiệm vụ, Ngọc Liên Phong đệ tử thành tích lại kém, cũng không thể nào đếm ngược thứ nhất. Từ chấp sự trên mặt niệm ai, nhìn Lưu chấp sự một nhãn. Từ Long Bách, lời này của ngươi là có ý gì? Các ngươi cái khác 4 phong, ít nhất cũng có 5 tên đệ tử. Ta Đúc Kiếm Phong chỉ có 2 tên đệ tử, thành tích có thể không hạng chót sao? Lưu chấp sự lập tức bất mãn, lớn tiếng nói. Ha ha, ta chỉ là trần thuật sự thật mà thôi. Từ chấp sự cười lạnh, về phần nhiệm vụ này danh lạch, cũng là ta tranh thủ tới. Chỉ trách ngươi Lưu Tài Dung không có bản lãnh, chỉ là mấy cái nhiệm vụ danh lạch, cũng vì môn hạ đệ tử không tranh được. Ngươi Lưu chấp sự sắc mặt đỏ lên, bị từ chấp sự nói á khẩu không trả lời được, ngay cả một câu phản bác đều nói không nên lời tới. Đúc Kiếm Phong đệ tử thực lực, đúng là yếu tại cái khác 4 phong. Đây là sự thật không thể chối cãi. Thực lực càng yếu, Đúc Kiếm Phong đạt được tài nguyên tu luyện càng ít đi. Tài nguyên càng ít, thiên phú tốt đệ tử liền càng không nguyện ý gia nhập Đúc Kiếm Phong. Như vậy đã mấy chục năm, sớm liền thành tuần hoàn ác tính, không phải Lưu chấp sự một người có thể thay đổi. Được rồi. Được rồi. Các đệ tử đã đến tông vụ đường. Kiếm Luật Phong mạnh trưởng lão đánh lấy giảng hòa. Nhưng vào lúc này, một đám ngoại môn đệ tử ở Diệp Thừa Ảnh dẫn dắt phía dưới đi vào tông vụ đường, chắp tay nói, đệ tử bái kiến các vị chấp sự đại nhân. Kiếm Vụ Phong tiền chấp sự đứng dậy, cười nói, lần này tông môn nhiệm vụ độ khó khá cao, hao tổn mấy tên đệ tử, các ngươi có thể bình yên trở về, đều là Vấn Kiếm Tông ngoại môn người nổi bật. Hiện tại, mang các ngươi tịch thu được kiếm hiện lên bên trên, nhận lấy điểm tích lũy ban thưởng. Tuân mệnh. Các đệ tử xếp thành một hàng, dựa theo trật tự tiến lên, đem tịch thu được kiếm thả ở cái bàn bên trên, do Đúc Kiếm Phong Lưu chấp sự xác định phẩm cấp, Kiếm Vụ Phong Tiền chấp sự phát ra tương ứng điểm tích lũy. Diệp Thừa Ảnh mang theo 4 tên kiếm công phong đệ tử dẫn đầu tiến lên, đem tịch thu được kiếm hiện lên bên trên. Diệp Thừa Ảnh thu được nhân giai ngũ phẩm kiếm chín chuôi, ban thưởng 45.000 tông môn điểm tích lũy. Cái khác 4 tên đệ tử đều có 6 chuôi, phân biệt ban thưởng 30.000 tông môn điểm tích lũy. Kiếm công phong tổng cộng ban thưởng 16.500 điểm tích lũy. Tiền chấp sự khuôn mặt có chút động, tuyên bố nói: "Ha ha, ta kiếm công phong đệ tử, thực lực quả nhiên không tầm thường. Thu được trọn vẹn 33 thanh kiếm, 5 người liền giết chết chí ít 33 cái mã tặc. Lợi hại, lợi hại." Kiếm công phong Trương chấp sự mừng rỡ không dứt, cười đến không ngậm miệng được. "Bẩm chấp sự, chúng ta tổng cộng chọn 2 cái mã tặc doanh trại, tổng cộng giết chết 35 tên mã tặc. Trong đó 2 người kiếm bị ta đánh nát, bởi vậy không có mang trở về." Diệp Thừa Ảnh chắp tay, nhàn nhạt nói ra. Diệp Thừa Ảnh sắc thực lợi hại, không hổ là ngoại môn thứ nhất luôn luôn cứng nhắc mạnh chấp sự cũng khẽ gật đầu, thừa nhận Diệp Thừa Ảnh thực lực. "Đa tạ chấp sự khích lệ." Diệp Thừa Ảnh lần nữa chắp tay, xoay người, ánh mắt từ tại chỗ các đệ tử đỉnh đầu đảo qua, không chút nào ẩn giấu ánh mắt bên trong ngạo nghệ chi ý, hắn có chút tự tin, cho rằng đệ tử khác thành tích tuyệt đối không thể nào vượt qua chính mình. "Cái này Diệp Thừa Ảnh thật cuồng." Tô Tinh nhìn xem Diệp Thừa Ảnh, bất mãn nói: "Ta thừa nhận, kiếm pháp của hắn xác thực rất lợi hại. Nhưng mà, nhân phẩm của hắn lại chẳng ra sao cả. Nếu không phải hắn thích việc lớn hám công to, để các phong đệ tử đơn độc hành động, Tử Nhan quận chúa cũng không đến nỗi rơi xuống Huyết Hà hộ pháp trong tay. Đáng giận nhất là, ta từng hướng hắn cầu viện binh, để hắn đến Giả Nam cổ quốc di tích, đối phó Huyết Hà hộ pháp, hắn lại chẳng thèm ngó tới. Lại có việc này." Tần Phong khẽ nhíu mày, nếu như Tô Tinh nói là sự thật, Diệp Thừa Ảnh vậy mà đối với đồng môn tính mệnh chẳng thèm ngó tới, nhân phẩm xác thực chẳng ra sao cả. Tiếp xuống, Kiếm Luật Phong đệ tử tiến lên, hiện lên nộp lên trên lấy được kiếm. Kiếm Luật Phong đệ tử tổng cộng thu được 20 năm chuôi kiếm, mỗi người 25.000 tông môn điểm tích lũy. Tiền chấp sự tuyên bố nói: "Kiếm Luật Phong đệ tử thành tích quả nhiên xa ở Kiếm Vụ Phong đệ tử phía dưới." Lập tức, Kiếm Vụ Phong đệ tử ở Quý Hồng Trần dẫn dắt xuống tiến lên. Kiếm Vụ Phong đệ tử tổng cộng 7 người, hao tổn 2 người, thừa xuống 5 người, tổng cộng 15 thanh kiếm. Mỗi người 15.000 điểm tích lũy. Tiền chấp sự nhìn thấy Kiếm Vụ Phong đệ tử thành tích có phần ít, có chút ngoài dự liệu. Sau đó đến phiên Ngọc Liên Phong đệ tử. Ngọc Liên Phong đệ tử 5 người, tổng cộng 5 thanh kiếm. Nhìn thấy Ngọc Liên Phong đệ tử thành tích cuối cùng, Từ chấp sự càng là mở rộng tầm mắt. Bình quân xuống, tương đương với một người chỉ giết chết một cái mã tặc. Thành tích này cùng Kiếm Công Phong đệ tử, khác biệt thật sự là quá xa. "Hừ." Diệp Thừa Ảnh cùng mấy tên Kiếm Công Phong đệ tử cũng không khỏi trên mặt lộ ra cười nhạo. Chấp sự đại nhân, Ngọc Liên Phong đệ tử từng cái cúi đầu, không dám lên tiếng. "Các ngươi đem mặt của ta đều vứt sạch, chúng ta trở về rồi hay nói." Từ chấp sự hung hăng trừng Ngọc Liên Phong đệ tử một nhãn. Cuối cùng là Đúc Kiếm Phong 2 tên đệ tử. Tiền chấp sự nhìn Tần Phong cùng Tô Tinh một nhãn, nói: "Mang các ngươi tịch thu được kiếm hiện lên tới đi." Chương 106, thứ nhất. "Tần Phong, lần này tông môn nhiệm vụ, ngươi thu hoạch như thế nào?" Lưu chấp sự nhìn xem Tần Phong, khẽ mỉm cười. Đúc Kiếm Phong ngoại môn một đám đệ tử bên trong, Lưu chấp sự coi trọng nhất chính là Tần Phong, cho là hắn tuyệt không phải trong ao đồ vật, sớm muộn đằng giao hóa long, nhất phi trùng thiên. Mặc dù Tần Phong vừa mới tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên giác tình cảnh, nhưng mà ở Lưu chấp sự xem ra, lấy Tần Phong biểu hiện ra thực lực, ít nhất cũng có thể giết cái 5-6 cái mã tặc, mặc dù không kịp Diệp Thừa Ảnh, nhưng mà cùng Kiếm Công Phong cùng Kiếm Luật Phong đệ tử khác ngang sức ngang tài. Hắn chính là Tần Phong. Nghe nói Đúc Kiếm Phong ngoại môn có người đệ tử gọi Tần Phong, vừa mới nhập môn không lâu, liền khuấy động phong vân, náo động lên mấy chuyện lớn. Tần Phong từng theo nội môn đệ tử Phong Thần so kiếm, cũng chỉ là hơi rơi xuống hạ phong, thực lực không tầm thường. Cái khác mấy cái chấp sự đối với Tần Phong đều hơi có chỗ nghe, thấp giọng nghị luận, trong lúc nhất thời, tông vụ đường bên trong đám người ánh mắt đều là rơi tại Tần Phong trên thân. "Chấp sự đại nhân, đây chính là thu hoạch của ta." Tần Phong mỉm cười, đi lên trước, đem tịch thu được kiếm thả ở trên bàn. "A, chỉ có 2 thanh kiếm." Lưu chấp sự nhìn thấy Tần Phong tịch thu được kiếm chỉ có 2 thanh, lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Phong. "Xác thực chỉ có 2 thanh." Tần Phong nhàn nhạt nói, "Lần này tông môn nhiệm vụ, ta chỉ giết chết mất 2 cái mã tặc." Tần Phong xác thực chỉ giết chết mất 2 cái mã tặc. Cái thứ nhất mã tặc là ở ven hồ giết chết. Cái thứ hai mã tặc chính là trốn tiến thất thải lưu ly cung mã tặc thủ lĩnh Huyết Đồ. Cái này, 2 cái mã tặc chỉ có thể ban thưởng điểm tích lũy 1 vạn. Lưu chấp sự trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Mới giết chết 2 tên mã tặc. cũng liền so Ngọc Liên Phong đệ tử tốt một chút xíu. Tần Phong có chút nhũ danh khí, còn cho rằng hắn có chút bản lĩnh, không nghĩ tới tức thì công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được. Đúc Kiếm Phong đệ tử, làm sao có thể có tiền đồ đâu. Cái khác bốn gã chấp sự đều là trong lòng cười thầm, đối với Tần Phong coi thường mấy phần. Bất quá tại chỗ các đệ tử, nhưng đều là ngậm miệng không nói. Ngay cả tự cao tự đại Diệp Thừa Ảnh, cũng nhìn chăm chú Tần Phong, ánh mắt bên trong không có chút nào khinh thị. Bởi vì những đệ tử này đều tận mắt thấy, Tần Phong toàn thân tắm huyết, đem Tử Nhan quận chúa từ huyết hà hộ pháp trong tay cứu ra. Phần này công lao, so giết chết 100 cái mã tặc đều muốn đại. Chỉ là, tông môn xuống cấm khẩu lệnh, bọn hắn cũng không thể nói chuyện ngày đó. Năm cái chấp sự tự nhiên cũng không biết, Tần Phong làm ra việc lớn cỡ nào. Cái này Tần Phong, ta sớm muộn muốn cùng hắn đọ sức một phen. Diệp Thừa Ảnh nhìn chăm chú Tần Phong, ánh mắt bên trong lệ mang lấp lóe. Tần Phong nhận 1 vạn điểm tích lũy, thần tình lạnh nhạt, đi xuống. Cuối cùng một cái nộp lên trên kiếm, là Tô Tinh. Ngay cả Tần Phong cũng chỉ giết chết 2 tên mã tặc, Tô Tinh nhiều nhất chỉ giết chết 1 cái. Lưu chấp sự đối với Tô Tinh thực lực rất rõ ràng, không khỏi thở dài một tiếng, đối với hắn không có ôm bất luận cái gì hy vọng. Thần sư đệ, đa tạ ngươi. Tô Tinh nhìn thấy Tần Phong đi xuống, lúc này mới hiểu được dụng ý của hắn. Tần Phong hầu như đem tất cả công lao đều để cho bản thân, nguyên lai chính là vì để cho mình ra cái này danh tiếng. Tô Tinh trong lòng kích động không dứt, bước chậm đi lên trước, đem 1 cái bao trùng điệp thả ở trên bàn. Soạt. Bao khỏa mở ra, bên trong là 15 chuôi nhuốm máu lợi kiếm. Nhiều như vậy. Lưu chấp sự trong lòng giật mình, lập tức đứng lên, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Trọn vẹn 15 chuôi. Diệp Thưa Ảnh chỉ có 9 chuôi, Tô Tinh thế mà vượt qua hắn 6 chuôi nhiều. Làm sao có thể? Cái kia Tô Tinh không phải có tiếng phế vật sao? Cái khác 4 gã chấp sự cũng đều lấy làm kinh hãi, nhìn xem trên bàn lợi kiếm, khuôn mặt có chút động. Tô Tinh đầu tiên là ở ven hồ giết chết 3 cái mã tặc, lại ở Lưu Sa trại giết chết 9 cái mã tặc, cái này trọn vẹn thu được 12 thanh kiếm. Về sau mấy ngày, Tô Tinh lại cùng đại bộ phận đội cùng nhau, tùy thời giết chết 3 cái mã tặc, tổng cộng là 15 thanh kiếm. Đọc truyện tại Tô Tinh. Những này mã tặc, đều là ngươi tự tay giết chết. Lưu chấp sự ý thì nguyên không dám tin tưởng. Ừm. Tô Tinh nhẹ gật đầu, Ngọc Liên Phong cùng Kiếm Vụ Phong các sư đệ, đều tận mắt thấy. Tô sư huynh một người độc sông Lưu Sa trại, giết 9 cái mã tặc. Chúng ta đều tận mắt thấy. Quý Hồng Trần bận bịu nói, cái khác mấy cái Ngọc Liên Phong cùng Kiếm Vụ Phong đệ tử cũng đều nhao nhao gật đầu. Đã như vậy, 15 thanh kiếm, chính là 75.000 điểm tích lũy. Tô Tinh, cái này một lần tông môn nhiệm vụ, ngươi chiếm thứ nhất, cầm thứ nhất. Vì Đúc Kiếm Phong làm vẻ vang. Hồi phong về sau, ta đối với ngươi có khác ban thưởng. Lưu chấp sự vỗ tay cười to, mừng rỡ không dứt. Đa tạ chấp sự đại nhân. Tô Tinh hết sức kích động, vội vã bái tạ ơn. Dĩ nhiên là Đúc Kiếm Phong chiếm thứ nhất. Tô Tinh tên phế vật này cũng có thể cầm thứ nhất, đích thực để người ngoài dự liệu. Dù sao nhập tông 7 năm, có thể là hậu tích bạc phát đi. Cái khác chấp sự đều nhao nhao lắc đầu, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là Ngọc Liên Phong từ chấp sự, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Cái này một lần tông môn nhiệm vụ, Ngọc Liên Phong là vững vàng hạng chót. Mà một mực hạng chót Đúc Kiếm Phong, mặc dù một mực nhìn kỹ Tần Phong không có quá lớn thu hoạch, Tô Tinh tức thì lực lượng mới xuất hiện, đoạt được thứ nhất, làm cho tất cả mọi người đều lau mắt mà nhìn. Tô Tinh. Diệp Thưa Ảnh vạn vạn không ngờ rằng, bản thân giữ chắc thứ nhất, dĩ nhiên là bị Tô Tinh cướp đi. Như thế nào là tên phế vật này? Diệp Thưa Ảnh vẫn luôn coi thường Tô Tinh, cho là hắn là một cái phế vật. Nếu là bị Tần Phong hay là đệ tử khác chiếm một lần, Diệp Thừa Ảnh còn không đến mức phẫn nộ. Nhưng mà, dĩ nhiên là Tô Tinh siêu việt bản thân, Diệp Thừa Ảnh thật sự là không thể tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, Diệp Thừa Ảnh sắc mặt không gì sánh được căm trầm, ánh mắt bên trong sát cơ lưu động, tay phải cầm thật chặt chuôi kiếm, gân xanh trên mu bàn tay bạo lên. Đúc Kiếm Phong. Tần Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, tính toán lần này tông môn nhiệm vụ thu hoạch. Tần Phong chỉ giết 2 tên mã tặc, đã kiếm được 1 vạn điểm tích lũy. Nhưng mà, hắn từ Liễu Bạch Lộ trong tay còn chiếm được 10 vạn điểm tích lũy, thêm lên là 11 vạn điểm tích lũy. Chỉ là tông môn điểm tích lũy một hạng, Tần Phong liền siêu việt cái khác tất cả đệ tử, thu hoạch cực lớn. Trừ lần đó ra, Hỗn Độn còn thôn phệ mã tặc kiếm bên trên kiếm ý, thu được 17 môn nhân giai ngũ phẩm kiếm pháp, chỉ là trong đó có tái diễn, cuối cùng thu hoạch được 10 môn nhân giai ngũ phẩm kiếm pháp. Mặc dù khoảng cách nắm giữ 50 môn nhân giai ngũ phẩm trở lên kiếm pháp, còn có chút chênh lệch, nhưng lại đích đích thực thực hướng phía trước bước vào một bước lớn. Bản này Thiên Công sách là Xích Nguyệt giáo bí mật bất truyền, ghi lại rất nhiều đúc kiếm phương pháp. Đối với ta đúc kiếm một đạo đề thăng, rất có ích lợi. Tần Phong xuất ra một quyển sách nhỏ, lật nhìn hai mắt, lại đem hắn thu lên. Còn có cái này viên long huyết hổ phách, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tần Phong bày mở trong lòng bàn tay, nhìn xem trong tay huyết sắc bảo thạch, trên mặt lộ ra nụ cười. Trừ lần đó ra, thu hoạch lớn nhất, tự nhiên là cái này luyện hồn sáo. Tần Phong từ hỗn độn không gian bên trong lấy ra một cái vỏ kiếm, mừng rỡ dị thường. Huyết hà hộ pháp hao phí thời gian 3 năm, dốc hết bản thân tất cả tài phú, sử dụng nhân giai nhị phẩm hoàng tuyền bạch cốt hỏa, vất vất vả vả rèn đúc thành luyện hồn sáo, cuối cùng lại rơi vào Tần Phong trong tay. Nghe nói huyết hà hộ pháp đã táng thân biển lửa, nếu như hắn còn sống, mỗi lần nghĩ đến việc này, khả năng liền muốn khí phun máu 3 lần đi. Keng. Tần Phong đem hỏa tuyệt kiếm thả vào luyện hồn sáo bên trong, cười nói, hỗn độn, cái này luyện hồn sáo cảm giác như thế nào? Vỏ tốt. Vỏ tốt. Ta cảm giác linh khí trong thiên địa, đều hướng ta trào lên tới. Ta tổn hại hồn thể, đang từ từ chữa trị bên trong. Hỗn độn mừng rỡ không dứt, kêu to nói. Cái này một lần tông môn nhiệm vụ, những người khác chỉ thấy được Tần Phong thu hoạch được 1 vạn tông môn điểm tích lũy. Sự thật bên trên, Tần Phong thu hoạch cực kỳ kinh người, có thể nói là thu hoạch lớn. Tiếp xuống 1 tháng, ta muốn dốc lòng tu hành. Mau chóng tiến nhập hư hồn cảnh. Tần Phong mừng rỡ sau khi, tập trung ý chí, lĩnh hội vừa mới học được mấy môn kiếm pháp. Chương 107, Phường Thị. Vấn Kiếm Tông xuống núi 20 dặm, có một cái nho nhỏ thôn trấn. Cái này thôn trấn bên trên người ta vẫn chưa tới 100 hộ, nhưng lại cực kỳ phồn vinh. Tiểu lâu, trà tứ, song bạc, cửa hàng, thanh lâu cái gì cần có đều có. Đường phố bên trên người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Có người bán hàng rong chọn hàng gánh một đường giao hàng, có người ở bên đường bày biện hàng vỉa hè, bày hàng bên trên có kiếm, đúc kiếm vật liệu, kiếm pháp các loại, rực rỡ muôn màu. Cái trấn này, chính là Vấn Kiếm Tông mở phường thị. Trong phường thị cửa hàng hơn phân nửa là Vấn Kiếm Tông danh nghĩa sản nghiệp. Giờ phút này, phường thị lớn nhất tiểu lâu Văn Kiếm Lâu, căn phòng tốt nhất bị bao phía dưới trong phòng phi thường náo nhiệt, thỉnh thoảng chuyển tới ăn uống linh đình âm thanh tiếng vang. Các sư đệ, không nghĩ tới ta Tô Tình cũng có hôm nay. Đích thực thống khoái rất. Ta kính mọi người một ly. Bữa tiệc bên trên, Tô Tinh đứng dậy, sắc mặt đỏ bừng, trong tay bưng một chén rượu, lớn tiếng nói. Bốn phía ngồi tất cả đều là đúc kiếm phong đệ tử. Hôm nay bao xuống Văn Kiếm Lâu tốt nhất gian phòng người, chính là Tô Tinh. Cái này một lần tông môn nhiệm vụ, Tô Tinh lực gáp 4 phong thiên tài, lấy được thứ nhất, vì đúc kiếm phong tranh thở ra một hơi. Chính hắn cũng thật cao hứng, bởi vậy mời quen biết đúc kiếm phong đệ tử đến trong phường thị uống rượu, thật tốt phóng túng một phen. Góc phòng bên trong, Tần Phong bưng một chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhìn xem Tô Tinh dáng vẻ hưng phấn, khẽ lắc đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tần Phong vốn là trong phòng tu luyện, vì 1 tháng sau ngoại môn thi đấu làm chuẩn bị, cũng không muốn lãng phí thời gian tới uống rượu. Nhưng mà Tô Tinh một mực kiên trì, nhất định phải mời hắn, Tần Phong không lay chuyển được, cuối cùng chỉ có thể cùng nhau tới. Tần Phong vẫn là lần thứ nhất đến phường thị tới, nhìn đến đây náo nhiệt tình cảnh, trong lòng của hắn hết sức tò mò, chuẩn bị tiệc rượu sau này. Đến đường phố bên trên đi một vòng, có lẽ sẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Thần sư đệ, ta kính ngươi một ly. Nếu không phải ngươi, ta Tô Tinh không thể nào có hôm nay. Tô Tinh đi đến Tần Phong bên người, cho hắn mời rượu. Đại sư huynh, nói quá lời. Ta vốn đang nói mời ngươi uống rượu đâu, kết quả biến thành ngươi mời ta. Tần Phong bưng chén rượu, cười nói. Huynh đệ chúng ta hai cái, ai mời người nào đều là giống nhau. Lần này ta mời ngươi, lần sau ngươi trở thành nội môn đệ tử. Lại mời ta chính là. Tô Tinh ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lau một thanh miệng, nói, thoải mái. Tần Phong rất uống ít rượu, cũng học Tô Tinh đem rượu trong chén uống một ngụm hết sạch, chợt cảm thấy yết hầu giống như là lửa đang đốt, sắc mặt đỏ lên lên, cái đầu chóng mặt. Ha ha, xem xét sư đệ chính là rất uống ít rượu. Ta mấy người dùng kiếm người, dùng sắc nhất kiếm, uống rượu nặng nhất, giao phóng khoáng nhất bằng hữu. Lúc này mới là bình sinh nhất thống khoái ba chuyện. Tô Tinh vừa uống rượu, con mắt liền tỏa sáng. Lời nói ở giữa mang theo một cỗ hào khí, cùng bình thường khúm núm hắn tưởng như hai người. Tần Phong lại uống một ly, thật sự là không thắng tiểu lực, một mình dựa vào ở bên tường nghỉ ngơi. Tô Tinh tức thì càng uống càng thoải mái, lấy ra chạm nhạc kiếm, phủi kiếm mà ca. Tần Phong mơ mơ màng màng ở giữa, chỉ nhớ rõ Tô Tinh ngữ điệu phong khoáng, cụ thể ca từ tức thì nghe không rõ ràng. Thần sư đệ, cổ giã cũng uống nhiều rượu, một đôi lông mày chữ bát giờ phút này thư triển ra tới, tiến đến Tần Phong bên người thấp giọng nói. Ngươi có biết, vì cái gì đại sư huynh hôm nay cao hứng như thế? Hắn không phải lấy thứ nhất sao? Thần Phong nói. Ha ha, lấy thứ nhất chỉ là nguyên nhân một trong. Nguyên nhân thứ hai, là bởi vì đại sư huynh thấy được hy vọng. Cổ giã rót một chén rượu, tự rót tự uống, cười nói. Hy vọng. Thần Phong nhíu mày, hỏi nói, cái gì hy vọng? Việc này chỉ có ta biết, ta nói cho ngươi nghe. Cổ Giã thấp giọng, đại sư huynh nhập môn đệ 3 năm, có một lần ở đây trong phường thị, gặp gỡ bất ngờ một vị xinh đẹp cô nương, hai người vừa thấy đã yêu, rất nhanh liền rơi vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Về sau đại sư huynh mới biết, vị này cô nương tên là Lữ La Khởi, là Đoạn Kiếm môn môn chủ Lữ Phương độc nữ. Thiên Kiếm Sơn mạch bên trong tiểu tông môn nhiều vô số kể, Đoạn Kiếm môn chính là một cái trong số đó. Về sau, đại sư huynh liền mang theo lễ vật đến Đoạn Kiếm môn, kết quả cửa đều không có đi vào, lễ vật liền bị ném ra tới. Đại sư huynh tốt xấu là Vấn Kiếm tông đệ tử, nho nhỏ Đoạn Kiếm môn cũng dám đối với hắn như vậy. Thần Phong khó hiểu nói, Đoạn Kiếm môn mặc dù nhỏ, lịch sử lại hết sức lâu đời, Lữ Phương tự cho mình cực cao, lại là kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hảo. Đại sư huynh xuất thân bần hàn, gia cảnh không tốt, chỉ bằng vào Vấn Kiếm tông ngoại môn đệ tử cái thân phận này, còn chưa đủ lấy cùng Lữ La Khởi người môn chủ này chi nữ môn đăng hộ đối. Cổ Giã nói, về sau thì sao? Tần Phong không nghĩ tới, Tô Tinh bên ngoài xem ra cao lớn thô kệch, đúng là một cái trọng tình trọng nghĩa tính tình bên trong người. Về sau, đại sư huynh ở Đoạn Kiếm môn sơn môn quỳ xuống 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc cảm động Lữ Phương. Lữ Phương chính miệng hướng đại sư huynh hứa hẹn, chỉ cần hắn có thể trở thành Vấn Kiếm tông nội môn đệ tử, liền đem Lữ La Khởi gả cho hắn. Lúc ấy, đại sư huynh thật cao hứng, trở về sau điên cuồng tu luyện, thuận lợi tiến nhập hư hồn cảnh. Nhưng mà, liên tục 4 năm, hắn đều không có xông qua ngoại môn thi đấu, không cách nào tiến nhập nội môn. Cổ Giã nói, khó trách đại sư huynh đối với trở thành Vấn Kiếm tông nội môn đệ tử cố chấp như thế. Tần Phong bừng tỉnh đại ngộ, hắn một mực kỳ quái, Tô Tinh kiếm đạo cảnh giới cũng không thấp, ở Đại Húc quốc bất luận cái gì một cái thành thị, đều có mở quán thụ kiếm tư cách. Tăng thêm Tô Tinh Vấn Kiếm tông đệ tử thân phận, nếu như mở kiếm quán, tin tưởng làm ăn tất nhiên vô cùng tốt. Nhưng mà Tô Tinh lại một mực lưu ở Vấn Kiếm tông, cho dù là bị vô số người chế giễu, bị người xem như trò cười, lại như cũng là khi bại khi thắng. Nguyên lai, dĩ nhiên là có đoạn chuyện cũ này. Hiện tại đâu? 4 năm qua đi, Lữ La Khởi đâu? Thần Phong hỏi. Lữ La Khởi cũng là si tình. Nàng thề không phải đại sư huynh không gả, bị cha nàng nhốt cầm đoán, 4 năm qua đi, đến nay vẫn còn Đoạn Kiếm môn trở lấy đại sư huynh đâu. Cổ Giã thở dài một tiếng, có chút cảm khái, thật sự là hai cái loại si tình. Xác thực. Thần Phong cũng gật đầu, trong lòng có chút cảm động. Cái này một lần, đại sư huynh có thể lấy được thứ nhất, ngay cả cái kia danh xưng ngoại môn thứ nhất Diệp Thừa Ảnh cũng không phải là đối thủ. Năm nay, đại sư huynh tiến nhập nội môn cơ hội lớn nhất. Nếu như có thể thuận lợi trở thành nội môn đệ tử, đại sư huynh liền có thể cưới Lữ La Khởi. Ngươi nói, đại sư huynh có đáng giá hay không cao hứng? Cổ Giã nói. Đương nhiên đáng giá. Tần Phong cũng thật cao hứng, mặc dù không thắng tự lực, vẫn đi lên trước, kính Tô Tinh một chén rượu. Một chén rượu này, vì Tô Tinh cùng Tần Phong tình nghĩa huynh đệ, cũng vì Tô Tinh tình yêu có thể viên mãn. Tô Tinh hôm nay thật cao hứng, uống rất nhiều rượu, cuối cùng say mềm, giống như là bùn nhão đồng dạng nằm trên mặt đất bên trên. Trong miệng lặp đi lặp lại kêu La Khởi cái này tên. Tần Phong ở Văn Kiếm lâu mở một gian phòng trên, cùng mấy cái sư huynh cùng nhau đem Tô Tinh đem đến trong phòng nghỉ ngơi. Cổ Giã sư huynh, đại sư huynh liền nhờ ngươi chiếu cố. Tần Phong nhìn sắc trời một chút còn sớm, hắn không uống vài chén lớn rượu, sức rượu đã tiêu tan, muốn nhân cơ hội đến trong phường thị đi dạo. Nơi này Túy Hương lâu rất nổi tiếng. Có mấy cái sư huynh muốn đi, muốn hay không để bọn hắn mang ngươi cùng nhau. Cổ Giã trên mặt lộ ra mập mờ nụ cười. Không cần. Ta chỉ đối với kiếm có hứng thú. Tần Phong cười nói. Đi thôi. Đi thôi. Cổ Giã nhìn thấy Tần Phong rời đi bóng lưng, trong miệng thì thào, cái này Tần sư đệ, trong lòng chỉ có kiếm, kiếm tâm chi kiên, đích thực để người mặc cảm. Chương 108, ngẫu nhiên gặp. Trong phường thị, ngựa xe như nước, biết bao náo nhiệt. Tần Phong đi dạo ở đường phố bên trên, tùy ý đi vào một nhà tên là Thần Binh các cửa hàng. A, ngươi là Vấn Kiếm tông đệ tử. Trưởng quỹ nhìn thấy Tần Phong tuổi còn trẻ, lại mặc Vấn Kiếm tông trang phục, không dám thất lễ, lập tức đuổi tiểu nhị, trên mặt nụ cười đón lên tới, đích thân chào hỏi Tần Phong. Ừm, ta chỉ là tùy tiện xem một chút. Tần Phong ở Thần Binh các bên trong chậm như rùa chuyển, trưởng quỹ một mực cùng ở bên cạnh, nhắm mắt theo đuôi, nụ cười có chút lỉnh lọt. Tần Phong nhận được như vậy tiếp đãi long trọng, trong lòng không khỏi cảm khái, Vấn Kiếm tông không hổ là Đại Húc quốc 3 đại tông môn một trong, bản thân một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử. Liền để cái này trưởng quỹ có chút tôn kính. Ha ha, xem tiểu ca trang phục, là đúc kiếm phong đệ tử chứ. Lần này xuống núi, có phải hay không muốn mua sắm một chút đúc kiếm vật liệu? Không phải ta chém gió, Thần Binh các đúc kiếm vật liệu cái gì cần có đều có, ở đây trong phường thị phẩm chất là nhất lưu. Không riêng gì đệ tử, thậm chí có một chút trưởng lão cũng sẽ vào xem tiểu điếm đâu. Trưởng quỹ cười rạng rỡ, nói.
Ồ!
Thần Phong đuôi lông mày hơi nhíu, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hỏa Tuyệt kiếm phẩm cấp đã rèn đúc đến địa giai. Lấy Thần Phong hiện tại đúc kiếm năng lực, nghĩ muốn lại để thăng Hỏa Tuyệt kiếm phẩm cấp, 10 phần khó khăn. Thần Phong trong lòng ngấm ngầm dự định, chờ lần này ngoại môn thi đấu, bản thân tiến nhập nội môn về sau, liền bắt đầu rèn đúc kim, mục, thủy, thổ bốn trôi ngũ tuyệt kiếm. Thần Phong lúc ấy rèn đúc Hỏa Tuyệt kiếm thời điểm, có chút vội vàng, dùng đúc kiếm vật liệu cũng không phải tốt nhất. Lần này rèn đúc cái khác bốn trôi ngũ tuyệt kiếm, Thần Phong định dùng tốt nhất vật liệu, một bước đúng chỗ, miễn cho cùng Hỏa Tuyệt kiếm đồng dạng, một hai lần lại ba bốn lần đúc lại, không những phiền toái, mỗi một thứ trọng đúc đều là thất bại nguy hiểm. Rèn đúc cái khác bốn trôi ngũ tuyệt kiếm, cần vật liệu muốn ẩn chứa ngũ hành chi tinh, 10 phần hiếm thấy, nếu là có thể đủ ở thần binh các mua được, về sau cũng giảm bớt rất nhiều công phu. Thần Phong nghĩ một chút, từ trưởng quỹ chỗ mượn tới giấy bút, xoạt 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 mấy bút, viết cái tiếp theo vật liệu liệt biểu, đưa cho trưởng quỹ, nhàn nhạt nói, ta muốn mua những tài liệu này, các ngươi thần binh các có sao? Tự nhiên là có. Trưởng quỹ còn chưa kịp xem liệt biểu, liền cười nói. Hắn lâu dài ở trong phường thị làm ăn, cùng Vấn Kiếm Tông đệ tử đánh qua giao đạo nhiều hơn, tự nhiên nhận được Tần Phong mặc chính là đúc kiếm phong ngoại môn đệ tử trang phục. Hắn lường trước một cái ngoại môn đệ tử, cũng không cần đến quá chân quý vật liệu, bởi vậy cũng không quá để ý. Trưởng quỹ vẫn là nhìn kỹ hắn nói đi. Tần Phong kéo qua một cái ghế, ngồi xuống về sau, nhàn nhạt nói ra. Tốt, ta cái này xem. Trưởng quỹ lúc này mới cúi đầu nhìn về phía giấy, phía trên nhiều vô số viết mấy chục loại đúc kiếm tài liệu tên. Duệ Kim Khoáng, Cửu Thiên Huyền Băng, Nghiên Mục. Trưởng quỹ càng xem càng là chấn kinh, một cái miệng chậm rãi trương mở, trên trán mồ hôi lạnh toát ra. Tần Phong muốn mua sắm vật liệu, mỗi một dạng đều là hy thế kỳ chân, đừng nói là hắn nho nhỏ thần binh cát, liền xem như lớn như vậy Vấn Kiếm Tông, cũng chưa chắc có những tài liệu này. Tiểu ca, ngươi không phải là tiêu khiển ta đi. Những tài liệu này, tiểu điếm làm sao có thể có? Nếu như ngươi có đầy đủ điểm tích lũy, nên có thể ở Vấn Kiếm Tông đổi đi. Trưởng quỹ một mặt cười khổ, cẩn thận từng ly từng tí nói. Tiêu khiển ngươi. Ta nào có cái này thời gian rỗi. Chính là Vấn Kiếm Tông đổi không đến, ta mới đến ngươi nơi này thử vận may. Đã ngươi nơi này không có, vậy ta liền cáo tử. Thần Phong có chút thất vọng, đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi thần binh các. Tiểu ca xin dừng bước. Trưởng quỹ gọi lớn ở Thần Phong. Còn có chuyện gì? Thần Phong xoay người, hỏi. Tiểu ca, ta xem ngươi là thành tâm thành ý mua những này đúc kiếm vật liệu, cũng không phải là tiêu khiển ta. Ngươi muốn những tài liệu này quá chân quý, không cần lãng phí thời gian đi tiệm khắc tìm, bọn hắn nhất định cũng không có. Nhưng mà, ta hiểu rõ một chỗ có thể mua được những tài liệu này. Trưởng quý nói. Địa phương nào? Thần Phong khẽ giật mình, khuôn mặt có chút động. 3 tháng sau, phía đông trăm giảm Giang Hoài Phủ, muốn tiến hành 3 năm một lần cỡ lớn đấu giá hội. Cái khác ta không dám nói, nhưng mà ta nghe nói, có một khối mới từ cực bắc chi địa khai thác đến Cửu Thiên Huyền Băng, sẽ xuất hiện đang đấu giá sẽ bên trên. Nếu như tiểu ca có hứng thú, đến lúc đó có thể đi thử vận may. Trưởng quỹ nói. Đa tạ trưởng quỹ. Tần Phong trong lòng nhất động, gấp hướng trưởng quỹ tỏ lòng cảm ơn, chuẩn bị 3 tháng sau đến Giang Hoài Phủ đi một chuyến. Văn Kiếm Lâu. Một gian phòng trên bên trong, Tô Tinh nằm ở trên giường vù vù ngủ say, trong miệng nhắc tới lấy La Khởi tên. Đồng nhiên, Tô Tinh mở mắt ra, bắt đứng dậy cái khác chạm nhạc kiếm, liền vội hừng hực xông ra môn đi. Đại sư huynh, ngươi làm gì? Cổ Giã cùng cái khác mấy tên đúc kiếm phong đệ tử ở cửa thủ hộ, nhìn thấy Tô Tinh vọt lên ra tới, hoàn toàn là giật nảy cả mình. Ta muốn đi Đoạn Kiếm môn tìm La Khởi. Ta không chờ được nữa. Tô Tinh hai mắt mê ly, trong miệng thở ra nồng đậm mùi rượu, hiển nhiên còn chưa triệt để thanh tỉnh. Đại sư huynh, Cổ Giã mấy người nhìn ra Tô Tinh là ở say khướt, ngăn cản không kịp. Bị hắn xông ra Văn Kiếm Lâu, hướng về phường thị bên ngoài núi rừng bên trong chạy tới. Cổ Giã sư huynh, chúng ta làm thế nào? Chẳng lẽ mặc cho đại sư huynh đi Đoạn Kiếm môn? Cổ Giã mấy người chặt chẽ cùng ở Tô Tinh sau lưng, trong đó một vị đệ tử nói. Đoạn Kiếm môn khoảng cách nơi đây biết bao xa xôi, đại sư huynh uống say một trận xung loạn, làm sao có thể chạy đến Đoạn Kiếm môn? Đại sư huynh đối với Lữ La Khởi ngày ngày tương tư, dùng tình rất khổ, phần này tình cảm ngày bình thường che đậy giấu ở đáy lòng. Thời gian dài khó tránh khỏi sẽ biệt xuất bệnh tới. Không bằng thừa dịp hôm nay xuất rượu, tất cả phát tiết ra tới, đối với đại sư huynh kiếm đạo tu vi cũng có chỗ tốt. Cổ Dạ nghĩ một chút, trầm giọng nói. Cổ Dạ sư huynh nói có lý. Ừm, chúng ta liền theo đại sư huynh, hắn phát hết rượu điên, chúng ta lại đem hắn mang về. Hai tên đệ tử khác cũng đều gật đầu, đồng ý Cổ Dạ thuyết pháp. La Khởi. La Khởi. Tô Tô Tinh hai mắt hoảng hốt, hoa mắt chóng mặt, trong lòng lại hết sức thanh tỉnh. Hắn hiện tại chỉ muốn gặp La Khởi một mặt, cho dù là lặng lẽ nhìn nàng một nhãn, cũng có thể thoáng lắng lại tương tư chi khổ. Bất chi bất giác, Tô Tinh xông đến một chỗ thanh lũ rừng trúc trước. Rừng trúc phía trước một tảng đá lớn bên trên, có một bóng người ngồi xếp bằng, đầu gối trước nằm ngang một thanh đen nhánh đoạn kiếm. Cảm giác được có người tới, đạo nhân ảnh này đột nhiên mở mắt ra, đồng tử bên trong tinh mang bắn ra bốn phía. Nhìn người tới dĩ nhiên là Tô Tinh, người này lạnh lùng khuôn mặt bên trên có chút kinh ngạc, tức thì lộ ra cười lạnh, Tô Tinh. Ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi vậy mà chủ động tới tìm ta. Ẩm. Người này từ cự thạch bên trên một nhảy mà xuống, đứng ở Tô Tinh trước mặt, trên thân tản phát ra kiếm khí bén nhọn. Ngươi là? Diệp Thừa Ảnh. Cảm thụ đến kiếm khí, Tô Tinh sức rượu lập tức biến mất ba thành, ngẩng đầu nhìn lên, chính đụng vào một đôi băng lãnh con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú vào chính mình. Người này chính là danh xưng Vấn Kiếm Tông ngoại môn thứ nhất Diệp Thừa Ảnh. Tô Tinh, ngươi biết ta ở chỗ này tu luyện, bởi vậy tới khiêu chiến ta sao? Tốt. Ta liền cho ngươi một lần cơ hội, cùng ngươi công bằng một trận chiến. Diệp Thừa Ảnh vung tay lên, trong tay ảnh thí kiếm đã ra khỏi vỏ, chuôi kiếm này ảm đạm vô quang, lại tản mát ra cực kỳ hung liệt sắc khí, phảng phất một đầu ẩn giấu ở cái bóng bên trong hung thú, muốn đem Tô Tinh một ngụm thôn phệ. Chương 109, đúc lại chẩm nhạc. Trong phường thị, Tần Phong đứng ở một cái trước gian hàng, nhặt thức dậy bày bên trên một thanh tàn phá không chịu nổi kiếm gãy, trên mặt lộ ra nồng đậm hứng thú. Chôi này kiếm gãy phẩm cấp không thấp, thân kiếm bên trên kiếm ý 10 phần nồng đậm, hỗn độn đem hắn nuốt xuống về sau, cũng có thể phục hồi như cũ ra một môn nhân giai nhị phẩm khoảng chừng kiếm pháp. Tần Phong mặt lộ vẻ vui mừng, trong cửa hàng không thu hoạch được gì, không nghĩ tới trên mặt đất bảy bên trên lại có thể gặp được dạng này đồ tốt. Chôi này kiếm gây bán thế nào? Tần Phong ngẩng đầu, nhìn về phía quầy hàng người bán, là một cái làn da ngăm đen đại hán, trên thân ẩn ẩn tán phát ra kiếm khí, tu vi không yếu, rõ ràng là một tên kiếm đạo nhị trọng thiên kiếm sư. Kiếm gây một thanh, không có gì đại dụng, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, tiểu ca nếu như muốn, 1000 tông môn điểm tích lũy là đủ. Đại hán 10 phần hào phóng, nói thẳng nói. Để cho tiện Vấn Kiếm Tông đệ tử cùng những người khác giao dịch, trong phường thị sắp đặt đổi điểm tích lũy địa phương, có thể đem tông môn điểm tích lũy đổi thành đồng tiền mạnh. Bởi vậy, trong phường thị giao dịch, bình thường đều là sử dụng tông môn điểm tích lũy. 1000 tông môn điểm tích lũy quý giá. 800. Thần Phong có kẻ mặc cả. Tốt. Thành giao. Đại hán suy nghĩ một trận, liền gật đầu đáp ứng. Hắc hắc, một môn nhân giai nhị phẩm kiếm pháp, chỉ bán 800 điểm tích lũy, lần này kiếm lợi lớn. Tần Phong khó nén vui mừng, xuất ra 800 tông môn điểm tích lũy đem kiếm gãy mua phía dưới lập tức để hỗn độn đem thân kiếm bên trên kiếm ý thôn phệ. Quả nhiên, ở hỗn độn không gian bên trong, có một bộ nhân giai nhị phẩm kiếm pháp bị phục hồi như cũ ra tới. Mặc dù ta không cách nào ở vạn kiếm lâu bên trong học tập kiếm pháp, nhưng mà ta có thể mua sắm một chút tàn phá kiếm cùng kiếm phổ, để hỗn độn thôn phệ kiếm ý, tới đạt được kiếm pháp. Tìm tới 50 môn nhân giai ngũ phẩm trở lên kiếm pháp, ngược lại cũng không phải việc khó. Chỉ là cần đại lượng thời gian ở phường thị bên trên tìm kiếm nhặt nhạnh chỗ tốt. Tần Phong chuyển khắp cả toàn bộ phường thị, mới mua được chuôi này ẩn chứa nồng đậm kiếm ý kiếm gãy, có thu hoạch, trong lòng không khỏi vui vẻ. Đúng lúc này, Cổ Giã vội vàng hấp tấp chạy qua tới, sắc mặt tái nhợt, run giọng nói, "Tần sư đệ, không tốt. Đại sư huynh Trảm Nhạc kiếm bị người cho đoạn mất." "Cái gì?" Tần Phong nghe xong, sắc mặt đại biến, vội hỏi nói, "Đại sư huynh không phải uống nhiều quá, ở Văn Kiếm lâu bên trong nghỉ ngơi sao? Thế nào đống nhiên kiếm bị người chặt đứt? Đi một chút. Trên đường ta tinh tế nói cho ngươi." Cổ Giã không kịp giải thích, lôi kéo Tần Phong rời khỏi phường thị, hướng về rừng trúc phương hướng chạy tới. Trên đường, Cổ Giã đem chuyện mới vừa phát sinh cho Tần Phong nói một lần. Tô Tinh tưởng niệm thành tật, mơ tới Lữ La Khởi, liền phát khởi rượu điên, xông ra Văn Kiếm lâu, tuyên bố muốn đi đoạn kiếm môn. Cổ Giã mấy người cản không được Tô Tinh, lại muốn để hắn thừa cơ thật tốt phát tiết một phen, để tránh nhịn gần chết thân thể. Nơi nào nghĩ đến, Tô Tinh lại ở phường thị bên ngoài trong rừng trúc, gặp được ở đây tu luyện Diệp Thừa Ảnh. Diệp Thừa Ảnh danh xưng ngoại môn thứ nhất, một mực tự cao tự đại. Cái này một lần tông môn nhiệm vụ, Tô Tinh tức thì ép qua Diệp Thừa Ảnh, cầm thứ nhất. Đối với việc này, Diệp Thừa Ảnh một mực canh cánh trong lòng, nhìn thấy Tô Tinh, liền lập tức hướng hắn khiêu chiến, muốn cùng Tô Tinh so kiếm. Vấn Kiếm Tông cấm chỉ môn hạ đệ tử tư đấu, cái này đạo cấm khiến lại chỉ giới hạn ở tông môn phạm vi bên trong. Bởi vậy Diệp Thừa Ảnh ở chỗ này hướng Tô Tinh khiêu chiến, cũng không trái với tông môn quy định. Tô Tinh tại chỗ tỉnh rượu hơn phân nửa, tự biết không phải Diệp Thừa Ảnh đối thủ, liền chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng mà, Diệp Thừa Ảnh lại ngôn ngữ bức bách, mắng to Tô Tinh là phế vật. Như là bình thường, Tô Tinh trong lòng mặc dù không vui, nhưng mắt thấy chính là ngoại môn thi đấu, cũng sẽ không theo Diệp Thừa Ảnh tính toán. Nhưng mà, hôm nay Tô Tinh sức rượu chưa tiêu, trong lòng lại ghi nhớ lấy Lữ La Khởi, trong lúc nhất thời hỏa khí dâng lên, vậy mà đồng ý cùng Diệp Thừa Ảnh so kiếm. Kết quả, Diệp Thừa Ảnh chỉ xuất ba kiếm, Tô Tinh Trảm Nhạc kiếm liền bị chém vỡ, cắt thành ba đoạn. Chiến thắng về sau, Diệp Thừa Ảnh còn hướng lấy Tô Tinh trên mặt phun một ngụm, cười lạnh nói, phế vật quả nhiên là phế vật. Lập tức nên ngang rời đi. Đồng môn tỉ thí, điểm đến là dừng. Cái này Diệp Thừa Ảnh vậy mà đoạn mất đại sư huynh Trảm Nhạc kiếm, rõ ràng muốn phế hắn tu vi. Thật sự là quá mức. Thần Phong thần sắc quán giận. Nửa nén hương về sau, Thần Phong đuổi tới rừng trúc trước. Tô Tinh khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên, mặt như cho nguội, khoe miệng ẩn ẩn chảy ra máu tươi, thương thế rất nặng. Ta Trảm Nhạc kiếm. Tu vi của ta. La Khởi. Xong rồi, tất cả xong rồi. Tô Tinh bàn tay nắm chặt đứt gãy Trảm Nhạc kiếm mảnh vỡ, khóc không ra nước mắt. Trên thân vết thương da thịt Tô Tinh căn bản không thèm để ý, nhưng mà Trảm Nhạc kiếm đoạn, một thân tu vi mất hết, hắn mãi mãi không có thể trở thành Vấn Kiếm Tông nội môn đệ tử. Tô Tinh trong lòng thật vất vả đốt lên hy vọng chi hỏa, bị Diệp Thừa Ảnh lạnh lùng chém vỡ. Tô Tinh hai mắt vô thần, trong miệng thì thào, La Khởi, ta cô phụ ngươi. Ta cô phụ ngươi a. Buồn bã vô cùng tại tâm chết. Diệp Thừa Ảnh tên là ngoại môn thứ nhất, lại như vậy bụng dạ hẹp hòi, không có dung người chi lượng. Đại sư huynh chỉ có điều là vượt qua hắn một lần, hắn liền phế đi đại sư huynh tiền đồ, đích thực ngoan độc. Không những như vậy, một ngụm một cái phế vật. Còn nói chúng ta Đúc Kiếm Phong đệ tử, tất cả đều là phế vật. Đích thực ghê tởm. Đúc Kiếm Phong mấy tên đệ tử đều là lòng đầy căm phẫn, phẫn nộ không gì sánh được. Tần Phong lắc đầu, đi đến Tô Tinh bên người, nhìn thấy hắn cái này bức thất hồn lạc phách bộ dáng, trong lòng cũng rất khó chịu. Nhưng mà Tần Phong biết, việc đã đến nước này, tức giận nữa cũng là với sự tình không ích gì, hiện tại trọng yếu nhất là nghĩ cách cứu vãn. Thần Phong cầm lên một khối Trảm Nhạc kiếm mảnh vỡ, tỉ mỉ nhìn xem. Phá toái trong thân kiếm, một đầu toàn thân man như hư ảnh, toàn thân đều là máu tươi, thống khổ kêu rên, thân hình trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Đầu này man như, chính là Trảm Nhạc kiếm kiếm hồn. Kiếm đạo cảnh giới càng cao, kiếm hồn sinh mệnh lực liền càng ngoan cường. Giác tỉnh cảnh kiếm hồn, kiếm vừa đứt, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành hư vô. Hư hồn cảnh kiếm hồn đã có hình thể, sinh mệnh lực càng thêm ngoan cường, Trảm Nhạc kiếm mặc dù đoạn, Man Nhu kiếm hồn cũng không có lập tức tiêu tán. Có điều, Man Nhu kiếm hồn bị thương rất nặng, tiêu tán cũng là chuyện sớm hay muộn. Kiếm hồn còn chưa tiêu tán, liền có vãn hồi chỗ trống. Tần Phong ánh mắt một sáng, lập tức đem Hỏa Tuyệt kiếm từ luyện hồn sáo bên trong rút ra, đem Trảm Nhạc kiếm mảnh vỡ từng khối bỏ vào. Luyện hồn sáo có ôn dưỡng kiếm hồn công hiệu, Man Nhu kiếm hồn tiến vào luyện hồn sáo bên trong, lập tức dừng lại kêu rên. Thương thế cũng bị khống chế lại. Quả nhiên hữu hiệu. Tần Phong vui vô cùng, Xích Nguyệt giáo đúc kiếm phương pháp không giống bình thường, so lên đúc lại kiếm thể, chú trọng hơn cô đọng kiếm hồn. Tần Phong có thiên công sách nơi tay, cũng có thể nghĩ đến biện pháp đúc lại Trảm Nhạc kiếm, khôi phục Tô Tinh tu vi. Cổ Giả sư huynh, các ngươi trông coi đại sư huynh, chờ hắn bình tĩnh xuống, đem hắn mang hồi tông môn. Tần Phong nói, thời gian cấp bách, ta về trước đi. A, ngươi hiện tại hồi đúc kiếm phong? Cổ Giã mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi đi về làm gì? Đúc lại Trảm Nhạc. Tần Phong cũng không quay đầu, hướng về Vấn Kiếm Tông phương hướng chạy như bay. Kiếm đều đoạn mất. Đúc lại còn có làm được cái gì? Chẳng lẽ Tần Phong còn có biện pháp để đại sư huynh tu vi khôi phục? Đám người trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Ta Trảm Nhạc còn có thể chữa trị. Nếu như người khác nói như vậy, ta nhất định không tin. Nhưng đúng. Đúng Tần Sư Đệ nói như vậy, liền nhất định có hy vọng. Tô Tinh thất thần hai con ngươi có chút một lóe, xuất hiện một bôi hy vọng. Chương 110, một chút hy vọng sống. Cổ Giã mang theo Tô Tinh trở về Đúc Kiếm Phong thời điểm, Tần Phong đã ở phòng đúc kiếm bên trong bận rộn rất lâu, đang nóng chảy bách luyện huyền thiết, tựa hồ thật sự chuẩn bị đúc lại Trảm Nhạc kiếm. Nghe nói đại sư huynh Trảm Nhạc kiếm bị Diệp Thừa Ảnh chặt đứt. Đại sư huynh thật thảm. Cái này Diệp Thừa Ảnh hành sự cũng không tránh khỏi quá bá đạo. Mắt thấy là phải ngoại môn thi đấu, ở đây cái giờ phút quan trọng bên trên, đại sư huynh tu vi bị phế, ta xem là Kiếm Công Phong cố ý đánh áp chúng ta đúc kiếm phong. Thần sư đệ đang làm cái gì? Đúc lại Trảm Nhạc kiếm. Hắn coi như đúc lại Trảm Nhạc kiếm, lúc đầu kiếm hồn cũng tiêu tán, hữu dụng sao? Đúc kiếm phong các đệ tử đều là nghe tin đuổi tới, tụ tập ở phòng đúc kiếm bên trong, đối với Tần Phong chỉ trỏ trỏ, đối với hành vi của hắn nghi hoặc khó hiểu. Lưu chấp sự tới rồi. Có một tên đệ tử hô nhỏ một tiếng. Chỉ gặp Lưu chấp sự vội vã chạy qua tới. Sắc mặt tâm trầm. Chấp sự đại nhân Tô Tinh nhìn thấy Lưu chấp sự, vội vã quỳ xuống. Tô Tinh. ngươi thật sự là bùn nhão không dính lên tường được.
Ngươi
vì cái gì như vậy tùy tiện, dám theo Diệp Thừa Ảnh so kiếm. Lưu Chấp Sự giận dữ, một bàn tay đánh ở Tô Tinh trên mặt, lưu xuống một cái đỏ tươi trường ấn.
Chấp Sự đại nhân, ta sai rồi, ta cô phụ ngài. Tô Tinh vùi đầu đến cực thấp, dưng dưng nói ra.
Ngươi. Lưu Chấp Sự lại một cái tát đánh tới, nhưng nhìn đến Tô Tinh cái này bức thất hồn lạc phách bộ dáng, tay của hắn dừng ở giữa không trung, tức thì đánh không đi xuống.
Tô Tinh tu vi bị phế, Lưu Chấp Sự rất là đau lòng. Hắn nuôi dưỡng Tô Tinh 7 năm, cuối cùng lại rơi đến kết quả này.
Nhưng mà Lưu Chấp Sự biết, hiện tại hối hận nhất đau lòng nhất không phải mình, mà là Tô Tinh.
Đối với Tô Tinh cùng Lữ La Khởi sự tình, Lưu Chấp Sự có châu nghe nói.
Tô Tinh ở Đoạn Kiếm Môn Sơn môn quỳ 3 ngày 3 đêm, tự cho là đúng cảm động môn chủ Lữ Phương, mới đồng ý bản thân cùng Lữ La Khởi hôn sự.
Tô Tinh lại không biết, lấy Lữ Phương đường đường một môn chi chủ, há lại dễ dàng như vậy bị đánh động.
Còn không phải Lưu Chấp Sự lặng lẽ cho Lữ Phương viết một phong thư, đem Tô Tinh khen ngợi một phen, đồng thời cam đoan Tô Tinh nhất định sẽ trở thành nội môn đệ tử.
Lữ Phương nhìn thấy Lưu Chấp Sự đối với Tô Tinh coi trọng như vậy, lúc này mới miễn cưỡng đáp ứng cửa hôn sự này.
Lưu Chấp Sự làm như thế, vốn là vì kích phát Tô Tinh đấu trí, để hắn dụng tâm luyện kiếm, trở thành nội môn đệ tử.
Nhưng mà, Tô Tinh xác thực cố gắng, nhưng thiên phú có hạn, phí thời gian 7 năm cũng vô pháp tiến nhập nội môn.
Năm nay là Tô Tinh nhất có hy vọng một năm, nhưng mà ở đây cái giờ phút quan trọng bên trên, hắn chẳng nhạc kiếm bị đoạn, tu vi bị phế.
Thiên ý như vậy.
Tô Tinh, có lẽ ngươi vốn cũng không nên đạp lên kiếm đạo con đường này.
Ta không nên miễn cưỡng ngươi. Lưu Chấp Sự thở dài một tiếng, trong đôi mắt đục ngầu ẩn ẩn có nước mắt lấp lóe.
Hả?
Thần Phong.
Giờ phút này Lưu Chấp Sự lúc này mới chú ý tới, Thần Phong đang trước lò lửa bận rộn, tựa hồ ở đúc kiếm.
Lưu Chấp Sự có chút hiếu kỳ, đi qua hỏi, Thần Phong, ngươi đây là làm gì?
Đúc lại chạm nhạc.
Thần Phong không có dừng xuống công việc trong tay, sạch sẽ trả lời dứt khoát.
Đúc lại chạm nhạc.
Thần Phong, ta biết trong lòng ngươi cũng không tốt chịu.
Nhưng mà, coi như ngươi có thể đúc lại chạm nhạc, Tô Tinh kiếm đạo tu vi cũng bị phế đi, đừng lại làm chuyện vô dụng, nhận rõ ràng hiện thực đi.
Lưu Chấp Sự hơi run run, thuyết phục nói.
Không.
Chỉ cần ta có thể đúc lại chạm nhạc, đại sư huynh tu vi liền có thể khôi phục.
Thần Phong nói chém đinh chắc sắt.
Cái gì?
Lưu Chấp Sự biến sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thần Phong.
Kiếm bị chém đứt về sau, chỉ cần kiếm hồn vẫn còn, sắc thực có thể thông qua đúc lại, để kiếm phục hồi như cũ.
Nhưng mà, một thanh đứt gãy kiếm nghĩ muốn chữa trị, còn muốn cam đoan kiếm hồn bất diệt, 10 phần khó khăn.
Liền xem như Lưu Chấp Sự đích thân xuất thủ, tối đa cũng chỉ có 1/10 niềm tin.
Thần Phong lại như vậy lòng tin tràn đầy, cái này để Lưu Chấp Sự trong lòng không khỏi nói thầm.
Thần Phong, kiếm gãy đúc lại mặc dù cũng không phải là tuyệt đối không thể.
Nhưng mà, kiếm hồn tiêu tan cực nhanh, tối đa cũng liền mấy cái canh giờ.
Chạm nhạc kiếm không phải ngươi tự tay rèn đúc, đúc kiếm bản thiết kế, thân kiếm kết cấu, ngươi cũng không rõ ràng.
Chỉ là lần nữa vẽ bản thiết kế, liền ít nhất cần một ngày thời gian.
Coi như ngươi có kiếm gãy đúc lại bản lãnh, thời gian cũng không kịp.
Cho nên, vẫn là từ bỏ đi.
Lưu Chấp Sự nghĩ một chút, lần nữa thuyết phục.
Chấp Sự đại nhân, chạm nhạc đúc kiếm đồ sớm ở trong lòng ta.
Thần Phong mỉm cười, lạnh nhạt nói.
Nghe được Thần Phong, Lưu Chấp Sự lập tức im lặng.
Chẳng lẽ Thần Phong sớm liền ngờ tới Tô Tinh chạm nhạc kiếm sẽ đoạn, bởi vậy ở trong lòng vẽ ra bản thiết kế.
Có điều, Thần Phong hành sự mặc dù ngoài người ta dự liệu, nhưng lại không phải ba hoa trích trẻ hạng người.
Hắn nếu nói đã thiết kế tốt bản thiết kế, vậy liền nhất định có mấy phần chắc chắn.
Đã như vậy,
Thần Phong, ta giúp ngươi trợ thủ.
Phải tất yếu đem chạm nhạc kiếm phục hồi như cũ.
Lưu Chấp Sự suy nghĩ một trận, vén tay háo lên đi đến trước lò lửa, lại muốn làm Thần Phong giúp đỡ.
A, trước đó có Lạc Kinh Hào môn gia tộc, tốn hao vạn kim mời Lưu Chấp Sự đúc kiếm, Lưu Chấp Sự đều chẳng thèm ngó tới.
Hắn lại muốn cho Thần Phong làm việc vặt.
Lưu Chấp Sự sẽ không thật sự cho rằng, Thần Phong có thể đem chạm nhạc kiếm phục hồi như cũ đi.
Ta xem đây là lấy ngựa chết chữa như ngựa sống.
Đúc kiếm phong các đệ tử đều xa vào đến trong lúc khiếp sợ.
Lưu Chấp Sự tự thân vì Tần Phong làm việc vặt, đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình.
Đa tạ Chấp Sự đại nhân, có ngươi hỗ trợ, xác suất thành công ít nhất để cao 2 thành.
Tần Phong cười một tiếng, cũng không cự tuyệt.
Như là cái khác kiếm gãy, coi như kiếm hồn vẫn còn, Tần Phong cũng không có 1/10 niềm tin có thể đem nó đúc lại.
Nguyên nhân rất đơn giản, thời gian không kịp.
Nhưng mà chạm nhạc kiếm khác biệt.
Trước đó, Tần Phong hao tốn dòng dã 3 ngày thời gian, suy nghĩ chạm nhạc kiếm đúc lại phương pháp. Đồng thời hướng Tô Tinh đưa ra 2 cái biện pháp.
Một cái trị phần ngọn, lấy bùn đất che phủ thân kiếm, gia tăng trảm nhạc kiếm trọng lượng, lấy để thăng uy lực của nó. Một cái khác trị tận gốc, lấy dùng bách luyện huyền thiết đúc lại trảm nhạc kiếm thân. Khi đó, Tần Phong liền đã trong đầu vẽ ra đúc lại trảm nhạc kiếm bản thiết kế, một khi Tô Tinh lựa chọn loại thứ hai trị tận gốc, hắn liền mở là bắt đầu đúc lại trảm nhạc kiếm. Chỉ là Tần Phong nói thẳng xác suất thành công chỉ có 3 thành, Tô Tinh không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này, lựa chọn trị phần ngọn phương pháp. Tần Phong từ huyết hà hộ pháp trong tay đạt được thiên công sách, đúc kiếm trình độ lớn mạnh vượt bậc, đồng thời đối với kiếm hồn lý giải càng thêm khắc sâu, bởi vậy xác suất thành công lại đề cao 3 thành. Lại tăng thêm lưu chấp sự đích thân trợ thủ, xác suất thành công lại đề cao 2 thành. Nói cách khác, Tần Phong đúc lại trảm nhạc kiếm, chừng 8 thành tỷ lệ thành công. Cao như vậy tỷ lệ, Tần Phong đương nhiên là tràn đầy tự tin. Chỉ cần trảm nhạc kiếm đúc lại thành công, Tô Tinh không những sẽ khôi phục vốn có tu vi, hơn nữa thực lực cũng sẽ để thăng một mảng lớn. Bách luyện huyền thiết đúc lại ra trảm nhạc kiếm, cũng không phải bùn đất đúc kiếm cường độ có thể so sánh được. Keng, keng, keng. Thiết chủ y đánh, hỏa hoa tung tóe. Lô hỏa tỏa ra Tần Phong mặt, khuôn mặt bên trên tràn đầy tự tin. Tần Phong tiểu tử này đúc kiếm trình độ, khi nào lợi hại như vậy? Lưu chấp sự ở một bên cho Tần Phong làm việc vặt, biểu tình càng ngày càng chấn kinh. Vô luận là hỏa diễm điều khiển, vẫn là đúc kiếm kỹ xảo, Tần Phong đều đã đến rượu chi đỉnh cao tình trạng, ngay cả hắn cũng mặc cảm. Chương 111, Lôi Hỏa Điện. Sau 3 canh giờ, Tần Phong thả ra trong tay thiết chủ y, xóa đi mồ hôi trên trán, trên mặt hiện ra vui mừng ý cười, công phu không phụ lòng người. Trảm nhạc kiếm đúc lại hoàn thành. Thiết chiến bên trên, đặt vào một thanh toàn thân đen nhánh cự kiếm. Không còn là màu đen tế trúc cần bộ dáng, mà là khôi phục lại lúc đầu diện mục, là một thanh chân chính trọng kiếm. Thật sự thành công. Lưu chấp sự ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, trên mặt lộ ra một bôi nụ cười. Mặc dù Lưu chấp sự nghĩ qua, Tần Phong có thể đem trảm nhạc kiếm đúc lại thành công. Nhưng mà, chờ trảm nhạc kiếm thật sự phục hồi như cũ thời điểm, hắn cũng khó nén trên mặt mừng rỡ. Trảm nhạc kiếm phục hồi như cũ, Tô Tinh kiếm đạo cảnh giới cũng có thể khôi phục. Không. Đi qua cái này một lần Tần Phong đúc lại trảm nhạc kiếm, Tô Tinh thực lực chỉ biết so trước kia càng cường. Bây giờ chuôi này trảm nhạc kiếm, mới là hoàn toàn thể. Uy lực so che phủ bùn đất cá ướp muối bộ dáng cường không biết bao nhiêu lần. Lưu chấp sự trong lòng âm thầm nghĩ. Đây là... ta trảm nhạc. Tô Tinh từng bước đi lên tới, hai mắt nhìn chăm chú trảm nhạc kiếm, kích động lệ nóng doanh trọng. Ta trảm nhạc. Ngươi về tới rồi. Ngươi thật sự về tới rồi. Tô Tinh hai tay đem trảm nhạc kiếm cầm lên, cảm thụ đến trong thân kiếm kiếm hồn cùng bản thân tâm ý tương thông, kèm theo tim đập, cũng không ngừng rung động, hắn lệ rơi đầy mặt, đem trảm nhạc kiếm gắt gao ôm vào trong ngực. Kiếm, là kiếm tu sinh mệnh. Chỉ có mất đi thời điểm, Tô Tinh mới ý thức tới trảm nhạc kiếm đối với mình mang ý nghĩa cái gì. Thần sư đệ thật sự thành công. Chỉ dựa vào hắn đúc kiếm kỹ xảo, cũng đủ để tấn thăng trở thành nội môn đệ tử đi. Lợi hại, ngay cả đoạn mất kiếm đều có thể phục hồi như cũ. Tần sư đệ đúc kiếm trình độ, quả thực khủng bố. Đúc kiếm phong các đệ tử thấp giọng nghị luận, nhìn chăm chú Tần Phong ánh mắt tràn đầy các loại cảm xúc, kính nể, ghen tị, sùng bái, chấn kinh. Đối diện với mấy cái này ánh mắt, Tần Phong lại nết miệng mỉm cười. Đại sư huynh, cái này một lần Diệp Thừa Ảnh đoạn mất ngươi trảm nhạc kiếm, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Nếu như không phải hắn, ngươi khi nào mới có thể hạ quyết tâm, để ta giúp ngươi đúc lại trảm nhạc? Tần Phong cười nói. Tần sư đệ, đại ân không nói tạ ơn. Từ đây về sau, ta Tô Tinh mạng này đều là của ngươi. Tô Tinh nắm chắc Tần Phong bả vai, kích động nói. Tần Phong, ngươi theo ta qua tới, ta có lời muốn nói với ngươi. Lúc này, Lưu chấp sự sắc mặt một trầm, đống nhiên nói ra. Ừm. Tần Phong đi theo Lưu chấp sự đi tới nội đường, trong lòng có chút kỳ quái, Lưu chấp sự sắc mặt vì cái gì như vậy âm trầm. Tần Phong, ngươi cùng kiếm vụ phong mạc trưởng lão sự tình, ta đã biết. Lưu chấp sự ngồi ở cái ghế bên trên, thấp giọng nói. Một ngày trước, Mạc trưởng lão sự tình đã tra rõ ràng, hắn cùng Ma Tông không quan hệ, đã giải trừ cầm tù, rời khỏi kiếm luật phong địa lao, về đến kiếm vụ phong trô ở nghỉ ngơi. Cái gì? Mạc cô sinh thoát khốn. Thần Phong thân thể chấn động, chau mày. Hắn nghĩ qua Mạc cô sinh sẽ thoát khốn, nhưng mà không nghĩ tới vậy mà lại nhanh như vậy. Không những như vậy, đi qua trong khoảng thời gian này cầm đoán, Mạc trưởng lão kiếm đạo tu vi rất nhiều đề thăng, đã bước vào kiếm đạo tứ trọng thiên, trở thành kiếm tôn. Lưu chấp sự trầm rãi nói, Mạc trưởng lão ở kiếm vụ phong vốn là vô cùng có quyền thế, trở thành kiếm tôn về sau, sẽ trở thành kiếm vụ phong hoạch tâm trưởng lão, địa vị chỉ ở kiếm vụ phong phong chủ kim qua phía dưới. Kiếm tôn. Tần Phong lo lắng, Mạc cô sinh là kiếm hào cảnh giới, hắn liền không có bất kỳ phần thắng nào, bây giờ vậy mà tấn thăng trở thành kiếm tôn, muốn giết mình, chẳng phải là cùng nghiền chết một con kiến đồng dạng dễ dàng. Tần Phong, ngươi cùng Mạc trưởng lão ân oán, ta đã từ Tiêu Dật trưởng lão nơi đó nghe nói. Một tháng sau ngoại môn thi đấu, ngươi nhất định phải tiến nhập nội môn, nếu không chỉ có đường chết một đầu. Lưu Chấp Sự trầm giọng nói, bởi vậy, ta miễn đi ngươi một tháng nhiệm vụ hàng ngày. Tiếp xuống một tháng, ngươi liền chuyên tâm bế quan tu luyện. Ngươi có yêu cầu gì, ta cũng sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. A, nguyên lai là Tiêu bà bá.